dẹp đi đi, chấm đại tần đều đã vong, nói những này có làm được cái gì? Trương Hàm dọa đến lập tức quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, thần tội đáng chết vạn lần. 3. Chương 168, vong linh quân đoàn. Tổ An sững sờ, không nghĩ tới hắn dọa đến lợi hại như vậy, liền thừa cơ hỏi, ngươi có tội gì? Trương Hàm trên mặt hắc vụ run rẩy dữ dội, phảng phất than thở khóc lóc, thần gánh vác trách nhiệm, mặc dù lấy được một chút tạm thời thắng lợi, nhưng cuối cùng lại làm cho đế quốc tinh nhuệ chủ lực hủy hoại chỉ trong chốc lát, chôn vùi đế quốc hy vọng cuối cùng, đến mức đại tần cuối cùng bị phương đông sáu nước dư nghiệt diệt vong. Tổ An nghĩ thầm cùng trong trí nhớ đoạn lịch sử kia quả nhiên không có gì sai biệt, lo lắng kích thích hắn, đồng thời không tiếp tục hỏi tiếp, mà là thở dài một tiếng, ai, thiên mệnh như thế, không phải sức người có khả năng vãn hồi. Trương Hàm sững sờ, nghĩ thầm trong trí nhớ bệ hạ tính cách cương nghị dữ dằn, chuẩn mực khắc nghiệt, vậy mà đối với mình như vậy ôn hòa, thực tế có chút ngoài ý muốn. Tổ An nghĩ nhìn về phía nơi xa đầm nước, nơi đó đến cùng phong ấn cái gì? Để ngươi như thế sợ hãi. Đây là hắn tò mò nhất. Hắn cũng không sợ nói lộ ra miệng, dù sao trong lịch sử Trương Hàm chủ yếu là sinh động tại tần nhị thế thời kỳ, tần thủy hoàng không biết hắn một ít chuyện cũng rất bình thường nha. Trương Hàm đáp, nơi đó phong ấn mấy chục vạn phương đông sáu nước tạo phản người vong linh, trước đó dùng chấn hồn đại ấn phong ấn lại bọn chúng, ai biết đừng bệ hạ ngài. Tổ An một mặt ngượng ngùng, vậy nhất định phải phong tốt, những này sáu nước nghĩa quân đối đại tần cực kỳ cựu thị, nếu để cho bọn chúng lao ra, sợ rằng sẽ va chạm đến hoàng hậu của trẫm. Nghe tới hắn, Trương Hàm hai mắt lam sắc hỏa diễm có chút nhảy lên, nhưng đồng thời không có biểu thị cái gì. Lấy ái khanh chi năng, hẳn là liền không có những phương pháp khác chấn áp những vong linh này a. Tổ An chỉ một bên Sở Sơ Nhan, nàng là ta một thế này bằng hữu, đưa nàng thả đi. Trương Hàm trầm giọng nói ra, hồi bệ hạ, từ ngàn năm nay, cái này mấy chục vạn vong linh đều dựa vào gốc kia vô tung huyễn liên làm trận nhãn chấn áp, bây giờ trận nhãn mất đi, chấn hồn đại ấn sụp đổ sắp đến. Chỉ có thể thừa dịp nữ tử này còn không có hoàn toàn tiêu hóa vô tung huyễn liên dược tính, lợi dụng huyết nhục của nàng hơi bình phục lại bạo động vong linh quân đoàn, chúng ta mới có nhiều thời gian hơn đến mặt khác nghĩ biện pháp gia cố phong ấn. Giang Sơn xã tắc làm trọng, nữ sắc vì nhẹ, mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Thấy nó y nguyên kiên trì dùng Sở Sơ Nhan huyết tế, Tổ An một trận nhức cả trứng, hắn dù sao không phải thật tần thủy hoàng, bây giờ song phương thực lực lại chênh lệch quá nhiều, đối phương không nghe hắn cũng không có cách nào. Bất quá nữ nhân này ngược lại là có thể thả, để nàng phục thị bệ hạ một người cũng không đến nỗi tịch mịch. Trương Hàm đưa tay chộp một cái, liền đem Tiểu Tuyết Doanh hút tới, án lấy quỷ gối Tổ An trước mặt. Tiểu Tuyết Doanh liều mạng dãy rủa, nhưng lực lượng của nàng lại nơi nào hơn được Trương Hàm. Nhìn qua trước mắt quật cường thiếu nữ, Tổ An lập tức vui, tiếng kêu chủ nhân đến nghe một chút. Phi Tiểu Tuyết Doanh hướng trên mặt hắn phun, đáng tiếc bị Trương Hàm cản lại. Dám mạo phạm bệ hạ, chết. Trương Hàm thanh âm băng lãnh, toàn thân hắc khí đại thịnh. Tính một cái, lưu nàng một mạng, nàng dù sao cũng coi là bằng hữu của ta. Tổ An vội vàng ngăn cản. Bằng hữu? Trương Hàm trong giọng nói nhiều một tia giọng nghĩa mai chi ý. Tổ An trong lòng nhảy một cái, hắn có thể cảm giác được đối phương ngự khí đã không giống ngay từ đầu như vậy cung kính. Gia hỏa này vừa mới sẽ không là đang thử thăm dò ta đi. Mẹ nó thế đạo gì, cương thi cũng có cao như vậy trí tuệ a. Đúng lúc này, đầm nước bên kia truyền đến từng đợt cốt cốt tiếng nước. Mặt nước phảng phất sôi trào, không ngừng mà bước lên các loại bọc khí, mặt ngoài tầng kia hắc vụ bị đánh đến lung lay sắp đổ, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy cái màu lam hư ảnh từ trong đầm nước tránh ra. Những cái kia màu lam trong suốt hư ảnh đồng dạng người khoác áo giáp, tay cầm lưỡi dao, xem ra cũng là cực kỳ tinh nhuệ binh sĩ. Trương Hàm sắc mặt đại biến, vẫy tay, kia thất toàn thân xương mù màu đen lượn lờ tuấn mã đã vô thanh vô tức đi tới nó trước người, nó trở mình lên ngựa liền hướng đầm nước bên kia vọt tới. Mặt khác một bên đứng tượng binh mã phảng phất đạt được triệu hoán, nhao nhao cầm vũ khí lên đi theo nó hướng bên đầm nước vọt tới. Một chốc lát này, bên đầm nước đã xông ra trên trăm tên màu lam nhạt hơi mở võ sĩ, cùng trước đó những cương thi kia võ sĩ khác biệt, bọn chúng tựa hồ không có thực thể, càng giống là đơn thuần linh hồn thể. Bọn chúng nhìn thấy Trương Hàm, từng cái miệng há hốc thảm liệt gào thét, cứ việc nghe không rõ lắm bọn chúng có hay không phát ra âm thanh, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được bọn chúng trong mắt lộ ra đến khắc cốt cừu hận. Chỉ thấy chúng nó rất nhanh xếp hàng hoàn tất, trực tiếp hướng Trương Hàm bộ đội sở thuộc vọt tới. Là ta hoa mắt rồi sao? Tổ An rủi rủi con mắt, luôn cảm thấy hai bên trận hình, chiến pháp chờ một chút không hiểu tương tự. Chỉ bất quá hắn không có gì thời gian dối đi suy nghĩ những này, vội vàng hướng trung ương bệ đá chạy tới, hắn nghĩ thừa cơ hội này đem Sở Sơ Nhan cứu đi. Tiểu Tuyết Doanh cắn môi một cái, cũng đi theo hắn cùng một chỗ chạy tới, hiển nhiên nàng cũng muốn cứu Sở Sơ Nhan. Trước đó ngươi đã cứu ta hiện tại cứu ngươi. Cũng coi như hòa nhau. Tổ An đối bên cạnh thiếu nữ nói. Tạ ơn, Tiểu Tuyết Doanh nhỏ giọng nói, ngay sau đó lại hừ một tiếng, bất quá ta trước đó cứu ngươi hai lần, cho nên nghiêm túc tính toán ra, ngươi còn thiếu ta một lần. Tổ An. Nữ nhân này ngoài miệng quả nhiên không chịu có nửa điểm ăn thiệt thòi. Lười nhác cùng nàng đấu võ mồm, vội vàng ý đồ giải khai buộc trên người Sở Sơ Nhan màu đen dây thừng, nhưng những này màu đen dây thừng không biết thứ gì làm thành, rõ ràng không có thực thể, lại so bất kỳ vật gì đều muốn kiên cố. Ngay cả hẳn phải chết chủy thủ đều móc ra thử, ý nguyên không thể làm gì. Tránh ra. Tiểu Tuyết Doanh kết một cái thủ ấn, vô số lá xanh vây quanh thân thể của nàng vần quanh, cuối cùng hóa thành lưỡi dao một dạng hướng những cái kia màu đen dây thừng cắt đi. Đáng tiếc nguyên bản xanh biếc vô cùng sinh cơ giạt rào phiến lá đụng một cái đến những cái kia hắc tác, liền cấp tốc khô héo. Tiểu Tuyết Doanh thử một hai ngày, những cái kia hắc tác không nhúc nhích tí nào, ngược lại là nàng thật vất vả góp nhặt nguyên khí tiêu hao hơn phân nửa. Đây cũng là kia cương thi tướng quân tử linh chi khí biến thành, các ngươi cùng bọn nó cấp chênh lệch quá lớn, không có cách nào mở ra. Sở Sơ Nhan mở miệng nói ra, các ngươi đi nhanh đi, không cần quản ta. Tổ An lắc đầu, ngươi là ta lão bà, ta sao có thể bỏ xuống một mình ngươi chạy trốn. Lại nói, ta ngay cả vô tung huyễn liên đều cho ngươi ăn, không đem ngươi cứu ra ngoài, ta chẳng phải là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Sở Sơ Nhan lập tức dở khóc dở cười, một giây trước còn thật cảm động đâu, kết quả một giây sau liền nghe tới như vậy phù hợp hắn tính cách. Vừa mới tên kia không phải hướng ngươi quỳ xuống A, ngươi nhanh mệnh lệnh nó thả tiểu thư A. Tiểu Tuyết Doanh gấp. Tổ An trợn mắt, ngươi mù à, vừa mới ta lại không phải không mệnh lệnh nó thả, kết quả là cái gì ngươi cũng nhìn thấy. Tiểu Tuyết Doanh nhìn qua nơi xa ngay tại bên đầm nước đại chiến Trương Hàm, cắn chặt môi mỏng, vậy làm sao bây giờ, chờ nó xử lý xong những u linh kia quân đoàn qua đi, khẳng định liền sẽ trở về mở ra huyết tế. Tổ An cũng là vô kế khả thi, trước thực lực tuyệt đối, lại nhiều mưu kế cũng không hề có tác dụng. Đợi lát nữa ta lại thái độ cường ngạnh một chút, hy vọng có thể để nó dừng tay đi. Chuyện cho tới bây giờ, Tổ An cũng chỉ có lợi dụng Tần Thủy Hoàng cái thân phận này. Hừ, ngây thơ. Ngay lúc này, thanh âm một nữ nhân ở đáy lòng hắn vang lên. Người rốt cục ra. Tổ An nghiến răng nghiến lợi, nói đến kẻ cầm đầu chính là nữ nhân này. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Tiêu Tuyết Doanh cùng Sở Sơ Nhan cùng nhau lấy làm kinh hãi. Tổ An sững sờ, chẳng lẽ hai người bọn họ nghe không được nữ nhân kia thanh âm A? Ngươi cho rằng Trương Hàm thật tin tưởng ngươi là Doanh Chính A? Chờ nó xử lý xong chuyện bên kia sau khi trở về, không chỉ có là nữ nhân này muốn chết, ngươi cũng sống không được. Nữ nhân kia lạnh lùng nói. 3. Chương 169, Thượng Cổ Bí Mật. Nói hiệu nói vượng, nếu là hắn không tin, vì sao lại hướng ta quỳ xuống, chờ một chút. Tổ An đông nhiên kịp phản ứng, kém chút bị ngươi vòng vào đi, cái gì gọi là trang, ta chính là Thủy Hoàng Đế Doanh Chính. Nữ tử thần bí. Ngươi thật đúng là trang nghiện rồi. Nữ tử thần bí cười lạnh. Vậy ngươi biết ta là ai a? Ngươi là? Tổ An đang muốn trả lời, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lập tức có mấy phần vẻ xấu hổ. Ngươi là ta? Lão bà? Hoàng hậu của chấm? Nữ tử thần bí? Ngươi thật đúng là nhập hi a, vậy mà biết thân phận của bổn cung, lại còn dám ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Tổ An ngượng ngùng cười nói, ta đây không phải mới khôi phục ký ức a, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Ngậm miệng, bản cung sẽ không ngay cả mình trượng phu đều nhận không ra. Ngươi lừa gạt Trương Hàm chuyện ma quỷ liền không cần lấy ra gạt ta. Nữ tử thần bí hừ lạnh một tiếng, huống chi ngươi ngay cả Trương Hàm đều không có lừa. Có ý tứ gì? Tổ An nhớ tới vừa mới nàng cũng đã nói lời tương tự, chẳng lẽ Trương Hàm thật nhìn thấu ta rồi? Vừa mới ngươi tại Trương Hàm trước mặt phạm ba cái sai lầm. Nữ tử thần bí lạnh nhạt nói, thứ nhất, Doanh Chính tính cách hung ác tàn bạo, cay nghiệt thiếu tình cảm. Nếu như là thật Doanh Chính phục sinh, biết Trương Hàm chôn vùi Đại Tần sau cùng quân chủ lực. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy khoan thứ hắn. Ta hiện tại vừa khôi phục ký ức, thực lực còn rất nhỏ yếu, nói điểm lôi kéo tạm thời ổn định nó có vấn đề gì. Tổ An cảm thấy mình càng ngày càng nhập hí. Tạm thời lôi kéo hắn đồng thời không có vấn đề, nhưng ngươi thủ đoạn quá ngây thơ, đồng thời ngươi câu kia thiên mệnh như thế, không phải sức người có khả năng vãn hồi rõ ràng không phù hợp Doanh Chính tính tình. Doanh Chính tự xưng công che tam hoàng, đức quang ngũ đế, cho là mình đồng thọ cùng trời đất nhật nguyệt đồng huy. Lại nơi nào sẽ khuất phục tại cái gì thiên mệnh? Nữ tử thanh âm bên trong tràn ngập giọng nghĩa mai chi ý. Tổ An rơi vào trầm mặc, hắn một cái bàn phím hiệp, tại trên mạng chỉ điểm Giang Sơn vẫn được, trong hiện thực giả mạo Thủy Hoàng Đế, không lộ sơ hở mới là lạ. Ngươi phạm cái thứ hai sai lầm, chính là vì cứu người, công bố cái kia đầu đầy bím tóc thiếu nữ là bằng hữu của ngươi. Nữ tử thần bí tiếp tục nói. Cái này có vấn đề gì? Tổ An không hiểu hỏi. Doanh Chính cuồng vọng tự đại. Sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cùng hắn bình khởi bình tọa, càng không khả năng có cái gọi là bằng hữu, vừa mới ngươi gọi thiếu nữ kia thủ hạ, thị nữ thậm chí nữ nô đều được, Trương Hàm sẽ không thả nàng, nhưng ngươi chính là không thể xưng nàng là bằng hữu. Nữ tử thần bí giải thích nói. Tổ An hồi tưởng tình hình vừa nãy, khó trách lúc ấy Trương Hàm ngự khí có chút biến hóa, ngay cả hắn đều cảm giác được, bất quá vẫn là chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Hừ, chấm sống lại một đời, cả người đã thoát thai hoán cốt, tính cách có biến hóa lại có vấn đề gì, hắn chỉ dựa vào những này nhất định ta là giả mạo sao. Tính cách không phải dễ dàng như vậy biến, lại nói, ngươi phạm sai lầm cũng không chỉ phía trên hai cái, còn có một cái càng chí mạng. Nữ tử thần bí sâu thẳm thanh âm nói. Cái gì? Tổ An trong lòng giật mình. Ngươi vừa rồi nâng lên lo lắng những cái kia vong linh quân đoàn lao ra quấy nhiều đến bản cung. Nữ tử thần bí thanh âm bên trong mang theo nồng đậm trào phúng. Cái này có vấn đề gì a? Tổ An một mặt không hiểu. Nữ tử thần bí đồng thời không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi có biết hay không những cái kia vong linh quân đoàn là cái gì? Không phải nói là phương đông sáu nước quân khởi nghĩa oan hồn a? Tổ An hỏi. Ha ha ha, ngươi muốn làm bộ doanh chính cũng nên ra dáng điểm, doanh chính cũng sẽ không dễ dàng như vậy dễ tin người khác. Nữ tử thần bí phát ra một trận khiếp người tiếng cười, những cái kia vong linh quân đoàn cũng không phải cái gì phương đông sáu nước quân khởi nghĩa, mà là đại tần đế quốc sau cùng 20 vạn quân chủ lực. Cái gì? Tổ An đống nhiên biến sắc. Nữ tử thần bí thanh âm yếu ớt truyền đến, năm đó Trương Hàm thân là thiếu phủ, nguyên bản quản lý Ly Sơn tù phạm tu kiến hoàng lăng, chính gặp thiên hạ đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía. Tần quốc mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, hắn xuất lĩnh Ly Sơn hình đồ đại bại các lộ nghĩa quân, về sau triều đình không ngừng cho hắn tiếp tế nguồn mộ lính, chủ lực đều đến trong tay hắn. Thật sự là hắn rất có năng lực, đánh cho quần hùng bó tay, mắt thấy sắp triệt để lắng lại phản loạn, kết quả một người hoành không xuất thế. Cự Lộc chi chiến hắn cùng Vương Cách bị Tây Sở bá Vương Hạng Vũ đại bại, đằng sau Trương Quanh co chi chiến lại bị đánh bại, lại thêm cùng trong triều quyền thần Triệu Cao bất hòa, lo lắng bị tru sát, liền đầu nhập Hạng Vũ. Làm hại Tần quốc sau cùng 20 vạn tinh nhuệ chủ lực đều bị Hạng Vũ chôn giết. Đầm nước này hạ phong ấn, chính là kia 20 vạn Tần quân tướng sĩ vong linh. Tổ An sắc mặt biến đổi lớn, khó trách vừa mới chú ý tới những cái kia bỏ trốn ra vong linh cả đám đều đối Trương Hàm hận thấu xương, nguyên lai là nguyên nhân này. Bởi vì những cái kia vong linh là Tần quân tướng sĩ, cho nên sẽ không va chạm đến ngươi a. Tổ An suy nghĩ mình phạm sai ở đâu. Không, bởi vì doanh chính không có khả năng lo lắng cái này. Nữ tử thần bí đáp. Tổ An. Cái này cái gì ma bệnh, không thể một lần tính nói xong à, mỗi lần đều muốn mình truy vấn, vai phụ rất mệt mỏi. Nữ tử kia thanh âm tiếp tục vang lên, ngươi biết Trương Hàm tại trấn áp các quốc gia nghĩa quân trước, là đang làm gì sao? Không phải nói đương nhiệm thiếu phủ, phụ trách hoàng lăng kiến tạo loại hình sao? Tổ An đáp. Không, chuẩn xác mà nói không phải tại tu kiến hoàng lăng, mà là tại tu kiến sau lăng. Nữ tử kia ngữ khí thổn thức. Sau lăng. Tổ An lấy làm kinh hãi, nhưng hậu thế lịch sử đồng thời không có tương ứng ghi chép, thậm chí ngay cả thủy hoàng đế có hay không hoàng hậu đều trúng thuyết phân vân. Đó là bởi vì doanh chính tiêu diệt ta tất cả tồn tại vết tích, tựa như đốt sách chôn người tài đồng dạng. Nữ tử nói, ngươi đã hiểu rõ đoạn lịch sử này, chắc hẳn từ ta dòng họ hẳn là có thể đoán được lai lịch của ta. Ngươi là Sở quốc công chúa. Tổ An thử hỏi. Không sai, ta là người nước Sở, bởi vì ta thân là vương hậu. Rất nhiều Sở quốc quý tộc cũng tại Tần thân cư cao vị, ngay từ đầu chúng ta cùng doanh chính lợi ích nhất trí, trợ hắn quản lý quốc gia, thậm chí hỗ trợ bình định lao hái cùng thành tiểu phản loạn. Đáng tiếc về sau, Tần quốc muốn thống nhất thiên hạ, thậm chí muốn tiêu diệt Sở quốc, chúng ta song phương mâu thuẫn liền không thể điều hòa. Ta thúc thúc Xương Bình quân Gấu Khải, đã ở Tần quốc nhiều năm, thậm chí lên làm thừa tướng chi vị, nhưng hắn dù sao cũng là Sở quốc vương thất công tử, tâm hệ cố quốc. Cho nên tại Tần quốc lần thứ nhất quy mô tiến công Sở quốc thời điểm cử binh ngư phản, làm hại Tần quân đụng phải diệt sáu nước đến nay lớn nhất thảm bại. Doanh chính đối này phi thường phẫn nộ, một bên nâng cả nước chi lực kiếm ra 60 vạn binh mã để vương tiễn diệt Sở, một bên ở trong nước triệt để thanh tẩy Sở quốc ngoại thích thế lực. Ta thân là Sở quốc công chúa, tự nhiên là đứng núi chịu sào. Rất nhanh ta bị phế sạch, tất cả Sở quốc ngoại thích đều bị tru sát, ngay cả con của ta Phù Tô cũng bởi vì trên thân chạy Sở quốc huyết mạch. Triệt để bỏ lỡ hoàng vị quyền kế thừa, bị đẩy đi đến biên quan xây dựng trường thành. Tổ An lấy làm kinh hãi, Phù Tô là con của ngươi. Thế nào, không được a? Cái kia gọi mị ly nữ tử thanh âm lạnh lẽo. Đương nhiên có thể. Tổ An ngượng ngùng cười một tiếng, nghĩ thầm trước đó ảo tưởng xinh đẹp ngự tỷ, lần này triệt để thành có hài tử a di, có chút tiêu tan a. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trong lịch sử đối với Tần Thủy Hoàng truyền vị chi mê tranh luận rất nhiều người cho rằng Phù Tô mới là trưởng tử. Lẽ ra kế thừa hoàng vị, chỉ bất quá hồ hợi cùng Lý Tư, Triệu Cao cồn cắt chi mưu, cướp hoàng vị, sau đó lại ban chết Phù Tô. nhưng mọi người không hiểu là vì sao Tần Thủy Hoàng muốn đem trưởng tử Phù Tô phái đến rời xa quyền lực trung tâm biên quan, có người nói là vì lịch luyện Phù Tô, đồng thời để hắn cùng Mông gia tạo mối quan hệ, quen thuộc quân đội hệ thống chuẩn bị tương lai kế vị, mặt khác cũng có người nói đây thật ra là đem Phù Tô lưu vong, mặc kệ loại kia thuyết pháp đều có đạo lý của mình, ai cũng không có cách nào thuyết phục ai. Bây giờ mới biết nguyên lai là bởi vì mẫu tộc Sở Quốc nguyên nhân, Phù Tô bỏ lỡ hoàng vị quyền kế thừa. Mị Ly lạnh lùng nói ra, Doanh Chính người này bởi vì mẫu thân hắn cùng Lao Hái Tư thông một chuyện ở sâu trong nội tâm cực độ thống hận nữ nhân, lại thêm Sở Quốc lần kia thảm bại, cho nên hắn đối ta hận thấu xương, phế ta hậu vị y nguyên không hết hận, phái Trương Hàm cố ý tu kiến tòa lăng mộ này dùng để phong ấn chân áp ta, miễn cho một ngày kia ta trở về tìm hắn báo thù. Cho nên ngươi muốn thật sự là Doanh Chính, lại thế nào khả năng lo lắng những cái kia cái gì loạn dân va chạm đến ta. Tổ An rốt cuộc minh bạch vấn đề ở chỗ nào, trong lòng nhịn không được chửi mẹ, ta một ngoại nhân, nào biết được quý vòng như thế luận a. A Di kia, chờ một chút ta có một vấn đề. Ngươi gọi ta cái gì? Mị Ly trong thanh âm nhiều một chút tức giận. Tổ An nghĩ thầm ngươi bé con đều có, ta không gọi ngươi A Di chẳng lẽ còn gọi ngươi muội muội a? Đương nhiên hắn mượn gió bẻ măng cũng rất nhanh, lập tức sửa lời nói, hoàng hậu tỷ tỷ, theo ta được biết, trong lịch sử mặc kệ Tần Thủy Hoàng cũng tốt, Trương Hàm cũng được. Nói cho cùng cũng chỉ là người bình thường, đồng thời không có những này cái gì thần kỳ lực lượng. Nhưng hôm nay Trương Hàm phảng phất bất tử bất diệt cương thi, có một thân thông thiên triệt địa chi năng, tỷ tỷ ngươi tựa hồ cũng sống hơn mấy ngàn vạn năm, không biết đến cùng là quỷ vẫn là tồn tại gì. Ta muốn biết các ngươi trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại từ trên địa cầu đi tới cái này tu hành thế giới, các ngươi lại là từ chỗ nào học cái này một thân bản sự. Mị Ly trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc, địa cầu. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, chúng ta vẫn luôn ở cái thế giới này, bản lãnh của chúng ta tự nhiên là mình luyện ra đến, Trương Hàm nếu không phải có cái này thân bản sự, năm đó lại há có thể ngồi thượng cửu khanh một trong thiếu phủ chi vị. Về phần Trương Hàm bây giờ cái này không người không quỷ bộ dáng, là bởi vì hắn tu luyện một loại nào đó ám hệ công pháp, hiến tế thân thể của mình thu hoạch được trình độ nào đó vĩnh sinh. Tổ An nghe được trợn mắt hốt mồm, các ngươi một mực tại thế giới này. Đạt được xác nhận sau hắn trong gió lộn xộn. Nguyên lai thế giới này cũng có kiếp trước những cái kia quen thuộc triều đại, lịch sử đi hướng đồng thời không có quá lớn khác nhau, khác biệt duy nhất chính là những triều đại này cá nhân lực lượng gần như quỷ thần cường đại. Thế giới song song bên trong thần thoại bản A. Kết hợp hắn xuyên qua đến thế giới này sau hiểu rõ đến tin tức còn có Mị Ly nói lời, hắn đại khái suy đoán ra thế giới này tại thành triều qua đi phát sinh một kiện đại sự, dẫn đến về sau văn minh có một cái đứt gãy, thẳng đến cực kỳ lâu về sau tinh cầu bên trên mới một lần nữa có văn minh. Mới văn minh không chỉ có nhân loại, còn có cái khác các loại chủng tộc sinh linh, vì tranh đoạt tài nguyên, rất nhanh khác biệt chủng tộc ở giữa triển khai hỗn chiến. Các tộc trải qua mấy ngàn năm hỗn chiến, cuối cùng từ Đại Chu Vương Triều Hoàng đế dẫn đầu nhân tộc lấy được thắng lợi, đem dị tộc xua đuổi đến biên thủy vùng đất nghèo nàn. Về phần văn minh đứt gãy trước đó những cái kia triều đại, hiện tại thế giới này người gọi chung là thời đại thượng cổ. Lúc này Mị Ly thanh âm đánh gãy hắn suy nghĩ, vấn đề của ngươi nhiều lắm, ngươi phải nhanh lên một chút làm quyết định. Chờ Trương Hàm chấn áp hoàn tất những cái kia trốn tới vong linh quân đoàn, chính là ngươi cùng hai nữ nhân này tử kỳ. 3. Chương 170, mồ hôi lạnh ứa ra. Tổ An rốt cục lấy lại tinh thần, làm cái gì quyết định? Giúp ta giải trừ phong ấn, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi đối phó Trương Hàm. Mị Ly thanh âm bên trong mang theo một cỗ bệ nghệ chi ý. A Tổ An rốt cục kịp phản ứng, ngươi vừa mới dẫn đạo ta đi lấy xuống kia vô tung huyễn liền. Chính là muốn để những cái kia vong linh quân đoàn trốn tới phân tán Trương Hàm chú ý, sau đó lại thừa cơ giải hết mình phong ấn đúng không? Cái này có vấn đề gì à, lợi dụng hết thể thứ có thể lợi dụng, mới là thượng vị giả tiêu chí. Mị Ly lạnh nhạt nói, ngươi đã lợi hại như vậy, làm gì không mình mở ra phong ấn đối phó Trương Hàm, nhất định phải quấn như thế đại nhất cái vòng tròn. Tổ An nhịn không được nhả danh nói. Nói nhảm, cái này phong ấn là Doanh Chính nâng cả nước chi lực bày, cái kia dễ dàng như vậy giải khai. Đế từ Mị Ly phẫn nộ giá trị 233. Thế nhưng là ta lại không biết ngươi vừa mới nói là thật hay giả, mà lại nghe ngươi miêu tả ngươi hẳn là so Trương Hàm càng kinh khủng, ở trong ấn tượng của ta cần dùng phong ấn chấn áp, không có chỗ nào mà không phải là đại gian đại ác chi đồ. Vạn nhất cứu ngươi, chúng ta chẳng phải là càng không đường sống. Tổ An ngoài miệng mặc dù nói như vậy, kỳ thật trong lòng đã tin tám phần. Dù sao đối phương nói lời cùng hắn biết đến lịch sử cơ hồ đều có thể xác minh. Mị Ly hừ lạnh một tiếng. Kia đầm nước hạ phong in 20 vạn vô tội bị chôn giết Tần quân binh sĩ, ngươi cảm thấy bọn hắn là đại gian đại ác chi đồ a? Tổ An trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, đích xác, kia là 20 vạn oan hồn a. Mị Ly tiếp lấy nói ra, huống chi ngươi không có lựa chọn khác, chờ Trương Hàm rút tay ra ngoài, nữ nhân này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản Sở Sơ Nhan cùng Tiểu Tuyết Doanh thấy Tổ An ở nơi đó lẩm bẩm đều có chút không hiểu thấu, lúc này bên thai bỗng nhiên vang lên một cái nữ nhân thần bí thanh âm, càng là giật mình kêu lên. Ai, ai đang nói chuyện? Tiểu Tuyết Doanh một mặt đề phòng, nhìn chung quanh. Sở Sơ Nhan cũng là hoa dung khẽ biến, bất quá lại ẩn ẩn cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, vừa mới nửa hôn mê thời điểm tựa hồ nghe qua. Đừng nhìn, ngươi không nhìn thấy nàng, nàng nên tính là tòa này của mộ nữ chủ nhân đi. Tổ An nghĩ nghĩ giải thích nói. Mộ chủ nhân. Tiểu Tuyết Doanh biến sắc, vừa mới một cái bảo vệ tướng quân đều cường đại đến để người tuyệt vọng, vậy trong này chủ nhân nên mạnh bao nhiêu? A Tổ, không muốn vì ta đáp ứng nàng sự tình gì, dù sao ta cái dạng này, coi như còn sống cũng không có ý nghĩa gì, ngươi nhanh cùng Tuyết Nhi cùng rời đi nơi này đi. Sở Sơ Nhan cực kỳ thông minh. Ngắn ngủi một câu bên trong liền phân tích ra được cái kia nữ tử thần bí hơn phân nửa dùng mình tại áp chế Tổ An cái gì. Đồng thời nàng cũng rõ ràng mình lời nói này đối Tổ An chỉ sợ không có tác dụng gì, dù sao đã vừa mới nói qua vô số lần, cho nên nàng lập tức nhìn về phía Tiểu Tuyết Doanh nói bổ sung, Tuyết Nhi, ngươi nếu là nể tình ta mấy năm nay đối ngươi cũng không tệ lắm phân thượng, mau đưa A Tổ mang đi, không phải chờ cái kia hắc giáp tướng quân rảnh tay liền muộn. Tiểu Tuyết Doanh mặt lộ vẻ do dự. Trên tình cảm nàng không nỡ vứt bỏ Sở Sơ Nhan, nhưng lý trí lại nói cho nàng, lưu tại nơi này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dù sao bọn hắn ngay cả trói buộc Sở Sơ Nhan đều mở không ra. Còn không mau đi. Sở Sơ Nhan gấp. Tiểu Tuyết Doanh cắn môi một cái, chính quyết định tôn trọng tiểu thư ý nguyện mang Tổ An rời đi, cái kia nữ tử thần bí thanh âm vang lên lần nữa, ngươi sở dĩ cảm thấy còn sống không có ý nghĩa không phải liền là bởi vì sử dụng cấm thuật dẫn đến toàn thân nguyên mạch đoạn mất trở thành phế nhân A. Ta có biện pháp để ngươi khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tu vi so trước đó còn muốn cao một cái đại cảnh giới. Sở Sơ Nhan lập tức sửng sốt, từ nhỏ đến lớn đều là một cái thiên tài tu luyện, khôi phục bình thường đối nàng dụ hoặc không thể bảo là không lớn, bất quá nàng vẫn là cự tuyệt, không cần, Tuyết Nhi, mau dẫn Á Tổ đi. Tổ An trầm giọng nói ra, ngươi thật sự có biện pháp để nàng khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, Mỹ Ly thanh âm tràn ngập tự ngạo chi ý. Biện pháp gì? Tổ An truy vấn. Ngươi là ngớ ngẩn A, ta làm sao có thể hiện tại nói cho ngươi? Mỹ Ly không khách khí trả lời một câu. Vậy thì tốt, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, ta giúp ngươi mở ra phong ấn, ngươi giúp ta cứu nàng. Tổ An trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ hắn quyết định liệu một phát. Sở Sơ Nhan lập tức gấp, A Tổ ngươi đừng xúc động, Tuyết Nhi ngươi làm gì, làm sao còn không mang hắn đi? Tiểu Tuyết Doanh lắc đầu, tiểu thư, mặc dù ta một mực không thích hắn, nhưng lần này không thể không thừa nhận hắn rất có đảm đương. Đã có cơ hội triệt để chữa khỏi thương thế của ngươi, chúng ta bước lên một chút hiểm lại đáng là gì, lớn không được cùng chết tốt. Nàng âm thầm bổ sung một câu, dù sao ta cũng không muốn sống, về phần Tổ An gia hỏa này, sống trên đời cũng là làm giận, chết cũng coi như trên đời thiếu một cái tai họa. Hừ. Thấy hai người ngữ khí kiên quyết, Sở Sơ Nhan biết khuyên không được bọn hắn, vành mắt từng đỏ, nhưng nàng tính tình xưa nay lãnh đạm, nhưng cũng nói không nên lời cái gì cảm tạ tới. Đến cùng như thế nào mới có thể thay ngươi giải trừ phong ấn? Muốn lấy xuống thứ gì a? Tổ An nhanh chóng hỏi. Nào có đơn giản như vậy, Mỹ Ly thanh âm bên trong hiện lên một tia cười lạnh, năm đó doanh chính vì phong ấn ta thiết lập hạ cái này trấn hồn đại ấn, để ta vĩnh thê không được siêu sinh, Trương Hàm bởi vì là lăng mộ giám sát, biết trận pháp này cường đại, liền cùng Hạng Vũ cùng một chỗ, mượn nhờ đại trận lực lượng, phối hợp Vô Tung Huyễn Liên mặt khắc thành lập một cái ngụy trấn hồn đại ấn, lúc này mới trấn áp lại kia 20 vạn vong linh. Ngụy trấn hồn đại ấn dù sao không phải thật, cho nên ngươi lấy xuống Vô Tung Huyễn Liên liền trình độ nhất định phá cái kia phong ấn, nhưng ta phong ấn ta trận pháp này không giống, muốn giải trừ cái này phong ấn, nhất định phải liên tiếp giải khai trấn hồn đại ấn người ấn, địa ấn, thiên ấn. Tổ An nghe được tắc lưỡi không thôi, bị thiên địa nhân cùng một chỗ phong ấn, ngươi thật đúng là thảm a, các ngươi dù sao vợ chồng một trận, cái gì thủ cái gì oán. Ngậm miệng, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Mỹ Ly ngữ khí không tốt lắm. Hiển nhiên đối phương câu lên nàng một chút không tốt hồi ức. Đến từ Mỹ Ly phẫn nộ giá trị 250. Không nói lời nào ngươi có còn muốn hay không ta giúp ngươi. Tổ An hừ một tiếng, cầu người hỗ trợ còn thái độ này, cần phải trị, mấy cái này ấn đều có thứ gì, làm sao nên giải khai. Mỹ Ly bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, sau một hồi lâu mới mở miệng, trong giọng nói có chút xấu hổ, ta không biết. Tổ An. Đại tỷ, ngươi ngay cả phong ấn cái gì nội dung, làm sao phá giải cũng không biết. Ngươi đây là đang chơi ta à? Tổ An lập tức buồn bực. Mỹ Ly cũng có chút thẹn quá hóa giận, nói nhảm, nếu như ngươi muốn phong ấn một người, sẽ để cho nàng biết phương pháp phá giải a. Đế từ Mị Ly phẫn nộ giá trị 66. Nhìn thấy cái này ít đến thương cảm phẫn nộ giá trị, Tổ An lập tức vui, xem ra nữ nhân này mình cũng trột dạ a. Nếu như ta muốn đối phó một địch nhân, tuyệt đối sẽ không lựa chọn phong ấn phiền toái như vậy sự tình, mà là sẽ trực tiếp giết hắn, đúng, nói đến thật sự là kỳ quái, Tần Thủy Hoàng làm gì phí khí lực lớn như vậy phong ấn ngươi, không trực tiếp giết ngươi chấm dứt. Tổ An nhịn không được hỏi, ai nói hắn không có giết? Mị Ly thanh âm sâu kín chuyển đến. Tổ An phía sau một trận mồ hôi lạnh toát ra, ngựa khí nháy mắt đều khách khí không ít, vậy ngài hiện tại đây là... cái gì cái tình huống? 4. Chương 171, nhân chi phong ấn. Ngươi đoán. Mị Ly thanh âm nhiều hơn mấy phần trêu tức chi ý. Đoán không được. Tổ An trong lòng nhả rãnh không thôi, ngài một cái sinh qua hải tử A-di, liền đừng ở chỗ này bán manh giả bộ nai tơ, đương nhiên những lời này hắn là vạn vạn không dám nói ra. Chờ ngươi cứu ra ta qua đi tự nhiên là biết. Mị Ly dừng một chút nói tiếp, Trương Hàm bên kia đã chiếm thượng phòng, không được bao lâu liền sẽ trở về, ngươi xác định còn muốn cùng ta lãng phí thời gian thảo luận những này à? Vậy ngươi dù sao cũng nên nói cho ta như thế nào đi phát động này thiên địa người ba ấn à? Tổ An nghĩ thầm ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết em. Mị Ly đáp, ngươi nhìn về phía trước, tế đàn đằng sau có một đầu hành lang, đi đến cuối cùng trên mặt đất sẽ có một tòa pháp trận, ngươi đứng tại pháp trận bên trên liền sẽ phát động nhân chi phong ấn. Nếu là ngươi có thể giải mở ra ấn, trên mặt đất pháp trận liền sẽ mở ra tiến vào tầng tiếp theo, phía dưới hai tầng theo thứ tự là địa chi phong ấn, thiên chi phong ấn. Phát động mỗi một cái phong ấn ngươi sẽ gặp phải cái gì ta cũng không rõ ràng, nhưng hẳn là sẽ cực kỳ nguy hiểm, cơ hồ có thể nói là cựu tử nhất sinh, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Tổ An nhìn thoáng qua một bên Sở Sơ Nhan, lộ ra một tia thản nhiên mỉm cười, cứu người thường, như thế nào lại hối hận đâu. Nghe tới hắn. Sở Sơ Nhan tinh xảo hoàn mỹ trên gương mặt lộ ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, có chút trột dạ rời ánh mắt không có ý tứ lại cùng hắn tiếp xúc, lúc đầu có rất nhiều lời muốn nói, trong chớp nhoáng này lại cái gì cũng nói không nên lời. Một bên Kiều Tuyết Doanh một hồi nhìn xem Sở Sơ Nhan, một hồi nhìn xem Tổ An, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tổ An đi tới Sở Sơ Nhan bên người cầm tay của nàng, lão bà, ta đi giải trừ phong ấn, ta nhất định sẽ tìm tới cứu ngươi biện pháp. Đương nhiên. Nếu như ta không cẩn thận chết, ngươi nhưng không cho tái giá cho nam nhân khác, nếu không ta sẽ chết không nhắm mắt. Tiểu Tuyết Doanh. Gia hỏa này, quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây chán ghét. Sở Sơ Nhan lúc đầu cũng cảm động đến ào ào, kết quả nghe tới hắn sau một câu không khỏi dở khóc dở cười. Ngươi nếu là chết ta ở đây không phải cũng chết sao, lại thế nào khả năng gả cho người khác. Tổ An nói ra, vạn nhất bỗng nhiên có cái gì bá đạo kiếm tiên từ trên trời giáng xuống, đưa ngươi từ Trương Hàm trong tay cứu. Ngươi còn không phải phương tâm ám hừa à? Sở Sơ Nhan một gương mặt lập tức đỏ bừng lên, ngày đó ngươi quả nhiên thấy. Gia hỏa này lúc ấy còn gạt ta nói cái gì cũng không thấy, vừa nghĩ tới như vậy xấu hổ tên sách bị người khác nhìn thấy, nàng lập tức hận không thể có một cái lỗ chui vào. Tổ An cười ha ha một tiếng, quay người hướng hành lang chỗ sâu nhân chi phong ấn đi đến, con thân sông nàng khoát tay háo lấy đó cáo biệt. A Tổ! Đúng lúc này Sở Sơ Nhan bỗng nhiên kêu hắn lại. Tổ An trong lòng vui mừng. Nghĩ thầm nàng hơn phân nửa muốn nước mắt đầm địa nói ta chờ ngươi trở lại, nhất định sẽ không tái giá loại hình, khoảng thời gian này cuồng soát lao bà độ thiện cảm quả nhiên không phải trắng soát. Ai biết sự thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chỉ nghe Sở Sơ Nhan nói ra, A Tổ, ngươi nếu là dám ở bên trong chết rồi, ta lập tức liền tái giá cho nam nhân khác. Tiểu Tuyết Doanh nghe được trợn mắt hốt mồm, nghĩ thầm tiểu thư đây là làm sao. Ngay sau đó Sở Sơ Nhan vừa mềm âm thanh bổ sung một câu, cho nên ngươi nhất định phải còn sống trở về. Tổ An nguyên bản chính phiền muộn đâu, nghe tới nàng lời nói xoay chuyển, trong lòng tích tụ chi khí lập tức quét sạch sành sanh, tốt. Tiểu Tuyết Doanh cắn môi một cái, nghĩ thầm tiểu thư cùng tên kia ở chung một chỗ lâu, vậy mà cũng cùng hắn học cái xấu. Tổ An thì dọc theo hành lang đi vào trong, nơi này cùng trước đó vừa tiến địa cung hành lang khác biệt, đầu này hành lang hiển nhiên còn tinh xảo hơn được nhiều, mặc kệ là sàn nhà vẫn là vách tường, đều từ đá cẩm thạch tỉ mỉ điêu khắc mà thành. Hành lang hai bên đứng sừng sững lấy các loại động vật tượng đá. Tổ An đại khái nhìn thoáng qua, nhận được có thúc ngựa, phục hổ, nam tượng, lợn rừng, thạch cá, gấu, sư tử, giải trĩ, lạc đà, kỳ lân, mỗi loại đều thành đôi xuất hiện, phân lập tại hai bên. Ngoài ra còn có chút động vật hắn không biết là trong thần thoại những cái kia thần thú vẫn là thế giới này đặc hữu. Trên vách tường cách mỗi mấy mét khoảng cách liền có một cái làm bằng đồng cung nữ tiểu nhân, toàn thân mạ vàng sắc, hai tay chấp đèn ngồi quỳ chân, thần thái điểm tĩnh ưu nhã. Nhìn tạo hình rất giống trước kia tại nhà bảo tàng nhìn thấy loại kia trường tín đèn cung đình. Đi gần 100 mét, rốt cục tại một gian thạch thất ngừng lại, hắn chú ý tới căn này thạch thất mặt đất có một cái cực kỳ phức tạp hoa văn tạo dựng pháp trận, ở giữa nhất những hoa văn kia loang thoang cấu thành một cái chữ nhân. Đây chính là Mị Ly trong miệng nhân chi phong ấn, Tổ An đang muốn dựa theo nàng giáo phương pháp đi phát động phong ấn, đồng nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn qua sau lưng thân hình tinh tế mềm mại thiếu nữ. A, làm sao ngươi tới rồi? Thiếu nữ này tự nhiên chính là Kiều Tuyết Doanh. Kiều Tuyết Doanh đáp, ta lưu tại tiểu thư bên người cũng vô dụng, đã không có cách nào thay nàng giải khai trên thân màu đen trói buộc, cũng không thể lực tại cái kia hắc giáp tướng quân trở về thời điểm bảo hộ nàng, còn không bằng sang đây xem có thể hay không giúp một tay, dù sao ngươi một cái tam phẩm người tu hành, thấy thế nào cũng không giống có thể thành công phá giải phong ấn. Tổ An nhịn không được nhà danh nói, ai, ta nói ngươi tiểu cô nương này rõ ràng dáng dấp rất đẹp, làm sao liền dài há miệng à, nói chuyện luôn luôn để người chán ghét như vậy. Tiểu Tuyết Doanh lườm hắn một cái, cũng vậy. Đấu võ mồm về đấu võ mồm, Tổ An vẫn là rõ ràng thêm một người hỗ trợ, phá giải phong ấn cũng nhiều hơn một phần hy vọng. Tiểu Tuyết Doanh lấy ra một chút thuốc chữa thương cùng nguyên khí đan ăn vào, do dự một chút, cũng đưa cho Tổ An một phần, ngươi nếu không. Mặc dù gia hỏa này rất giận người, nhưng bây giờ mọi người kề vai chiến đấu, vẫn là phải hô bang hỗ trợ một chút. Tổ An lắc đầu, hắn bây giờ trạng thái vừa vặn, nếu là thương thế khôi phục, Phượng Hoàng Niết Bàn trải qua buộc phát hiệu quả liền không có. Không muốn được rồi. Tiểu Tuyết Doanh miệng nhỏ một vểnh lên, chỉ coi hắn cùng mình đấu khí, cũng lười lại quản hắn. Hai người tới pháp trận biên giới, Tổ An vươn tay ra, đưa tay cho ta. Làm gì? Tiểu Tuyết Doanh trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là vô ý thức đem bàn tay ra ngoài. Ai biết một giây sau tay của nàng liền bị đối phương nắm chặt, cảm nhận được đối phương kia cực nóng mà cứng rắn đại thủ, Tiểu Tuyết Doanh lông mày muốn dựng thẳng, đang muốn phát tác thời khắc, liền nghe tới đối phương nói ra, vừa mới nghe Mị Ly nói qua, phát động phong ấn qua đi có thể sẽ bị đưa vào một cái mới không gian, chúng ta kéo đến cùng một chỗ, miễn cho đến lúc đó bị truyền tống đến địa phương khác nhau. Hắn không xác định cái này truyền tống cơ chế là cái gì, kiếp trước chơi nhiều như vậy trò chơi, có đôi khi một chút truyền tống là lập tức truyền tống. Vạn nhất mới không gian rất lớn, hai người lại bị chuyển tống đến khác biệt địa điểm, coi như phiền phức. Thật không phải cố ý chiếm ta tiện nghi. Tiểu Tuyết Doanh một mặt hồ nghi, nhìn một chút hai người giữ tại cùng nhau tay, không quá quen thuộc cùng nam tử như vậy tiếp xúc thân mật, huống chi là cùng gia hỏa này. Ta cố ý chiếm ngươi tiện nghi. Tổ An cười nhạo một tiếng, ta lão bà thế nhưng là Minh Nguyệt Thành đệ nhất mỹ nhân nhi, ta sẽ coi trọng ngươi cái này không có ngực không nông, cùng cái ván giặt đồ như gia hỏa. Ngươi nói ai là ván giặt đồ? Tiểu Tuyết Doanh nghiến răng nghiến lợi, may mà trước đó còn đối gia hỏa này có mấy phần đổi mới, bây giờ xem xét vẫn là ban đầu hương vị, cực kỳ chán ghét. Đế tử Kiều Tuyết Doanh phẫn nộ giá trị 468. Nàng nhịn không được túi đầu nhìn một chút trước ngực, ngực là không tính lớn, nhưng cũng không tính quá nhỏ đi, lại nói cái mông ta không đủ vẹn. Người là mắt mù đi. Đang muốn phát tác thời khắc, Tổ An đã lôi kéo nàng đi đến pháp trận trung ương, một trận tia sáng kỳ dị chớp động, hai người thấy hoa mắt. Ngay sau đó có như vậy một nháy mắt mất trọng lượng cảm giác. Chờ hai người lấy lại tinh thần, phát hiện chung quanh một mảnh sáng tỏ, không còn là địa cung bên trong u ám hoàn cảnh, mà là thân ở một được vĩ bên ngoài thành trì, trước mắt là nguy nga tường thành cùng cửa cung, một loại cổ phác thê lương uy nghiêm cảm giác đập vào mặt. Ta đi, làm sao như thế lớn? Tổ An nhịn không được kinh hô một tiếng. Tiểu Tuyết Doanh hơi đỏ mặt, nghĩ thầm quả nhiên là cái sắc phôi tử, cả ngày liền tiếp cận người ta ngược nhìn. A, chờ một chút. Cái này trong phong ấn làm sao lại có ngực lớn mỹ nữ? Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng đập vào mi mắt trừ Tổ An bên ngoài đồng thời không có người nào, càng không nói đến nữ nhân. Chú ý tới hắn chính ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Tiểu Tuyết Doanh cũng vô ý thức đi theo hắn ánh mắt nhìn lại, cả người cũng sửng sốt. Bởi vì trước cửa thành ngồi 12 cái kim quang long lánh đồng nhân, những này đồng nhân to lớn vô cùng, ngồi liền cao 3 trượng, đủ dài liền có 6 thước, vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó liền có một loại không hiểu khiếp người cảm giác. Tiểu Tuyết Doanh không tự giác hướng Tổ An bên cạnh nhích lại gần, mới hơi thoáng an tâm, cái này phong ấn đến cùng làm như thế nào giải khai đâu. Tổ An trầm giọng nói, đã gọi người chi phong ấn, kia hơn phân nửa cùng người có quan hệ, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, đồng thời không nhìn thấy bất luận kẻ nào bóng dáng, hẳn là muốn vào trong thành mới có thể phát động. Tiểu Tuyết Doanh nhừ một tiếng, chúng ta vào thành đi xem một chút. Trước mắt tòa thành này xem ra quá rộng lớn, hoàn toàn có thể tưởng tượng trong thành nên đến cỡ nào phồn hoa. Chỉ bất quá khi hai người tới cửa thành thời điểm, lại phát hiện làm sao cũng mở không ra. Chớ nói Kiều Tuyết Doanh, liền ngay cả Tổ An hiện tại lực lượng đều chí ít có hơn ngàn cân, theo lý thuyết thành này cửa sớm đã bị đẩy ra, cũng mặc kệ hai người ra sao dùng sức, cửa thành đều không nhúc nhích tí nào, gõ cửa bên trong cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ta vượt qua tường thành đi xem một chút. Kiều Tuyết Doanh lui lại mấy bước, sau đó một trận chạy lấy đà, trực tiếp hướng trên cửa thành nhảy tới. Ngũ phẩm mặc dù không thể phi hành, nhưng nhảy vọt năng lực đã cùng trong võ hiệp tiểu thuyết những cái kia khinh công không sai biệt lắm, theo lý thuyết nàng chạy lấy đà lâu như vậy, lần này hẳn là có thể trực tiếp nhảy đến trên tường thành. Bất quá để nàng giật mình là mình rơi xuống lúc vậy mà rời thành lâu còn có một nửa khoảng cách. Nàng hàm răng khẽ cắn, mũi chân tại trên tường thành một điểm, lại một lần nữa mượn lực đi lên nhảy vọt, đồng thời trong tay áo bắn ra một đầu cây mây hướng lỗ châu mai bộ đi. Ai biết thành tường kia phút chốc trống rông cao lớn một đoạn, nàng nhảy nhót một hai ngày, vậy mà từ đầu đến cuối rời thành đầu tường còn có một nửa khoảng cách. Rơi vào đường cùng nàng đành phải nhảy về mặt đất, thành này tường thật là có chút tà môn. Tổ An cũng mắt thấy vừa mới kia một màn kinh người, trầm giọng nói, nếu không trực tiếp phá tan cửa thành thử một chút. Lấy hắn cùng Tiểu Tuyết Doanh bây giờ lực lượng, cộng lại hơn vạn cân lực trùng kích khẳng định là có, đã không thua gì cổ đại công thành truy. Tránh ra, ta đến. Vừa mới không có vượt lên tường thành, Tiểu Tuyết Doanh nóng lòng tại Tổ An trước mặt lấy lại danh dự, chỉ gặp nàng đầu đầy mái tóc thấy gió liền liền dài, rất nhanh trở nên càng ngày càng dài, cấp tốc hướng cửa thành đánh tới. Tổ An lúc trước đích thân thể nghiệm qua, đối phương cái này một đầu mái tóc uy lực là bực nào chi lớn, sở ra bên trong vách tường tại bọn chúng trước mặt như giấy dán đồng dạng, thành này cửa hơn phân nửa cũng sẽ bị đâm ra mấy cái đại lỗ thủng đi. Chỉ tiếc không như mong muốn, nàng kia tóc dài đụng vào cửa thành, mặc dù phát ra phịch một tiếng vang, nhưng cửa thành vẫn không nhúc nhích. A, Tiểu Tuyết Doanh đứng tại chỗ có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng không tin tả còn phải lại đếm thử thời điểm lại bị Tổ An giữ chặt, đừng thử, nhìn xem đằng sau. Tiểu Tuyết Doanh sững sờ, quay đầu đi, đột nhiên cảm giác được dùng mình, nguyên bản phân loại hai hàng cùng nhìn nhau kia 12 cái đồng nhân, đồng loạt quay đầu nhìn về phía hai người. Ngay sau đó nguyên bản ngồi lấy những này đồng nhân từng cái đứng lên, nháy mắt trở nên cao hơn 5 trượng, sau đó bước chân hướng hai người đi tới. Cảm nhận được đại địa đều bị bọn chúng bước chân nặng nề làm cho rung động không thôi, phảng phất đang kinh lịch một trận động đất, Tổ An khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, mẹ nó, đồng nhân cũng cứ gọi người a. 4. Chương 172, Thập nhị kim nhân. Tổ An trong đầu hiện hiện một truyền thuyết, Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ qua đi, thu thiên hạ binh, tụ chi hằng dương, tiêu coi là chuồng cự kim nhân thập nhị, nặng các ngàn thạch, đưa đỉnh cung trong. Trung Quốc cổ đại, kim cùng đồng nhiều khi là tương thông, kim nhân cũng chính là đồng nhân, mặt khác ngàn thạch khẳng định là hư chỉ, trước mắt bọn gia hỏa này dù nói thế nào cũng có mấy chục tấn. Cẩn thận! Nhìn thấy những cái kia to lớn đồng nhân xông lại, Tổ An như cũ tại ngẩn người, Tiểu Tuyết Doanh vội vàng bắt hắn lại tay hắn hướng bên cạnh tránh né quá khứ. Phịch một tiếng vang, vừa mới hai người vị trí bị phía trước nhất cái kia to lớn đồng nhân dẫm đến mảnh đá vẩy ra, đối đại nó rời chân lúc, nguyên địa lưu lại một cái cự đại dấu chân, nếu là vừa mới bị dẫm thực, quản hắn là tam phẩm vẫn là ngũ phẩm, hiện tại khẳng định đã trở thành một đám bánh thịt. Ngươi lại thiếu ta một cái mạng. Tiểu Tuyết Doanh nhìn xem Tổ An hừ một tiếng. Cái này cũng không tính, ngươi không kéo ta ta cũng tránh thoát được. Tổ An phản bác. Ngươi cái tên này quả nhiên mặt dày vô sỉ. Tiểu Tuyết Doanh nhịn không được mắng một tiếng. Chỉ bất quá mặt khác đồng nhân lại lao đến, nàng cũng không kịp lại nói cái gì, hai người không thể không riêng phần mình tránh né. Những này đồng nhân toàn thân kim quang long lánh, hẹp dài con mắt có một cỗ không hiểu uy nghiêm, cái trán trung tâm có một chút kỳ quái hoa văn, phảng phất viết vừa đến thập nhị những chữ số này. Tổ An nghĩ thầm những này đồng nhân danh tự hẳn là liền gọi đồng nhân 1, đồng nhân 2, đồng nhân 12A. Làm cho cùng Mai Hoa Bang những tên kia một dạng. Hắn một bên suy nghĩ một bên nhanh chóng hướng về hướng gần nhất đồng nhân sau lưng, những này đồng nhân hình thể quá to lớn, tương đối mà nói quay người xê dịch loại hình liền không có linh hoạt như vậy. Đối mặt đồng nhân cao 5 trượng thân thể, Tổ An thân hình lộ ra như vậy nhỏ bé, bất quá hắn lại không sợ chút nào, vận khởi toàn thân nguyên lực, đồng nhiên hướng nó trên mắt cá chân thăm dò đi. Những này đồng nhân đã bảo trì hình người, lại thêm thể tích khổng lồ như vậy mắt cá chân trô nhất định là nhược điểm của bọn nó. Mình một kích toàn lực, không nói đá gãy chân của nó, để chân hắn xoay đến được rồi đi, đến lúc đó hai chân không cách nào trèo chống nặng như vậy thân thể trọng lượng, ngã trên mặt đất liền không có cái uy hiếp gì. Chỉ bất quá ý nghĩ là đầy đạn, hiện thực là cốt cán. Hắn đem hết toàn lực một cước, giống như đá phải một khối to lớn đá hoa cương bên trên, đồng nhân không nhúc nhích tí nào, trên mắt cá chân thậm chí ngay cả một điểm vết tích đều không có, nhưng truyền đến lực phản kích, để chân hắn xương kịch liệt đau nhức, phảng phất sắp gãy xương. Lúc này hắn nghĩ tới kiếp trước nhìn thấy một chuyện cười, một con kiến trên đường trông thấy một đầu voi, con kiến tiến vào trong đất, chỉ có một cái chân lộ ở bên ngoài. Con thỏ nhỏ trông thấy không hiểu hỏi, ngươi vì cái gì đem chân lộ ở bên ngoài? Con kiến nói, xuyệt. Đừng lên tiếng, lao tử vấp hắn đổ con rùa một phát. Tổ An hiện tại cảm thấy mình chính là cái kia không biết tự lượng sức mình con kiến, vậy mà nghĩ đến có thể sử dụng chân đem cái này to lớn đồng nhân trượt chân. Kia to lớn đồng nhân hiển nhiên cũng bị hành vi của hắn kích thích, giơ chân lên liền hướng hắn đá tới. Tổ An mũi chân một điểm, vội vàng hướng bên cạnh né tránh, đồng nhiên sau đầu chuyển đến một trận kinh phong, hắn vội vàng thi triển ra quỳ hoa huyễn ảnh tránh chống rông lướt ngang mấy mét. Một trận chói tai kim loại tiếng ma sát âm vang lên, chỉ thấy một cái khác đồng nhân cơ một thanh dài mấy mét đại kiếm chém vào hắn vừa mới vị trí, cùng mặt đất phiến đá ma sát ra từng đợt tia lửa chói mắt. Tổ An nuốt một ngụm nước bọt, ngay từ đầu liền chú ý đến những người này bên hông treo một thanh trường kiếm, nguyên bản nhìn xem giống trang trí dùng, không nghĩ tới vậy mà thật có thể rút ra. Nói là kiếm, nhưng kiếm này thân so hắn thân thể còn muốn rộng không ít, càng giống cơ một cái cự đại cánh cửa đồng dạng. Làm sao bây giờ, những này đồng nhân đau thương bất nhập, kiếm của ta đều đoạn mất. Tiêu Tuyết Doanh né tránh mấy cái khác đồng nhân công kích, đi tới phía sau hắn hai người lưng tựa lưng, thở hổn hển bộ ngực không ngừng phập phồng, hiển nhiên nàng bên kia vừa mới cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Tổ An chú ý tới trong tay nàng một nửa kiếm gãy, trầm giọng nói, ta liền không tin bọn chúng thật đau thương bất nhập. Nói triệu hồi ra hẳn phải chết truy thủ, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng những cái kia đồng nhân vào tới. Quyền cước tổn thương không được, bình thường đao kiếm tổn thương không được, ta liền không tin ngay cả hẳn phải chết truy thủ cũng tổn thương không được ngươi. Mặc dù những này đồng nhân nhìn xem không giống sinh mạng thể, hẳn phải chết kỹ năng hơn phân nửa vô dụng, nhưng hẳn phải chết truy thủ còn có cái chém sắc như chém bùn công năng, muốn công phá bọn gia hỏa này phòng ngự cũng không có vấn đề. Tại Kiều Tuyết Doanh trong tầm mắt, phảng phất đồng thời thêm ra mấy cái tổ an, nàng biết kia là tốc độ của đối phương quá nhanh lại thêm kỳ lạ thân pháp mới tạo thành loại này thị giác ảo giác, không thể không âm thầm cảm thán, khó trách gia hỏa này rõ ràng mới ba phẩm, trước đó chúng ta bên này nhiều người như vậy đều không giết được hắn. Tổ An đem tịch tà kiếm pháp thi triển đến cực hạn, thân hình mỗi lần lóe lên sẽ xuất hiện tại đồng nhân dưới chân, chủy thủ như thiểm điện đâm ra, ngạnh sinh sinh cắt xuống đồng nhân gót chân một mảng lớn da thịt. Hắn thật đúng là cùng bọn gia hỏa này so kẻ, không tin làm không ngã bọn chúng. Ngao! Những cái kia đồng nhân gào lên, doa đến một bên Kiều Tuyết Doanh nhảy một cái, hẳn là bọn gia hỏa này còn có cảm giác đau. Chỉ thấy những cái kia đồng nhân từng cái cơ trường kiếm không ngừng hướng Tổ An chém tới, mặc dù bọn chúng động tác chậm chạp, nhưng thân kiếm diện tích lớn, lại thêm bọn chúng tay dài chân dài, cho nên cùng một chỗ công kích rơi xuống mặt đất quả nhiên là như là gió táp mưa rào, dù là Tổ An thân pháp huyền diệu, thiếu chút nữa cũng bị kiếm quét trúng. Mặt khác những này đồng nhân còn thỉnh thoảng dùng cả tay chân, phảng phất đang đập con ruồi đuổi theo công kích Tổ An, đưa tới khí lãng cùng đối đại địa xung kích chấn động để hắn khí tức bước lên đến kịch liệt. Bất quá Tổ An lại không lo được những này, mà là giật mình nhìn qua kia 12 cái đồng nhân. Vừa mới hắn rõ ràng đã thành công cắt rơi những này đồng nhân gót chân gân nhượng chân chỗ mảng lớn ra thịt, vì sao bọn gia hỏa này còn giống người không việc gì như. Mau nhìn, miệng vết thương của bọn nó tại tự động khôi phục. Tiêu Tuyết Doanh mắt sắc, chỉ vào những cái kia đồng nhân chân hô. Tổ An ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy chúng nó trên chân vết thương mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, trước đó bị hắn cắt đi những cái kia rơi trên mặt đất thỏi đồng nhao nhao dung nhập dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Đối ứng những cái kia đồng nhân trên chân thiếu thốn bộ phận nhau nhau khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra tại hoàn cảnh này bên trong bọn chúng có thể tự động khôi phục. Tiêu Tuyết Doanh sắc mặt tái nhợt, những này đồng nhân nhanh nhẹn độ mặc dù không cao, nhưng lực công kích siêu cường, mà lại là bất tử chi thân, kia còn thế nào đánh. Mấu chốt là tiểu thư bên kia nhưng đợi không được, thời gian chậm trễ quá lâu Trương Hàm liền trở về. Nghe nói hỏa khắc kim, ngươi có thể hay không hỏa hệ công pháp? Tổ An nhanh chóng hỏi. Tiêu Tuyết Doanh trợn mắt. Ngươi không biết ta tu luyện chính là một hệ công pháp A. Ta nếu là dùng lửa, hơn phân nửa trước đốt chính là mình. Tổ An một mặt xem thường, rác rưởi, không nói những cái kia tiểu thuyết nhân vật chính mỗi một cái đều là toàn hệ tinh thông, liền xem như một chút nhân vật phản diện bàn đạp thường thường cũng sẽ tu song hệ, ngươi ngay cả bàn đạp cũng không bằng A. Tiểu Tuyết Doanh. Ngươi nhìn cái gì loạn thất bát tao tiểu thuyết, thế giới này mỗi cái người tu hành đều chỉ có thể thức tỉnh một loại lực lượng nguyên tố, đây là thưởng thức ngươi hiểu không? Đến từ Kiều Tuyết Doanh phẫn nộ giá trị 233. Kiều Tuyết Doanh hận đến nghiến răng, gia hỏa này thật cùng nàng bát tự không hợp, đời trước hai người khẳng định là cựu gia. Ngươi như vậy hiểu thưởng thức, vậy nói một chút hiện tại đến cùng nên làm sao bây giờ? Tổ An nắm lấy tay của nàng, một bên né tránh đồng nhân nhóm công kích, vừa nói. Kiều Tuyết Doanh cũng rơi vào trầm tư, tự lẩm bẩm, bởi vì cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49. Thiên đạo thiếu một, nhưng lưu một chút hy vọng sống. Đây bất quá là cái phong ấn, khẳng định có giải khai phương pháp, cho nên bọn gia hỏa này không có khả năng không có sơ hở, chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện thôi. Tổ An nhịn không được nhả danh nói nhảm một đồng lớn, nói điểm hữu dụng. Tiêu Tuyết Doanh hơi đỏ mặt, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ý tứ chính là nói ngươi đừng liền nhìn chằm chằm chân của bọn nó, sơ hở hẳn là tại cái khác địa phương. Địa phương khác. Tổ An dò xét những này đồng nhân một chút, phản ứng đầu tiên ánh mắt hướng bọn chúng dưới háng nhìn lại, lại phát hiện hai bọn chúng chân ở giữa cái gì cũng không có, hiển nhiên những này đồng nhân đồng thời không có phân biệt giới tính, như vậy từ yếu hại hạ thủ ý nghĩ là được không thông. Hai người phân tán ra đến, không ngừng vòng quanh những này to lớn đồng nhân du tẩu, có thể nhìn đến xem đi, từ đầu đến cuối tìm không thấy cái gì được xưng tụng sơ hở địa phương. À, ngươi nói bọn chúng sơ hở có phải hay không là mi tâm chính giữa những cái kia kỳ quái hoa văn. Tiêu Tuyết Doanh dù sao tu vi cao hơn, rất nhanh phát hiện một chút vết tích, mỗi lần những này đồng nhân hành động thời điểm, bọn chúng mi tâm những hoa văn kia liền có một đạo màu sáng quang mang chạy qua. Nghe tới phân tích của nàng, Tổ An nhẹ gật đầu, hẳn là, xem ra người ta nói ngực to mà không có não vẫn là có đạo lý. Tiêu Tuyết Doanh sững sờ, nghĩ thầm ngực to mà không có não cùng ta có quan hệ gì, ngực của ta rõ ràng không lớn. Đông nhiên sắc mặt nàng biến đổi, rốt cục kịp phản ứng. Ngực to mà không có não từ trái nghĩa chính là ngực nhỏ có não, đây là móc lấy con đang mắng nàng đâu. Đế tử Kiều Tuyết Doanh phẫn nộ giá trị 666. Lúc này Tổ An lại mở miệng, những này đồng nhân quá cao, coi như biết bọn hắn sơ hở tại cái chán cũng không có cách nào làm a. Những này đồng nhân thân cao đều nhanh tiếp cận 20m, nếu như là tử vật, lấy bọn hắn tu vi hiện tại giữa đường mượn lực một chút nhảy tới cũng không khó, nhưng bọn gia hỏa này rất có tính công kích. Làm sao cho phép bọn hắn thoải mái nhàn nhã leo đi lên. Trước đó một mực dựa vào nhanh nhẹn thân pháp cùng bọn chúng của nhau, đồng nhân tốc độ đích xác có chút theo không kịp, nhưng chạy đến bọn chúng trước mắt, chẳng phải là muốn chết ta. Tựa như kiếp trước những cái kia con muỗi đồng dạng, mỗi lần đinh người một ngụm liền chạy, ngươi muốn đánh nó rất khó được chúng được, dù sao song phương nhanh nhẹn tính kém quá xa, nhưng nếu như con muỗi trực tiếp tại mắt người trước bay, vậy liền thật sự là đơn thuần muốn chết. Tổ An đương nhiên không muốn trở thành một cái bị đánh bẹp, đập dẹp con muỗi. Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, có. Cái gì có rồi? Tiêu Tuyết Doanh thấy thế truy vấn. Tóc của ngươi có thể duỗi bao dài? Có bao nhiêu cứng cỏi? Tổ An nhanh chóng hỏi, phía trước mấy lần giao thủ, đối phương tóc tùy tâm sở dục đón gió liền dài thực tế để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Tiêu Tuyết Doanh mặt lộ vẻ vẻ do dự, những này là người tu hành át chủ bài, bình thường đến nói cũng sẽ không nói cho những người khác, nhưng thấy đối phương một mặt trịnh trọng, nàng vẫn đáp. Hẳn là có thể duỗi vài chục trượng đi, về phần cứng cỏi. Bình thường đao kiếm khó thương. Vậy thì tốt, đưa ngươi tóc duỗi dài, trở nên càng dài càng tốt. Tổ An vừa nói một bên bắt lấy tóc của nàng ra bên ngoài kéo. Bị một cái nam nhân sờ đến tóc mình, để Kiều Tuyết Doanh vừa thẹn vừa giận, tóc quả nhiên nháy mắt tăng vọt, hóa thành vô số roi liền muốn hướng cái kia đáng ghét nam nhân rút đi. Đừng kích động đừng kích động, ta là vì phá trận. Tổ An vội vàng giải thích nói. Đồng thời bắt lấy nàng lọn tóc không ngừng hướng những cái kia đồng nhân chạy tới, trái tránh phải tránh, rất mau đem tóc của nàng tại mỗi cái đồng nhân trên chân đều cuốn một vòng. Tiêu Tuyết Doanh tâm tư nhanh nhẹn, rất nhanh liền đoán được hắn dự định, âm thầm tán thưởng gia hỏa này quả nhiên ý đồ xấu nhiều, chỉ bất quá trong lòng nàng cũng có chút bỡ ngỡ, những này đồng nhân khí lực như thế lớn, đợi một chút có thể hay không đưa nàng tóc toàn giật xuống đến, biến thành cái đầu hoi a. Quả nhiên, ý nghĩ này vừa dâng lên, nàng đã cảm thấy trên đầu một cỗ cự lực truyền đến. Cả người còn không có kịp phản ứng, liền không tự chủ được bay ra ngoài, ở giữa không trung đau đến nước mắt rưng rưng địa, một bên khóc vừa mắng cái kia kẻ đầu têu, Tổ An, cái tên vương bắt đảng ngươi. Sơ Pà Lờ. Phòn. Chương 173, địa chi phong ấn. Đúng lúc này, một thanh cự kiếm đông nhiên hướng nàng chém tới, xa xa liền chuyển đến một trận gào thét phong lôi chi thanh, dựa theo điệu bộ này, đừng nói là nàng cái này mềm mại thân thể, chính là một cái khác đồng nhân bị chặt trúng. Hơn phân nửa cũng sẽ thiếu cánh tay thiếu chân. Tiêu Tuyết Doanh vô ý thức muốn tránh, nhưng nàng cả người ở giữa không trung không có gắng sức chỗ, căn bản là không có cách xê dịch né tránh, nhìn thấy cái kia kiếm tại trong mắt trở nên nguyên lai càng lớn, nàng đấy lòng yếu ớt thở dài, nhận mệnh nhắm mắt lại. Lúc đầu cũng không muốn sống, cứ như vậy chết cũng không có gì, chỉ là không biết Tổ An tên kia phá không phá được cái này phong ấn đi cứu tiểu thư. Không biết vì sao, vừa nghĩ tới Tổ An nàng liền trong lòng tức giận, mình là bởi vì hắn mới chết. Cũng không biết hắn sau này nhớ tới sẽ có hay không có như vậy một tia áy náy. Bất quá vừa nghĩ tới hắn kia bại hoại dáng vẻ, Tiêu Tuyết Doanh liền bỏ đi ý nghĩ này, tên kia lại thế nào khả năng đối ta áy náy. Ngươi khẳng định lại tại mắng ta. Đúng lúc này, bên hai truyền đến một cái trêu tức thanh âm, nàng cảm giác được mình xa vào đến một cái ấm áp ôm ấp. Vội vàng mở mắt ra xem xét, phát hiện Tổ An chính cười như không cười nhìn lấy mình, nàng không khỏi sửng sốt. Bất quá nàng lập tức kịp phản ứng nguy cơ trước mắt. Vội vàng chỉ vào phía sau hắn nói ra, kiếm, kiếm. quá mức bối rối khẩn trương, đến mức nàng trong lúc nhất thời nói không nên lời đầy đủ tới. Tổ An trong tay ô quang lóe lên, hẳn phải chết chủy thủ đã cắt đứt tóc của nàng, sau đó chống rông lướt ngang vài thước, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm kia. Cơ hồ là sát chóp mũi mà qua cự kiếm nhấc lên một đạo cuồng phong, Tiêu Tuyết Doanh một đầu mái tóc tán loạn nhào vào trên mặt mình, nàng có chút ngây người mà nhìn xem ôm mình nam nhân, một trái tim phanh 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 nhảy cực nhanh. Loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra, ta vì sao lại đỏ mặt, ta vì sao lại nhịp tim phải nhanh như vậy? Vẫn là đối gia hỏa này. Tiêu Tuyết Doanh trong lòng một đoàn đầy rối. Ta lại cứu ngươi một mạng, lần này chúng ta hòa nhau đi. Tổ An vừa cười vừa nói. Tiêu Tuyết Doanh hơi đỏ mặt, khẽ nhếch miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Ngươi bây giờ có phải là tim đập rộn lên, có một loại trước nay chưa từng có dị dạng cảm giác? Tổ An hỏi tiếp. Đúng thì thế nào? Tiêu Tuyết Doanh vừa ra miệng liền có chút hối hận, mình sao có thể thừa nhận đâu, gia hỏa này chỉ sợ muốn đắc ý. Ai biết Tổ An nói ra, ngươi đừng tưởng rằng yêu ta, loại này là hiện tượng bình thường, học thuật bên trên cứ gọi cầu treo hiệu ứng, một người nơm nớp lo sợ qua cầu treo thời điểm, sẽ không tự chủ được tim đập nhanh hơn. Nếu như lúc này, trùng hợp gặp phải một người khác, như vậy nàng sẽ đem nhầm từ loại này tình cảnh đưa tới tim đập nhanh hơn hiểu thành đối phương làm mình tâm động, mới sinh ra phản ứng sinh lý, cho nên đối với đối phương sinh sôi ra tình yêu tình cảm. Tiêu Tuyết Doanh. Nàng rốt cục lấy lại tinh thần, thẹn quá thành giận một tay lấy hắn đẩy ra, ta sẽ yêu ngươi. Ta yêu heo yêu chó, thậm chí yêu những cương thi kia, cũng không có khả năng yêu như ngươi loại này ra hỏa. Đế tử Kiều Tuyết Doanh phẫn nộ giá trị 111. Tổ An một mặt im lặng, ngươi ngoài miệng nói như vậy, vì cái gì phẫn nộ giá trị mới một tí kẹo như thế, yên tâm, ta cũng sẽ không thích ngươi dạng này lòng dạ ác độc miệng độc nha đầu. Hắn nói một câu cũng không dám chậm trễ, cầm chùy thủ hướng những cái kia đồng nhân vọt tới. Những này to lớn đồng nhân lẫn nhau ở giữa trên chân bị trói bên trên dây thừng. Đương nhiên Tổ An cũng không phải là dự định dựa vào Kiều Tuyết Doanh đưa chúng nó trước chân, bởi vì lấy bọn chúng cự lực, thật dựa vào Kiều Tuyết Doanh, đưa nàng đầu kéo chỉ sợ đều vấp không ngã. Nói cho cùng chỉ là mượn nhờ Kiều Tuyết Doanh tóc đem tất cả những này đồng nhân quấn đến cùng một chỗ, để chính bọn chúng lực lượng trượt chân đối phương. Bởi vì bọn chúng hành động bước đi không nhất trí, nói nhăng nói cội rất nhanh liền có cái thứ nhất đổ xuống, đến lúc này đằng sau liền thuận lý thành trường, từng cái ngã rầm trên mặt đất, nếu là đổi người khác. Lúc này tiện tay một kiếm liền sẽ cắt đứt quấn quanh ở trên chân tóc, lấy bọn chúng cự lực lại thêm kia hàn quang loẹ loẹ cự kiếm, Tiểu Tuyết Doanh tóc lại cứng cỏi cũng gánh không được. Nhưng những này đồng nhân hiển nhiên linh trí không đủ, từng cái không ngừng đạp chân, từ đầu đến cuối không có cách nào đem trên chân tóc hất ra. Tổ An bắt lấy cơ hội này, trực tiếp chạy đến cách hắn gần nhất đồng nhân, một chùy thủ đâm về mi tâm của nó. Cách khoảng cách gần như vậy, càng thêm rõ ràng cảm giác được những này đồng nhân to lớn, nhìn xem bọn chúng đầu to lớn. Còn có gần trong gang tấc con mắt, trong lòng của hắn âm thầm bỡ ngỡ, nếu là Tuyết Nhi nha đầu kia đoán sai, mình chết cũng không biết chết như thế nào. Thổi phu một tiếng, dao găm của hắn đã cắm nhập đồng nhân cái chán. Đồng nhân quá khổng lồ, truy thủ vốn là ngắn, cảm giác giống một cây cây tăm đâm vào trên thân người đồng dạng. Tổ An trong lòng bất an càng phát ra mãnh liệt, lập tức rút ra truy thủ bay ngược mà quay về, lo lắng đồng nhân tiếp xuống phản kích. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, theo hắn truy thủ đâm vào, kia đồng nhân trong mắt lợi mang dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, lần nữa thành một cái không có chút nào sinh khí tượng đồng. Tổ An trong lòng vui mừng, quả nhiên hữu hiệu, vội vàng thi triển quỷ hoa huyễn ảnh, ngựa không dừng vó xuất hiện tại cái khác đồng nhân trước mặt, cắm xuống, co lại, sau đó kế tiếp. Tốc độ của hắn cực nhanh, mấy hơi thở công phu, hắn liền đâm chết 11 cái đồng nhân, bất quá khi hắn muốn cắm thứ 12 cái đồng nhân thời điểm, kia đồng nhân hổ gầm một tiếng, vậy mà tránh thoát trên chân tóc, một bên từ dưới đất bò dậy. Một bên một bàn tay hướng hắn hô đi qua. Tổ An mũi chân một điểm, lập tức cải biến thế đi, liên tiếp trốn về sau mở mấy trượng khoảng cách, hắn lúc này vốn chính là tàn huyết trạng thái, chớ nói bị một trưởng này sắp xếp thực, chính là bị trưởng phong quẹt tới cũng có thể sẽ bị miểu sát, cho nên không dám mạo hiểm. Một chốc lát này, kia đồng nhân đã lung la lung lay một lần nữa đứng lên, nhìn qua ngã trên mặt đất 11 đồng bạn, mặc dù nó linh trí không thế nào cao, y nguyên cảm nhận được một cỗ phẫn nộ, kìm lòng không được ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Đế tử Thủy Hoàng đồng nhân thứ nhất phẫn nộ giá trị 999. Nhìn xem nó đỉnh đầu những hoa văn kia tạo thành một chữ, nghĩ thầm quả nhiên không hổ là lão đại, quả nhiên không giống những đồng bạn kia dễ đối phó như vậy. Tổ An thối lui đến Kiều Tuyết Doanh bên người, nhìn xem nàng một đầu mái tóc biến thành ngang thai tóc ngắn, nhịn không được cười nói, ngươi nói vừa mới ta một tay trượt, vạn nhất đem ngươi đỉnh đầu làm trọc, dạng như vậy nhất định rất có ý tứ. Xem ở ngươi vừa mới đã cứu ta phân thượng cũng không cùng ngươi so đo. Tiêu Tuyết Doanh hừ lạnh một tiếng, nhẹ tay gảy nhẹ đầu đạn phát, nguyên bản bên trong ngắn tóc lại dài một đoạn ra, thậm chí tự động bệnh ra một đầu tinh xảo bím tóc. Tổ An thấy mắt trợn tròn, nhịn không được đi sờ sờ nàng những cái kia bím tóc, à, lại còn có chức năng này, ngươi mỗi ngày ngay cả đầu đều không cần trải. Tiêu Tuyết Doanh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đem đầu tóc từ trong tay hắn kéo lại, nam nữ thụ thụ bất thân không biết ta. Tổ An vui, vừa mới kéo cũng kéo, ôm cũng ôm, huống chi trước đó chúng ta thân mật hơn quan hệ đều có, còn có cái gì không thân. Tiêu Tuyết Doanh lông mày dựng lên, ngươi còn dám xách chuyện này. Tổ An cười ha ha một tiếng, đi đi, nói chính sự, lại dài một đoạn tóc cho ta, ta đi đem còn lại tên kia trói lên. Trước đó những cái kia tóc đã bị những cái kia to lớn đồng nhân dạy đến thất linh bắt lạc, không có cách nào lại dùng. Tiêu Tuyết Doanh mặt lộ vẻ vẻ làm khó, không được, hôm nay ta hao tổn quá độ, trong thời gian ngắn đã không có cách nào tái sinh mọc ra. Trước đó gặp được những cái kia rơi hút máu thời điểm, nàng ghét bỏ trên tóc dính con rơi huyết dịch chém dụng một mảng lớn, vừa mới lại chém dụng một mảng lớn, lại thêm một mực tại chiến đấu, hao tổn to đến nàng căn bản bổ không trở lại. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn qua sông lại to lớn đồng nhân, Tổ An rơi vào trầm tư. Tiêu Tuyết Doanh sắc mặt biến hóa, ngươi còn thất thần cái gì, mau tránh ra a. Chúng ta mặt khác nghĩ biện pháp. Tổ An lắc đầu, Sơ Nhan bên kia chỉ sợ chờ không được lâu như vậy, nhìn ta một chiều dây mất nó. Tiêu Tuyết Doanh nghe được mắt trợn trắng, đến lúc nào rồi ngươi còn ở nơi này hồ suy đại khí, ngươi nếu có thể dây mất nó, ta về sau cùng ngươi. Họ. Nàng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tổ An nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau gặp lại hắn đã là tại đồng nhân cái trán, mà chùy thủ trong tay đã cắm vào đến nó giữa lông mày hoa văn bên trong. Đồng nhân xông lại thân hình lập tức cứng đờ, nguyên bản tinh quang lấp lóe con mắt lập tức cảm đạm đi, toàn bộ thân thể cũng bởi vì quán tính nguyên nhân trực tiếp hướng phía trước ngã văng ra ngoài. Tổ An mũi chân một điểm, sớm nhảy vọt trở về, đem chùy thủ thu hồi trong tay áo, nương theo lấy đồng nhân ngã xuống đất trùng điệp thanh âm, sau lưng bụi mù cuồn cuộn. Tiêu Tuyết Doanh hơi đỏ mặt, gia hỏa này làm sao đột nhiên nhìn xem có chút xoáy a? Ngươi vừa mới nói cái gì? Tổ An đã trở lại bên người nàng. Không có. Không có gì. Tiêu Tuyết Doanh âm thầm may mắn hắn vừa mới động tác nhanh, không có nghe tiếng chính mình nói cái gì, không phải tốt xấu hổ, ngươi vừa mới là thế nào làm được. Trước đó đối phương sử dụng quỳ hoa huyễn ảnh mặc dù nhanh, nhưng tốt xấu nói còn có cái tàn ảnh, nhưng vừa mới kia một chút, thật phảng phất thuần gì. Muốn biết ta? Tổ An tiến đến trước người nàng. Tiêu Tuyết Doanh có chút mất tự nhiên ngửa ra sau ngửa, nghĩ. Gọi tiếng hảo ca ca tới nghe, ta liền nói cho ngươi biết. Tổ An cười hì hì nói, vừa mới kia một chút là hắn phát động đại phong năng lực, trước đó thăng cấp, hiện tại một ngày loại hình miễn cưỡng có thể sử dụng 3 lần. Kỹ năng này là chạy trốn, né tránh cùng ám sát thần kỹ, chỉ bất quá hắn tu vi hiện tại thực tế quá thấp, dùng để đối phó đồng nhân loại này không có gì linh trí gia hỏa còn hữu dụng. Đối phó những cái kia đẳng cấp cao người tu hành, dùng cái này tập kích ám sát xác suất thành công liền thấp nhiều lắm. Những người kia có nguyên khí hộ thể, còn có các loại nguyên tố năng lực, hoàn toàn có thể tùy tâm phát động, phòng ngự né tránh năng lực so những này ngốc đại cá tử mạnh nhiều lắm. Tổ An ồ một tiếng, cũng không có hỏi tới, hắn hiện tại quan tâm là một chuyện khác, hiện tại người này chi phong ấn hẳn là tính pha A. Hắn vừa dứt lời, kia 12 cái đồng nhân hóa thành từng đạo điểm sáng màu vàng nóng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hai người lại cảm thấy đến một cô mất trọng lượng cảm giác, ngay sau đó thấy hoa mắt, một giây sau đã trở lại địa cung bên trong. Tiêu Tuyết Doanh lúc này mới chú ý tới tay của hai người không tự chủ được kéo đến cùng một chỗ, dọa đến vội vàng hất ra. Tổ An cũng là lơ đễnh, giắt tay là phòng ngừa bị chuyển tống đến khác biệt địa phương, bất quá vừa mới đến cùng là ai trước kéo ai nhỉ. A, không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể phá mất nhân chi phong ấn. Bên hai lại truyền tới Mị Ly thanh âm. Trong giọng nói của nàng nhiều vài tia vẻ hưng phấn, phảng phất rốt cục nhìn thấy tự do ánh dạng đông. Nàng vừa dứt lời, hai người dưới chân nhân chi phong ấn pháp trận bỗng nhiên mở ra, hai người cùng một chỗ rơi xuống đến tầng tiếp theo. Chú ý tới trước mắt là một cái khác cơ hồ giống nhau như lúc phong ấn pháp trận, Tổ An biết đây chính là địa chi phong ấn. Địa chi phong ấn hẳn là so nhân chi phong ấn càng khó, các ngươi muốn hay không chỉnh đốn một chút lại tiến vào? Mị Ly hỏi. Tổ An lắc đầu, không cần. Sở Sơ Nhan bên kia vẫn chờ hắn trở về, phải bắt được mỗi một phần thời gian. Tiêu Tuyết Doanh cũng là ý tưởng giống nhau, hai người cùng một chỗ đứng lên địa chi phong ấn, không có người nào nói chuyện, nhưng tay của hai người vẫn là không hẹn mà cùng dắt đến cùng một chỗ. Một trận quen thuộc mất trọng lượng cảm giác truyền đến, khi hai người mở to mắt, nhìn xem chung quanh u ám hoàn cảnh, nhịn không được nổi lên nghi ngờ, làm sao vẫn là ở cung điện dưới lòng đất bên trong. 3. Chương 174, vô địch là cỡ nào tịch mịch? Không đúng. Nơi này hẳn không phải là vừa rồi chỗ địa cung. Tiêu Tuyết Doanh lắc đầu, nàng dù sao tu vi cao không ít, cảm giác muốn nhạy cảm một chút, vừa mới chỗ địa cung tràn ngập tử linh chi khí, nơi này lại muốn nhạt rất nhiều. Tổ An quan sát tỉ mỉ chung quanh một phen, rất nhanh trên mặt thêm ra một tia vẻ khổ sở, không phải vừa mới chỗ địa cung, bên kia những món kia nhi là chuyện gì xảy ra. Tiêu Tuyết Doanh lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng giật mình kêu lên, chỉ thấy vài trăm mét bên ngoài chỉnh chỉnh tề tề đứng từng loạt tượng binh mã, cùng trước đó ở cung điện dưới lòng đất bên trong gặp cơ hồ giống nhau như lúc. Địa chi phong ấn, địa chi phong ấn, những binh mã này tượng vốn chính là từ bùn đất chế thành, lại dài chôn dưới mặt đất, cùng đại địa chặt chẽ tương quan, hẳn là địa chi phong ấn. Tổ An trầm giọng nói. Tiêu Tuyết Doanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thở dài một cái thật dài, đáng tiếc, vừa mới trong tay ngươi cái kia kỳ quái phát sáng đồng tử bị kia hắc giáp tướng quân đánh tới trong đầm nước, không phải lấy ra đối phó bọn gia hỏa này, hẳn là rất nhanh liền có thể phá giải phong ấn. Tổ An cười thần bí, triệu hồi ra thần kỳ đèn tin, ngươi nói là cái này a? Tiêu Tuyết Doanh mắt trợn tròn nhìn qua hắn căn này đen xì bổng tử, à, cái này không phải rơi trong đầm nước sao, làm sao còn có? Hẳn là trong tay ngươi còn có rất nhiều. Nàng mười phần xác định vừa mới tận mắt nhìn đến cái này bổng tử rơi vào trong đầm nước, Tổ An căn bản không có đi vớt. Thần kỳ như vậy đồ vật làm sao có thể có rất nhiều, đương nhiên là vừa rồi cái kia. Tổ An đáp, chỉ bất quá nó cùng ta có tâm linh cảm ứng, sẽ tự động trở lại ta chỗ này mà thôi. Tiêu Tuyết Doanh ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn. Phải biết tại nửa tháng trước nàng còn tưởng rằng gia hỏa này là cái gì cũng sẽ không đồ bỏ đi. Kết quả những ngày này cho nàng rung động quả thực một cái tiếp một cái. Chỉ là những này thần kỳ đạo cụ cùng kỹ năng nàng đều nhìn thấy thật nhiều chồng. Đây rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại phát ra nhường đất cung trong vong linh e ngại tia sáng? Tổ An cười nói ra, vừa mới còn không có gọi ta hảo ca ca đâu, gọi ta liền nói cho ngươi biết. Tiêu Tuyết Doanh gắt một cái, phi, ngươi cái tên này thật sự là không muốn mặt. Vậy mà con tiểu thư thông đồng những nữ nhân khác. Ngươi lại không giống, ngươi quên ngươi là sơ nhan động phòng nha đầu à, sớm đã bị đưa cho ta, làm sao có thể gọi thông đồng. Tổ An nâng lên mình tay ra hiệu nàng nhìn một chút, lại nói, muốn thông đồng cũng là ngươi thông đồng ta nha, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền nắm thật chặt ta không thả. Tiêu Tuyết Doanh phảng phất giống như bị chạm điện cấp tốc rụt tay về, đỏ mặt nói ra, rõ ràng là ngươi nói phòng ngừa tẩu tán mới lôi kéo. Nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ bộ dáng, Tổ An cảm thấy hết sức thú vị. Cô gái nhỏ này miệng mặc dù độc một chút, nhưng môi hồng răng trắng, dáng người tinh tế cân xứng, dáng dấp cũng thanh tú động lòng người, đích thật là cái xuất chúng mỹ nhân nhi. Tổ An âm thầm cảm thán, mình thật thích hợp làm ăn chơi thiếu gia à, cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết, thuận tiện đùa giỡn một chút phụ nữ đàng hoàng, thật là một chuyện vui lớn. Phi, Tổ An a Tổ An, ngươi nhanh như vậy liền bị sắc đẹp của nàng sở mê rồi sao? Quên nàng nhiều lần muốn giết ngươi rồi sao? Thật là một cái nông cạn đồ háo sắc. Tổ An âm thầm xem thường mình một phen. Một bên Tiểu Tuyết Doanh một mặt cổ quái nhìn xem hắn, ngươi làm gì dùng như thế sắc mị mị ánh mắt nhìn ta. Khẳng định đang suy nghĩ gì chuyện không tốt. Cái gì sắc mị mị, tiểu cô nương không cần loạn dùng từ, ta cái này gọi chính trực có yêu. Tổ An cải chính. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên phát ra một chút thanh âm, hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đám lính kia ngựa tượng nhau nhau xoay đầu lại nhìn qua bọn hắn. Ngươi nhanh lên dùng kêu bổng tử đối phó bọn chúng đi. Bị nhiều như vậy ra hỏa nhìn chằm chằm cảm giác là lạ. Tiêu Tuyết Doanh mất tự nhiên về sau rụt rụt. Được. Tổ An cũng cảm thấy có chút hãi phải hoảng, mở ra đèn tin trực tiếp hướng đám lính kia ngựa tượng chiếu quá khứ. Một cỗ tuyết trắng cột sáng tìm tới tượng binh mã trong trận hình, nguyên bản yên lặng tượng binh mã nhóm nhau nhau sôi trào, chỉnh chỉnh tề tề đội hình nháy mắt loạn cả một đoàn. Rốt cuộc muốn như thế nào mới tính bài trừ phong ấn a, hẳn là muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn gia hỏa này mới được a. Tiêu Tuyết Doanh nhìn qua bên kia hỗn loạn trận doanh, đại khái đoán chừng một chút, những binh mã này tượng nói ít cũng có hơn ngàn, muốn tất cả đều tiêu diệt sao mà khó khăn, trừ phi tên kia trong tay thần kỳ bổng tử có thể dùng hết tuyến diệt trừ bọn chúng. Tổ An hiển nhiên cũng là nghĩ đến một khối, hắn không ngừng cầm đèn tin hướng đám lính kia ngựa tượng trên thân chiếu, phàm là bị chiếu sáng đến chỗ, đám lính kia ngựa tượng trên thân nhao nhao phai màu, sau đó từng mảnh tan rã rơi xuống, phảng phất băng tuyết gặp được bàn ủi. Khó trách trước kia những cái kia nhà bảo tàng không cho phép chụp ảnh. Xem ra tia sáng đối với mấy cái này đổ cổ lực sát thương thật sự là tiêu chuẩn. Tổ An một bên cầm đèn tin, một bên nên ngang hướng đối phương trận doanh đi đến. Cái gì gọi là một người giữ ải vạn người không thể qua, cái gì gọi là vạn quân bụi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp, đáng tiếc không có cái gì người xem a, không phải uy danh của ta sẽ vang vọng thiên hạ. Tổ An một mặt mất hứng, miệng bên trong nhịn không được hừ lên kiếp trước một ca khúc, vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào trống rỗng. Tiêu Tuyết Doanh. Làm sao còn sướng lên nữa nha, bài hát này khúc giai điệu thật kỳ quái, mà lại ca từ không khỏi quá bá đạo tự phụ, bất quá nghe lại có một loại không hiểu rung động cảm giác. Cũng không biết là cái kia cao thủ tuyệt thế làm ra, không phải tuyệt đối không có dạng này ý cảnh cùng khí phách viết ra dạng này một ca khúc. Trong lòng nàng không khỏi đối cái kia cao thủ tuyệt thế sinh ra một loại thật sâu lòng kính trọng, chỉ bất quá từ Tổ An dạng này một cái tam phẩm tu vi ra hỏa miệng bên trong hát ra, vì cái gì như thế không hài hòa đâu. Lúc này Tổ An đèn tin hướng những cái kia hỗn loạn tượng binh mã trên thân chiếu vào, y nguyên có chút vẫn chưa thỏa mãn, các ngươi tới nha. Đến từ tượng binh mã phẫn nộ giá trị 666. Cái này nhân loại làm sao hèn như vậy? Có bản lĩnh ngươi thả tay xuống bên trong phát sáng cái kia, vài phút đem ngươi nện ra phân đến. Một đám cặn bã A. Tổ An miệng bên trong khinh bỉ, nhưng trong lòng suy nghĩ cái này đèn tin mặc dù đối bọn chúng có áp chế hiệu quả, nhưng lực sát thương vẫn là chẳng phải đủ, chỉ có soi sáng thời điểm mới có tổn thương, tia sáng rời qua đi sẽ không giống lửa đồng dạng, bốc cháy lên sau có thể tạo thành tiếp tục tổn thương. Ô ô ô. Đúng lúc này một trận tiếng quân hào truyền đến, có không ít tượng binh mã đứng tại trên chiến xa, không ngừng cơ trong tay cờ xí, sau đó hỗn loạn trận hình dần dần bắt đầu bình tĩnh trở lại. Rất nhanh một đội binh sĩ tay cầm tấm thuẫn ngăn tại phía trước nhất, che khuất đối bọn chúng đến nói đáng sợ tốc độ ánh sáng. Tổ An sửng sốt, bọn gia hỏa này lại còn hiểu mưu trí. Hắn không ngừng biến hóa bắt đầu đèn tin phương hướng, đều bị tượng binh mã dùng tấm thuẫn ngăn trở, bọn chúng không chỉ có ngăn trở phía trước, đằng sau kia mấy hàng thậm chí giơ tấm thuẫn ngăn trở đỉnh đầu. Quả thực không hợp thói thường. Đúng lúc này, Tổ An con mắt co rụt lại, bởi vì hắn xa xa nhìn thấy tượng binh mã hàng sau cùng tiễn thủ ngay tại dương cung lắp tên. Chạy mau. Tổ An nhanh chân liền chạy, thấy Kiều Tuyết Doanh còn không có kịp phản ứng, vội vàng lôi kéo nàng liền chạy. Ngươi làm gì? Thấy đối phương lại kéo chính mình tay, Kiều Tuyết Doanh vừa thẹn vừa xấu hổ, bất quá nàng rất nhanh liền nghe tới gào thét mà đến tiếng xé gió. Nhìn lại, nhìn thấy đầy trời mưa tên ô áp áp một mảnh, nàng nháy mắt hoa dung thất sắc. Gia hỏa này, một giây trước chính ở chỗ này đắc ý, hát cái gì vô địch là cỡ nào tịch mịch, hiện tại trốn được lại so với ai khác đều nhanh. Hắn chẳng lẽ không biết cái gì gọi là xấu hổ à? Không kịp. Tổ An biết chạy cũng không chạy nổi cung tiễn tốc độ, vội vàng nói với Kiều Tuyết Doanh, ngươi hộ thuẫn có thể kiên trì bao lâu? Kiên trì không được bao lâu. Kiều Tuyết Doanh sắc mặt tái nhợt. Vì ta tranh thủ thời gian. Tổ An ngừng lại, trực tiếp dùng hẳn phải chết truy thủ bắt đầu ở trên mặt đất đảo. Kiều Tuyết Doanh không biết hắn đang làm gì, nhưng vô ý thức vẫn là thủ đoạn vung lên, từng đầu cây mây ở sau lưng biên chế thành một cái tấm thuẫn. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, những cái kia mưa tên đã đánh tới cây mây phía trên. Tiêu Tuyết Doanh một tiếng hừ nhẹ, hiển nhiên kia cường đại lực trùng kích để nàng ngay lập tức liền bị thương không nhẹ. Nàng hiện tại liền nói chuyện công phu đều không có, toàn lực vận chuyển nguyên khí tu bổ sau lưng bị bắn ra thủng trăm ngàn lỗ cây mây, rõ ràng khả năng mới qua mấy phút, nàng lại cảm thấy phảng phất qua một thế kỷ. A một tiếng duyên dáng gọi to, Tiêu Tuyết Doanh toàn thân run lên, nàng có thể cảm giác được một mũi tên đã bắn thủng phòng ngự của nàng, trực tiếp cắm ở nàng đầu vai, nàng hàm răng cắn chặt, vội vàng không tiếc dư lực bổ sung nguyên lực đến sau lưng. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng, nàng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thời gian 3 hơi thở, phòng ngự của mình liền sẽ triệt để sụp đổ, sau đó nháy mắt sau đó, hai người đều sẽ bị bắn thành con nhím. 3, 2, 1. Tiêu Tuyết Doanh toàn thân đều hư thoát, nhắm mắt lại trước cái cuối cùng suy nghĩ lướt qua não hải, không nghĩ tới ta vậy mà lại cùng gia hỏa này chết cùng một chỗ. Thế nào, nghĩ như vậy cùng ta trở thành một đôi đồng mệnh uyên ương a? Bên hai truyền tới một trêu tức thanh âm. Tiêu Tuyết Doanh sững sờ, mở to mắt phát hiện mình nằm nghiêng tại một cái hố cạn một bên, những cái kiếp như mưa phóng tới cùng tiễn nhau nhau bắn tới hố cạn mặt khác. Nguyên lai vừa mới hắn chính là đang đào cái này. Tiêu Tuyết Doanh rốt cuộc minh bạch tới, bất quá nàng ngay sau đó ý thức được mình đang bị Tổ An chăm chú ôm vào trong ngực, hai người đối mặt với mặt, có thể rõ ràng cảm giác được đối phương hô hấp đánh vào trên mặt, hai người bờ môi thậm chí liền kém như vậy một chút điểm liền hoàn toàn dán lên. Ngươi làm gì? Tiêu Tuyết Doanh giật nảy mình, vô ý thức giằng co. Tổ An ôm chặt lấy nàng, đừng núp ních, thật vất vả mới đào như thế cái hố cạn có thể tránh né, không cẩn thận lộ ra đi một điểm liền sẽ bị bắn trúng. Phảng phất là xác minh hắn, một cây cung tiễn vừa vặn trà pha ống tay áo của nàng, kém chút bắn thủng cánh tay của nàng. Cứ như vậy nàng không dám chút nào động, đành phải áp sát vào cùng một chỗ. Vì làm dịu trong lòng xấu hổ, Tiêu Tuyết Doanh vội vàng nghiêng mặt nói ra, ngươi cái này hố là nguyên lý gì? Vì cái gì cùng tiễn bắn thẳng đến đạt được kia một mặt, bắn không đến trên người chúng ta. Tổ An giải thích nói, thứ này gọi chiến hào, chỉ tiếc thời gian vội vàng chỉ có thể đảo như thế cạn. Cung tiễn bắn ra lúc đều có cái nghiêng góc độ, cho nên hạ lạc lúc kỳ thật cũng là nghiêng bắn xuống đến, chúng ta trốn ở chiến hào cái này một mặt, trừ phi cung tiễn thẳng đứng rơi xuống, nếu không là không thể nào bắn tới chúng ta. Hắn âm thầm may mắn chủy thủ chém sắt như chém bùn, lại thêm hắn bây giờ khí lực vô cùng lớn, nếu không tuyệt không có khả năng tại cái này trong khoảng thời gian ngắn đào ra dạng này một đầu thật dài hố cạn có thể chứa đựng hai người ẩn thân. Tiêu Tuyết Doanh nghe được cái hiểu cái không, nhịn không được hỏi, ngươi làm sao hiểu nhiều thứ như vậy? Ta hiểu đồ vật nhưng nhiều, ai bảo ngươi trước kia có mắt không tròng. Tổ An không thể không thừa nhận, cô nàng này ngày bình thường chán ghét về chán ghét, nhưng thân thể là thật mềm. Tiêu Tuyết Doanh. Gia hỏa này không cùng nàng nhau nhau một chút, cũng sẽ không dễ chịu a. Đúng lúc này, mưa tên dần dần thưa thớt xuống tới, hiển nhiên cung tiễn thủ nhóm cũng ý thức được rất khó bắn trúng bọn hắn. Hai người đang muốn buông lỏng một hơi sau khi, lại nghe được từng đợt đại địa chân chiến thanh âm truyền đến. Kỵ binh, kia là tượng binh mã kỵ binh bộ đội ngay tại công kích. 4. Chương 175, Hảo ca ca. Hai người thoáng đem đầu vươn đi ra xem xét, phát hiện một đội kỵ binh chính khí thế rào rạt hướng hai người công kích tới. Tốc độ nhanh chóng, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ đến bọn hắn chỗ chiến hào. Lấy kỵ binh lực trùng kích, không cần nghĩ cũng biết hai người khẳng định sẽ nháy mắt bị đụng thành thịt nát. Tổ An vô ý thức sở trường đèn tin hướng công kích kỵ binh vào tới, những kỵ binh kia lại xuất ra một khối khiên tròn ngăn tại trước mặt, hắn ngay sau đó cải biến đèn tin mục tiêu, muốn đi bắn bọn chúng tọa hạ ngựa, ai biết ngạc nhiên phát hiện những cái kia ngựa trên ánh mắt vậy mà cột vải. Trong lòng của hắn lập tức một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, đại ca. Các ngươi là tượng binh mà ai, toàn thân là bùn đất làm ai, các ngươi ở đâu ra vải. Nhà danh về nhà danh, nguy cơ trước mắt vẫn là phải giải quyết. Tâm hắn niệm khẽ động, cầm lấy hẳn phải chết truy thủ, vận khởi quý hoa huyễn ảnh ở trước mắt trên vùng đất này không ngừng thi triển khiêu tự quyết, đào ra cái này đến cái khác động nhỏ. Hắn không thể không nói học viện sơ cấp kiếm thuật 13 thức quả nhiên là phản pháp quy chân, khiêu một thức này dùng, đào hang quả thực là một đào một cái hố. Nếu để cho trong học viện sáng lập bộ kiếm thuật này các tiên hiền biết hậu thế đệ tử vậy mà dùng để đào hố, sợ rằng sẽ tức giận đến từ trong quan tài nhảy ra. Tổ An lúc này lại không rảnh bận tâm điểm này, chỉ là tại may mắn hẳn phải chết trùy thủ cứng rắn sắc bén, nếu không đào lên cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Sau lưng Tiểu Tuyết Doanh thấy không hiểu ra sao, không rõ hắn đào những này hố có làm được cái gì, chẳng lẽ dùng những này lỗ nhỏ liền nghĩ ngăn cản khí thế kia rào rạt kỵ binh bộ đội. Nếu là lúc trước nàng khẳng định chẳng thèm ngó tới. Nhưng kinh lịch trước đó đủ loại, nàng do dự một chút, vẫn là hết sức điều động còn sót lại nguyên lực, đưa tay đè xuống đất, rất nhanh từng cây cây mây phá đất mà lên, trên mặt đất lưu lại từng cái lỗ tròn. Chú ý tới kỵ binh càng ngày càng gần, Tổ An vội vàng lôi kéo Tiểu Tuyết Doanh lui về sau đi. Lúc này lại chạy có thể hay không chậm chút. Tiểu Tuyết Doanh trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Bất quá để nàng nghi ngờ hơn chính là, đối phương chạy hơn 10 trượng khoảng cách liền ngừng lại. Tổ An quay người trở lại nhìn chằm chằm những cái kia lao nhanh kỵ binh, nắm thật chặt dao găm trong tay, cả người giống như một đầu vận sức chờ phát động báo. Tiêu Tuyết Doanh càng ngày càng không hiểu, chẳng lẽ hắn còn chuẩn bị chính diện hướng kỵ binh bộ đội công kích? Đây không phải muốn chết ta. Nhưng một màn kế tiếp để nàng cái cằm đều nhanh cả kinh đến rơi xuống, chỉ thấy xông lên phía trước nhất kia sắp xếp kỵ binh bỗng nhiên có không ít ngựa bị kinh sợ, chống rông ngã quỵ xuống tới, đem trên lưng kỵ sĩ hung hăng ném tới trên mặt đất, bởi vì là gốm tượng nguyên nhân. Rất nhiều trực tiếp bị ngã phải vỡ nát. Bởi vì phía trước những này ngựa binh sĩ té lăn trên đất thành chướng ngại vật, đằng sau công kích kỵ binh căn bản hãm không được, giống như quả cầu tuyết đồng dạng, càng ngày càng nhiều kỵ binh người ngã ngựa đổ. Lúc này Tổ An động, chỉ gặp hắn cầm chùy thủ cấp tốc phóng tới đám kia hỗn loạn kỵ binh, bổ đao những cái kia không chết, đồng thời lại ám sát những cái kia y nguyên còn dừng lại trên ngựa. Nguyên bản coi như những kỵ binh này không có lực trùng kích uy lực giảm nhiều, nương tựa theo nhân cao mã đại ưu thế, cũng không phải một người có thể dung chuyển, nhưng Tổ An trong tay có cái kia thần kỳ đèn tin, tại bọn chúng bên người chiếu đến chiếu đi, để còn lại những kỵ binh kia được cái này mất cái khác, lộ ra càng phát ra hỗn loạn. Loại này cục diện hỗn loạn, Tổ An quỳ hoa huyễn ảnh thân pháp liền có thể trình độ lớn nhất phát huy tác dụng, chỉ gặp hắn không ngừng tại kỵ binh bảy bên trong lấy thân pháp quỷ dị du tẩu, thi triển ra tịch tà kiếm pháp cơ hồ là một kiếm liền đâm trúng một cái binh mã tượng đầu. Khoảng thời gian này giao chiến, hắn đã tổng kết ra bọn gia hỏa này nhược điểm, đó chính là đầu. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, trên trăm tên kỵ binh đều bụi về với bụi, đất về với đất, một nửa là từ tướng trà đạp mà chết, một nửa khác là hắn tại hỗn loạn giết chết. Gia hỏa này thật là tam phẩm a. Nhìn qua trên chiến trường Tổ An như quỷ như mị thân hình, Tiêu Tuyết Doanh chỉ cảm thấy phía sau từng đợt ý lạnh, gia hỏa này rõ ràng tu vi cũng không cao, nhưng lại so với nàng thấy qua lợi hại nhất thích khách càng giống thích khách, chiêu thức ngắn gọn lăng lệ. Không có một chiêu dư thừa, mà lại mỗi một lần xuất thủ liền có thể thu hoạch một cái mạng. Tổ An từng ngụm thở hổn hển, hiển nhiên vừa mới tại cấp tốc bên trong chu sát tất cả kỵ binh, để hắn hao tổn cũng không nhỏ. Lúc này tượng binh mã đại bộ đội rốt cục kịp phản ứng, trận doanh đằng sau sớm đã dương cung lắp tên chuẩn bị cung tiễn thủ rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bắn tới đồng bạn, lại là một đợt sắc bén mưa tên đột kích. Mau tránh tiến trong hố. Tiêu Tuyết Doanh vội vàng chạy tới kéo Tổ An, lo lắng hắn kiệt lực không có cách nào di động. Ai biết Tổ An trở tay ném cho nàng một khối tấm thuẫn, có tấm thuẫn còn chạy cái gì chạy. Cổ đại trong chiến tranh phòng ngự cung tiễn thủ tốt nhất vũ khí chính là tấm thuẫn, trước đó là không có cách nào chỉ có thể vội vàng đào chiến hào, nhưng vừa vặn những kỵ binh kia vì phòng bị tay hắn đèn tin quan mang, cơ hồ mỗi cái trong tay đều cầm một cái tấm thuẫn, hiện tại trên chiến trường tấm thuẫn dễ như trở bàn tay. Hai người rất nhanh dựng lên mấy khối tấm thuẫn bảo vệ toàn thân, những cái kia mưa tên phanh 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 bắn tới phía trên, hoàn toàn không cách nào làm bị thương bọn hắn mảy may. Tổ An còn thừa cơ nhìn qua Kiều Tuyết Doanh, rõ ràng có tấm thuẫn còn kéo ta hướng trong chiến hào chạy, ngươi thành thật giao phó, có phải là nếm đến ngon ngọt, cố ý muốn ta ôm ngươi. Muốn ôm ngươi cái đại đầu quỷ. Kiều Tuyết Doanh đỏ mặt đá hắn một cước, đều do gia hỏa này mỗi lần đều làm một chút đồ vật loạn thất bát ao, làm hại nàng vừa mới căn bản không có kịp phản ứng. Đúng, ngươi vừa mới tùy tiện đào chút lỗ tròn, vì cái gì liền để những cái kia bắn vọt kỵ binh người ngã ngựa đổ rồi. Tổ An lắc đầu, đây là cái bí mật. Trừ phi ngươi gọi ta tiếng hảo ca ca ta liền nói cho ngươi biết. Tiêu Tuyết Doanh không khỏi nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này luôn luôn chán ghét như vậy, bất quá nàng nghĩ đến bên kia còn có mấy trăm tên tượng binh mã võ sĩ, mình lại bị thương, chưa hẳn còn có mệnh sống sót, không muốn chết cũng làm quỷ hồ đồ, cuối cùng kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, được. Tốt. Ca. Ca. Tổ An. Hắn thực tế là ngoài ý muốn, không nghĩ tới nha đầu này vậy mà thật sẽ hô ra miệng. Mặt trời mọc từ hướng tây rồi. Gặp hắn giật mình nhìn lấy mình, Tiêu Tuyết Doanh hơi đỏ mặt, chột dạ trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn cái gì vậy, ta đã hô, mau nói cho ta biết đáp án. Ngươi kêu cái gì, ta không có nghe rõ. Tổ An trên mặt nhiều mỉm cười. Ngươi đùa bỡn ta. Tiêu Tuyết Doanh giận dữ. Đến từ Tiêu Tuyết Doanh phẫn nộ giá trị 398. Tổ An gấp vội vàng nói, thật không có nghe rõ ràng, ngươi lại hô một lần, ta lập tức liền nói cho ngươi biết. Tiêu Tuyết Doanh không ngừng cắn môi. Hiển nhiên trong lòng cực kỳ dãy rủa, bất quá cuối cùng vẫn là đem bên mặt qua một bên, hảo ca ca. Ai, hảo muội muội của ta, Tổ An một mặt dáng vẻ đắc ý để Tiểu Tuyết Doanh hận đến nghiến răng, tốt à, kỳ thật nguyên lý rất đơn giản, nếu như ngươi tại trên thảo nguyên sinh hoạt qua nên rõ ràng, trên thảo nguyên ngựa sợ nhất chuột đồng động, không cẩn thận dẫm vào đến liền sẽ bẻ gãy đùi ngựa, vừa mới những cái kia công kích kỵ binh vì không bị ta tia sáng ảnh hưởng, còn cố ý đem ngựa con mắt bị kín, căn bản không nhìn thấy trên đất hố. Đây không phải tự tìm đường chết ta. Phía trước nhất chỉ cần ngược lại một nhóm, đằng sau những cái kia ngựa bởi vì công kích tốc độ quá nhanh lại thêm con mắt bị bịt kín, căn bản không dừng được, cho nên liên tiếp hình thành quân bài domino. Ngươi tại trên thảo nguyên sinh hoạt qua. Làm sao đối với mấy cái này chi tiết đều rõ ràng như vậy? Tiêu Tuyết Doanh một mặt hồ nghi, dựa theo trước đó tại sở ra ẩn núp lúc thăm dò tình báo, gia hỏa này không có khả năng đi qua thảo nguyên A. Tổ An một mặt ngạo nghễ. Hảo ca ca ta trên thông thiên văn dưới dành địa lý, không ra khỏi cửa liền có thể biết chuyện thiên hạ. Kiếp trước tại trên mạng biết đủ loại kỳ quái lại không thể kiếm tiền tri thức, quả thực là một cái bàn phím hiệp cơ bản tu dưỡng. Phi, không muốn mặt. Tiêu Tuyết Doanh trên gương mặt hiện hiện một vòng dị dạng đỏ bừng, nghĩ thầm mình vừa mới thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà hô ra hỏa này hảo ca ca. Mưa tên rất nhanh ngừng, hiển nhiên đám lính kia ngựa tượng cũng nhìn thấy không thương tổn được bọn họ mảy may, chỉ thấy hàng trước những bộ binh kia bắt đầu hành động. Nện bước chỉnh tề bước chân hướng hai người tiến tới gần, bởi vì muốn giơ tấm thuẫn phòng bị cái kia không biết tên tia sáng nguyên nhân, bọn chúng hành động tốc độ cũng không tính nhanh. Tổ An hồi tưởng kiếp trước diễn đàn bên trên những cái kia miệng lưỡi lưu loát danh tướng, đề cập tới đối phó bộ binh phương trận tốt nhất chính là từ khía cạnh hoặc là phía sau công kích, chỉ đang đánh loạn bọn hắn trận hình, nếu không chính diện đối đầu trận địa sẵn sàng bộ binh, cho dù là tinh nhuệ nhất kỵ binh công kích cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hắn nhìn một chút chung quanh bốn phía du đãng ngựa, vừa mới đội kỵ binh đoàn diệt, còn lại không ít ngựa ở đây. Chúng ta cưỡi ngựa vây quanh bọn chúng khía cạnh đi. Tổ An quá khứ đem ngựa dây cương cột vào một đầu dây thừng dài từ bên trên, sau đó xoay người cưỡi lên phía trước nhất kia thớt, không thể không nói, những này ngựa mặc dù là đất thó làm thành, nhưng cùng chân chính tuấn mã cũng không có cái gì hai loại, trình độ nào đó còn muốn càng thần tuấn một chút. Mau lên ngựa nha. Thấy Kiều Tuyết Doanh ngơ ngác đứng ở nơi đó, Tổ An vội vàng đối nàng vây vây tay. A Kiều Tuyết Doanh miễn cưỡng cười cười, sắc mặt có chút tái nhợt, đi qua ý đồ cưỡi lên ngựa, đồng nhiên thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng trên mặt đất ngã quỵ quá khứ. May mắn Tổ An đã sớm phát hiện đến dị thường của nàng, vội vàng nhảy đi xuống đưa nàng tiếp được, ngươi làm sao rồi? Đồng nhiên cảm giác được lòng bàn tay có một chút ướt sũng cảm giác, nâng lên xem xét, phát hiện phía trên tất cả đều là vết máu đỏ tươi, hắn vội vàng tiến đến phía sau nàng dò xét, phát hiện nàng phía sau lưng cắm nửa cái vũ tiễn, phía sau y phục cơ hồ đều bị vết máu thẩm thấu. Ngươi thụ thương làm sao không nói sớm, vừa mới lại còn có nhàn tâm cùng ta đấu võ mồm. Tổ An vội vàng giật xuống một khối y phục cho nàng che phía sau vết thương. Tiểu Tuyết Doanh ha to miệng, nhưng không có gì khí lực phản bác nàng. Kiên nhẫn một chút. Tổ An nhìn một cái chính chậm rãi hướng bên này tới gần bộ binh phương trận, ước chừng đánh giá một chút đến nơi đây thời gian, sau đó giật ra nàng phía sau lưng y phục. Ngươi! Ngươi làm gì? Tiểu Tuyết Doanh vừa sợ vừa giận, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Đừng núp đích, ta giúp ngươi đem tiễn rút ra, nếu không một mực không có cách nào cầm máu. Tổ An nhặt lên trên mặt đất một cây đao, nhẹ nhàng cắt miệng vết thương một tiết da thịt, đem chôn ở bên trong mũi tên lấy ra ngoài. Tiểu Tuyết Doanh toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt, cái trán đều là tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh. Tổ An một bên dùng vải thay nàng ngăn chặn vết thương, một bên hỏi nàng, ngươi kim sang dược ở nơi nào? Hắn đã ở phía trước chiến đấu bên trong hao hết, trước đó nhìn thấy Tiểu Tuyết Doanh trong tay còn có. Trong ngực ta, nhưng là... Tiểu Tuyết Doanh còn chưa nói xong, Tổ An liền trực tiếp đưa tay đến nàng trong vả táo sở. Ngươi! Tiểu Tuyết Doanh đưa tay liền muốn đánh hắn, đáng tiếc trên người bây giờ không có nửa điểm khí lực. Đừng ngươi ta, sự cấp toàn quyền, lại nói, lại không phải không có sơ qua. Tổ An vừa nói, một bên cần tìm đến thuốc chữa thương thoa lên vết thương của nàng chỗ, sau đó cấp tốc cầm miếng vải đầu băng bó lại. Nghe tới hắn, Tiểu Tuyết Doanh nghĩ đến trước đó tại sở ra hai người quần áo hiểu hết tình hình, nguyên bản mặt tái nhợt gò má nhiều một vòng màu hồng chi sắc. Đáng tiếc, giá hỏa này không thể. Ý nghĩ này vừa thăng lên, Tiểu Tuyết Doanh liền giật nảy mình cái này tại loạn thất bát tao nghĩ cái gì à? 3. Chương 176, tuyệt cảnh. Chú ý tới bộ binh quân đoàn cách hai người càng ngày càng gần, Tổ An không còn dám chậm trễ, chở mình lên ngựa, lúc này Tiểu Tuyết Doanh trạng thái hiển nhiên không có cách nào tự mình cưỡi ngựa, dứt khoát trực tiếp đưa nàng kéo đến ngực mình, hai người ngồi chung một thớt. Tìm tới một chút vải đem Tiểu Tuyết Doanh buộc trên người mình, Tổ An kẹp lấy ngựa bụng, dẫn theo đàn ngựa hướng bộ binh trận hình khía cạnh quân đi. Tiểu Tuyết Doanh vừa thẹn vừa vội, lúc này hai người tư thế cực kỳ cảm thấy khó xử. Hai người ngồi đối mặt nhau, vì phòng ngừa nàng bị ngựa sóc nảy xuống dưới, Tổ An đưa nàng hai chân cuộn tại mình trên lưng, cả người hoàn toàn ngồi trong ngực hắn. Nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế, vừa vặn phù hợp, nếu không Tổ An chỉ sợ đều thấy không rõ con đường phía trước. Cứ việc trong lòng ngượng ngùng, nhưng nàng cũng rõ ràng loại tình huống này đây là biện pháp hợp lý nhất, nếu là đưa nàng lưu tại nguyên địa, khẳng định sẽ bị tượng binh mã nhóm chặt thành thịt muối, chính nàng lại không còn khí lực cưỡi ngựa, thậm chí liền níu gấp Tổ An thân thể đều làm không được. Chỉ có thể dạng này cột vào đối phương trong ngực, tài năng không ảnh hưởng đợi một chút đối phương hành động. Nhưng cái tư thế này vẫn là quá xấu hổ, dù là lấy nàng ngày bình thường liễu dĩu thói quen, hiện tại cũng không tiện mở miệng nói chuyện cùng hắn, chỉ là đem gương mặt dán tại hắn đầu vai, làm bộ hôn mê để tránh cho xấu hổ. Tổ An lúc này lại không lo được cái gì kiểu diễm phong tình, chỉ là âm thầm may mắn Tiểu Tuyết Doanh thân thể rất nhẹ, hẳn là không đến mức sẽ ảnh hưởng đến hắn đợi một chút thân pháp, tốc độ. Mang theo đàn ngựa vây quanh bộ binh trận doanh khía cạnh du tẩu, không ngừng tìm kiếm bọn hắn sơ hở. Chú ý tới hắn vây quanh khía cạnh, tiến lên bộ binh trận hình lập tức quay người, lần nữa trở nên chính diện mặt hướng hắn. Đây cũng là nằm trong dự liệu, Tổ An tiếp tục vây quanh bọn chúng trận hình vòng quanh vòng một bên dùng đèn tin không ngừng lắp bọn chúng con mắt một bên chờ đợi cơ hội thích hợp. Ngay từ đầu còn có cung tiễn thủ hướng bọn hắn xạ kích, nhưng không chịu nổi đàn ngựa tốc độ cực nhanh, Tổ An lại đem cầm khoảng cách song phương lấy tay đèn tin quang áp chế. Đến mức bọn chúng cung tiễn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đến đằng sau theo trận hình hỗn loạn, bắn ra mũi tên lộ ra rất thưa thất hỗn loạn không chịu nổi, rốt cuộc không có ngay từ đầu vì thế. Tổ An mang theo đội kỵ mã bốn phía xen kẽ, một hồi sắp xếp S chữ hình, một hồi lại lấy B hình chữ các loại ra rắn tẩu vị, xoay chuyển chính hắn đều nhanh nôn thời điểm, đám lính kia ngựa tượng chân tướng rốt cuộc xuất hiện một chút kẽ hở. Hắn lập tức nắm lấy cơ hội, thay đổi trước đó khắp nơi du tẩu tư thái. Dẫn đầu đội kỵ mã hướng tượng binh mã trận hình phía sau nghiêng cắm mà đi. Hắn muốn trước giải quyết hết đám kia cung tiễn thủ, không phải những này viễn trình đối với hắn uy hiếp quá lớn. Chiến mã lực trùng kích rất nhanh liền đem cung tiễn thủ trận doanh triệt để tách ra, cung tiễn thủ nhóm nháy mắt loạn cả một đoàn. Tổ An mũi chân một điểm, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, mặc cho đàn ngựa xung kích trà đạp tượng binh mã trận hình, chính hắn thì hóa thành một đạo tàn ảnh, cơ hẳn phải chết chủy thủ không ngừng thu gặt lấy đi ngang qua cung tiễn thủ tính mệnh. Cung tiễn thủ mặc dù viễn trình uy lực cực lớn, nhưng một khi bị gần thân, bọn chúng liền thành đợi làm thịt cứu non, bọn chúng cận thân chiến đấu năng lực thấp hơn nhiều bộ binh cùng kỵ binh, lại thêm Tổ An thân hình quỷ dị, tốc độ cực nhanh, bọn chúng căn bản liền đối phương góc áo đều không đụng tới liền chết. Tiêu Tuyết Doanh cả người giống gấu túi một dạng treo ở trong ngực hắn, vì không ảnh hưởng hắn tác chiến, dù là nàng toàn thân không còn chút sức lực nào, vẫn là tận khả năng ôm chặt lấy hắn. Trước đó nàng là ở bên cạnh quan sát hắn thân pháp quỷ dị, bây giờ lại là thân lâm kỳ cảnh, vốn chỉ muốn có thể hay không nhìn ra môn đạo gì, kết quả nhìn trong chốc lát liền choáng váng chán muốn nói, dứt khoát không nhìn, nhắm mắt lại nghe chung quanh thanh âm. Nàng có thể cảm giác được trong tay đối phương chủy thủ đâm vào cái này đến cái khác cùng tiễn thủ thân thể, kia gọn gàng thanh âm để lộ ra một loại không hiểu mỹ cảm. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, may mắn tiểu thư không ở bên một bên, không phải sợ rằng sẽ bị gia hỏa này cho xoay đến. Cách trong chốc lát, chung quanh tạm thời yên tĩnh trở lại, chỉ có đối phương nặng nề hô hấp, nàng vừa mở mắt nhìn, phát hiện chung quanh cung tiễn thủ đã toàn ngã trên mặt đất, mà Tổ An trên thân cũng không ít vết thương, những cái kia cung tiễn thủ năng lực cận chiến lại đồ ăn, nhưng nhân số có ưu thế, cũng không đến nỗi không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Chú ý tới trên người hắn có chút vết thương vị trí, Tiểu Tuyết Doanh run lên trong lòng, nhịn không được hỏi, ngươi vừa mới là vì ta không bị làm bị thương, mới thụ rất nhiều không tất yếu tổn thương đi. Luôn không khả năng lấy ngươi làm tấm mục đi. Tổ An vô tình khoát tay áo, lại nói, là ta đem ngươi kéo đến bên người, để ngươi thụ thương ta rất không mặt mũi a. Tiểu Tuyết Doanh cắn môi một cái, cũng không nói lời nào. Đúng, có hay không thuốc chữa thương? Tổ An hỏi, hắn nguyên bản liền ở vào trạng thái trọng thương, cũng liền dựa vào Phượng Hoàng Niết Bàn trải qua tác dụng dáng chống đỡ, mới vừa cùng những cái kia cùng tiễn thủ giao thủ, lại thụ mấy chỗ thương thế, bây giờ lượng máu sắp thấy đáy. Mặc dù giải quyết kỵ binh cùng cung tiễn thủ, nhưng còn thừa lại 500 tên bộ binh, cùng bọn chúng lúc chiến đấu khó tránh khỏi sẽ thụ thương, trạng thái của hắn bây giờ chưa hẳn trèo chống đạt được cuối cùng. Không có. Tiêu Tuyết Doanh một mặt tay náy chi sắc, hôm nay nàng cũng là ác chiến liên tục, nhiều lần bản thân bị trọng thương, một điểm cuối cùng thuốc trị thương vừa mới cũng sử dụng hết. Vậy cũng chỉ có thể chúc ta hảo vận. Tổ An hít sâu một hơi. Một tay cầm thần kỳ đèn tin mở đường, một tay cầm hẳn phải chết chủy thủ hướng bộ binh trong trận doanh vọt tới. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, đừng nói là hắn, chính là Thạch Côn những này ngũ phẩm cao thủ dạng này hướng tượng binh mã trong trận doanh phóng đi đều chỉ có một con đường chết, nhưng hắn vừa mới dùng đàn ngựa thành công khiến cái này tượng binh mã trận hình lâm vào hỗn loạn, lại thêm tùy thời có thể dùng đèn tin nhiễu loạn những người khác tránh lâm vào vây kín, cho nên cũng không phải không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Đám lính kia ngựa tượng bộ binh hiển nhiên cũng rất phẫn nộ. Bọn chúng nhiều như vậy số lượng đối phó hai người, lại bị đối phương đoàn diệt rơi kỵ binh bộ cùng cung binh bộ, đối phương lại còn dám hướng bọn chúng xông lại, đây là muốn thượng tiên A. Đế tử tượng binh mã phẫn nộ giá trị 999. Còn lại tượng binh mã các bộ binh phô thiên cái địa phun lên, giống như thủy triều đem Tổ An bao phủ. Tổ An thì lợi dụng quỳ hoa huyễn ảnh thân pháp trong đám người một bên né tránh một bên công kích, thực tế tránh không khỏi thời điểm liền dùng đèn tin loạn chiếu, liền giống như nộ hải bên trong một chiếc thuyền con. Mặc dù các loại cuồng phong sóng lớn tùy thời muốn đắm chìm, nhưng từ đầu đến cuối kiên trì. Cũng không biết qua bao lâu, Tổ An cảm thấy cánh tay càng ngày càng nặng, hắn không thể không may mắn, trong tay mình dùng chính là truy thủ, mặc dù ngắn chút, nhưng thắng ở nhẹ nhàng, cùng tốc độ của hắn cùng thân pháp là tuyệt phối, nếu như cầm một thanh trường kiếm, hắn tuyệt đối không cách nào tại cùng quân đội chiến đấu bên trong, kiên trì lâu như vậy. Nhưng dù là như thế, hắn dù sao chỉ có tam phẩm tu vi, nguyên khí dự trữ có mức cực hạn. Quỳ hoa huyễn ảnh cùng sơ cấp kiếm thuật 13 thức dù là tiêu hao nguyên khí ít hơn nữa, hắn dù sao cũng chiến đấu lâu như vậy, thể nội nguyên khí đã sắp khô kiệt. Hắn có thể cảm giác được bây giờ mỗi một lần đâm ra, tựa hồ cũng muốn so ngày bình thường phí sức gấp 10. Hắn không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết tiến địa chi phong ấn trước đó, nên đem góp nhặt phẫn nộ giá trị tiêu hết, coi như rút không đến cái gì thần kỳ đạo cụ, rút điểm nguyên khí trái cây bổ sung một chút cũng là tốt. Lúc ấy chủ yếu là không nghĩ bàn phím hệ thống bại lộ. Dù sao có cái thâm bất khả chắc mị ly nhòm ngó trong bóng tối, bây giờ nghĩ lại, cùng mệnh so ra, bàn phím bại lộ lại đáng là gì. Chỉ tiếc bây giờ hối hận đã muộn, hắn bây giờ bốn phương tám hướng đều là địch nhân, hơi bất lưu thần chính là bị chặt thành thịt muối, nào dám phân thần đi rút thưởng A. Đúng lúc này, chung quanh mười mấy tên tượng binh mã tay cầm trường kích hướng hắn đâm tới, hắn vội vàng phát động quỳ hoa huyễn ảnh né qua một bên, chỉ bất quá bây giờ tiêu hao quá lớn, rơi xuống đất vị trí cùng trong dự đoán có một chút xíu sai lầm. Rơi xuống đất thời điểm không cẩn thận dẫm lên một cái binh mã tượng chân gậy phía trên. Cả người nhất thời mất đi cân bằng, thất tha thất thểu hướng bên cạnh ngã xuống. Bên cạnh tượng binh mã há lại sẽ lãng phí dạng này cơ hội tốt, vô số thân trường kích lập tức hướng về thân thể hắn đâm tới. Bởi vì vừa mới vì bảo hộ Kiều Tuyết Doanh không bị ngã xuống trên mặt đất, đến mức thân thể của nàng bại lộ ở phía trên, mấy cái kia trường kích khẳng định sẽ trước đâm trúng hắn. Tổ An dùng chủy thủ đón đỡ mở trong đó hai cây trường kích. Nhưng còn lại hai cây làm sao cũng tránh không khỏi, chỉ gặp hắn bỗng nhiên đem tay trái nâng lên, ngăn tại Kiều Tuyết Doanh trước người. Phốc phốc. Kia hai thanh trường kích trực tiếp đâm vào hắn cánh tay, nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, hắn tay trái nháy mắt không có khí lực, rốt cuộc không cầm nổi trong tay đèn tin. Lúc này càng nhiều tượng binh mã xông tới, nhao nhao vung vẩy trường kích đến đâm hắn. Mắt thấy sắp bị loạn kích đâm chết, hắn hổ gầm một tiếng, dùng chùy thủ đem đâm vào cánh tay trường kích đầu thương chặt đứt, sau đó ôm Tiểu Tuyết Doanh lăn về một bên, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi đám lính kia ngựa tượng công kích kế tiếp. Liên tiếp thi triển mấy lần quỳ hoa huyễn ảnh y nguyên thoát khỏi không được chung quanh truy sát, rơi vào đường cùng, hắn đành phải dùng còn sót lại nguyên lực phát động một lần đại phong kỹ năng, trực tiếp bay đến trăm thước có hơn, nhảy ra những binh mã này tượng vòng đây. Chỉ bất quá hắn nhưng không có mảy may ý mừng rỡ, bởi vì bây giờ hắn nguyên khí hao hết, ngay cả thần kỳ đèn tin cũng rơi xuống, không biết có phải hay không là khoảng cách quá xa nguyên nhân, hắn vậy mà không cách nào đem nó thu về đến bàn phím không gian. Hiện nay hắn sức cùng lực kiệt, cảnh tượng trước mắt đều trở nên có chút bắt đầu mơ hồ, hắn biết đây là mất máu quá nhiều thêm thoát lực nguyên nhân. Xem ra hai ta lần này thật phải là một lần đồng mệnh với lương. Tổ An miệng lớn thở hổn hển, thậm chí không còn khí lực đứng, liền như thế ngồi liệt trên mặt đất, nhìn qua trăm mét có hơn đám lính kia ngựa tượng hướng mình xông lại. Tiểu Tuyết Doanh lại xưa nay chưa thấy không có phản bác hắn, nhìn qua hắn khoác lên một bên không ngừng chảy máu cánh tay, phía trên còn cắm những cái kia trường kích đầu thương. Ngươi nếu là không mang theo ta, chỉ sợ có cơ hội đánh bại bọn chúng. Nàng cúi đầu, trầm giọng nói. Tổ An lắc đầu, coi như không có ngươi, ta cũng không có cách nào đánh bại nhiều như vậy, tu vi của ta dù sao vẫn là quá thấp, không đủ để chèo chống ta đối kháng nhiều binh lính như thế. Tiêu Tuyết Doanh thì kinh ngạc nhìn qua hắn kia chảy máu cánh tay, vừa mới kia một chút ngươi tại sao phải thay ta cản, nếu không ngươi còn có thể ủng hộ lâu một chút. Tổ An ai ú kêu lên một tiếng, nói đến đều là khí, quả nhiên là bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi lại không phải ta lão bà, ta làm gì cứu ngươi, lại cho ta một cơ hội, vừa mới ta khẳng định đem ngươi ném ra cản thương, ai u, càng nói càng là khi a. Nhìn thấy hắn hối hận không thôi bộ dáng, Tiểu Tuyết Doanh lại lần đầu tiên cười, ngươi cái tên này, miệng bên trong luôn luôn như thế không đứng đắn, khó trách như vậy khiến người chán ghét. Tổ An lập tức không làm, đại tỷ, ta vừa mới cứu ngươi, ngươi miệng độc như vậy không tốt ta. Hắn còn chưa nói xong, Tiểu Tuyết Doanh chợt ngẩng đầu lên. Một chương đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên hắn trên miệng. Tổ An con mắt đều trợn tròn, không thể không thừa nhận, nha đầu này miệng kỳ thật không có chút nào độc, còn có chút thơm ngọt. Nhưng hắn nhất không hiểu chính là, đối phương vì cái gì lúc này đến hôn mình, chẳng lẽ là ngấp nghẽ buồn xuất ca thân thể đã lâu, trước khi chết cũng nhịn không được nữa rồi. Thật lâu qua đi rời môi, Tiểu Tuyết Doanh mặt tái nhợt gò má hiện lên một tia đỏ ửng, đang muốn nói cái gì, Tổ An lại trước gọi, nụ hôn đầu của ta à. Tiểu Tuyết Doanh. Đến từ Kiều Tuyết Doanh phẫn nộ giá trị 999. 3. Chương 177, nửa đời duyên phận. Ngươi nhìn cái gì vậy? À, ta rốt cuộc minh bạch, nguyên lai ngươi một mực thích ta, trước kia ngươi sở dĩ thường xuyên cùng ta cãi nhau, chính là muốn hấp dẫn lực chú ý của ta à. Tổ An nghĩ đến kiếp trước những cái kia học sinh tiểu học ở giữa ngây thơ tình yêu, ai thích ai liền sẽ nhịn không được khi dễ đối phương, hắn nghĩ đương nhiên phân tích. Kiều Tuyết Doanh. Đến từ Kiều Tuyết Doanh phẫn nộ giá trị 999. Thôi thôi, dù sao hai ta đều phải chết, ta cũng liền không so đo, Tổ An thở dài một hơi, yên tâm đi, dù là trên hoàng tuyển lộ cùng sơ nhan trùng phùng, ta cũng sẽ không nói cho nàng ngươi đối ta làm sự tình. Kiều Tuyết Doanh. Đến từ Kiều Tuyết Doanh phẫn nộ giá trị 1024. Gặp hắn còn muốn nói điều gì, Kiều Tuyết Doanh rốt cục bộc phát, ngươi nói đủ chưa? Ngươi nếu là thật để ta nói, ta ba ngày ba đêm cũng nói không hết ta, ai bảo thượng thiên cho ta như vậy một trường siêu quần bạn tụy miệng đâu. Ngay cả ngươi cũng nhịn không được muốn tới thân. Tổ An vừa nói còn một bên sờ sờ bờ môi. Tiểu Tuyết Doanh. Đến từ Kiều Tuyết Doanh phẫn nộ giá trị 1024. Nàng thật sự là muốn điên, gia hỏa này quả thực là một đóa kỳ hoa à, mình vừa mới thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà đối với hắn sinh ra một chút loạn thất bát tao ý nghĩ. Hít thở sâu một hơi, nàng hư lạnh một tiếng, ngươi liền không có cảm thấy mình thân thể có thay đổi gì à? Biến hóa. Có thể có thay đổi gì? À. Tổ An giơ tay lên một cái, đống nhiên sững sờ, hắn phát giác được thương thế bên trong cơ thể tốt 7-8 phần, ngay cả nguyên khí đều hoàn toàn khôi phục, cái này. Này sao lại thế này? Mà lấy thần kinh của hắn đại điều, bây giờ cũng là một mặt một bước. Ta vừa mới đối ngươi phát động bản tộc bí thuật, nửa đời duyên phận, từ đây ngươi sẽ có ta một nửa tuổi thọ cùng sinh mệnh lực, về phần trị tốt trong cơ thể ngươi thương thế, chỉ là nhân tiện. Tiêu Tuyết Doanh giải thích nói, ta chỉ có ngươi một nửa tuổi thọ cùng sinh mệnh lực. Tổ An lập tức nhảy dựng lên, cái gì thù cái gì hoán, ngươi vậy mà đối ta làm loại chuyện này, nguyên bản ta có thể sống lâu trăm tuổi đâu, kết quả hiện tại chỉ có ngươi một nửa tuổi thọ rồi. Tiêu Tuyết Doanh. Tổ An thở dài một hơi, được rồi, ngươi cũng là vì cứu ta, dù sao cũng so lập tức chết mạnh, chỉ có một nửa cũng chỉ có một nửa đi. Tiêu Tuyết Doanh cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn, ngươi có biết hay không ta nguyên bản tuổi thọ là bao nhiêu? Tổ An dò xét nàng một phen, nhìn ngươi mi con miệng nhỏ, cũng không giống là người có phúc, khẳng định cũng sống không được bao lâu, 70-80 tuổi đỉnh thiên. Tiêu Tuyết Doanh oán hận nhưng nói ra, nếu là dưới tình huống bình thường, ta chí ít có thể sống 1.500 tuổi, kết quả hiện tại phân ngươi một nửa, ngươi chính ở chỗ này ngại ít. Tổ An lập tức sửng sốt, bao nhiêu, 1.500 tuổi. Tiêu Tuyết Doanh hừ một tiếng quay mặt đi, kia là chí ít, theo ta tu vi làm sâu sắc, đột phá 2.000 tuổi cũng không phải không có khả năng. Người làm sao có thể sống lâu như thế? Tổ An đống nhiên ý thức được cái gì, ngươi không phải nhân loại. Ai nói với ngươi ta là nhân loại rồi? Tiêu Tuyết Doanh trợn mắt, ta chỉ là từ nhỏ tại thế giới loài người lớn lên mà thôi. Vậy ngươi đến cùng là chủng tộc gì? Long nữ, hồ ly tinh. Tổ An một bên suy đoán một bên chạy đến phía sau nàng vẩy váy của nàng nhìn. Tiêu Tuyết Doanh vừa thẹn vừa giận, vội vàng đem váy một lần nữa ấn xuống. Ngươi làm gì? Ta nhìn ngươi phía sau cái mông có hay không đôi dài. Tổ An nghiêm trang đáp. Tiêu Tuyết Doanh. Gặp nàng gắt gao che váy của mình, Tổ An vẫn chưa thỏa mãn. Đúng, bản thể của ngươi là cái gì? Trước ngươi thường xuyên huyễn hóa ra một ít cây dây leo ra, ngươi sẽ không là thụ yêu à? Tại hắn trong ấn tượng, thụ yêu đều là loại kia bức bách nhiếp tiểu thiến làm việc lao chủ chứa, thực tế không phải cái gì tốt nhân vật. Ngươi mới là thụ yêu, cả nhà ngươi đều là thụ yêu. Tiêu Tuyết Doanh nhịn không được mắng. Vậy ngươi đến cùng là cái gì? Tổ An càng phát ra hiếu kỳ. Liền không nói cho ngươi. Tiêu Tuyết Doanh ánh mắt rơi xuống cánh tay hắn bên trên cắm kia hai cây đầu thường, trong lòng mềm nhũn, nói tiếp. Ngươi biết thân phận của ta không có chỗ tốt, sẽ còn mang đến vô tận hòa loạn. Tốt ta, không nói thì không nói. Tổ An lẩm bẩm một tiếng, thấy đám lính kia ngựa tượng cách hai người không có mấy trượng khoảng cách, hắn nổ súng trên tay đầu, sau đó mang theo Tiểu Tuyết Doanh hướng bọn chúng vào tới. Bây giờ thương thế của hắn bị Tiểu Tuyết Doanh trị liệu phải không sai biệt lắm, trình độ nào đó tính đầy máu phục sinh, mặc dù không có Phượng Hoàng Niết Bàn trải qua cuồng bạo tăng thêm, nhưng đánh lên chí ít không cần như vậy nơm nớp lo sợ. Đương nhiên bởi vì tốc độ so ra kem trước đó nhanh như vậy, dù là thi triển quỷ hoa huyễn ảnh cũng rất khó né tránh nhiều lính như vậy ngựa tượng công kích, hắn mặc dù lại đánh giết một chút, nhưng qua một trận, trên thân vẫn là khắp nơi bị thương. Tìm một cơ hội hắn nhảy ra tượng binh mã vòng đây, sau đó tại Kiều Tuyết Doanh ánh mắt nghi hoặc bên trong bưng lấy mặt của nàng một lần nữa hôn lên. Ngâu ngâu Kiều Tuyết Doanh thật vất vả mới tránh ra khỏi, nổi giận đan sen bước hắn, ngươi làm gì? Không có gì à, mới vừa cùng ngươi hôn một cái, ta liền đầy máu phục sinh. Nghĩ đến lại cùng ngươi nhiều hơn mấy cái, thương thế chẳng phải là lại có thể khôi phục rồi. Tổ An suy nghĩ lần này làm sao không có hiệu quả đâu, chẳng lẽ là thân phải không đủ lâu à? Ngươi nghĩ hay thật. Tiêu Tuyết Doanh đỏ mặt mắng một tiếng, nửa đời duyên phận kỹ năng này là chúng ta tộc nhân chân quý nhất cấm thuật, cả một đời chỉ có thể một lần phát động. Cả một đời chỉ có thể có một lần. Tổ An sững sờ, ngươi đem trong cuộc đời vật chân quý nhất cho ta. Tiêu Tuyết Doanh hơi đỏ mặt, quay mặt qua chỗ khác. Ta chỉ là không muốn chết ở đây mà thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lý do này quá giả, trước ngươi rõ ràng còn một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Tổ An nhịn không được lầu bầu nói. Ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy, bản cô nương đột nhiên không muốn chết được hay không? Huống chi còn muốn cứu ngươi lão bà. Tiêu Tuyết Doanh càng nói càng là khí. Đế tử Tiêu Tuyết Doanh phẫn nộ giá trị 213. Tổ An nguyên bản còn muốn hỏi lại, nhưng đám lính kia ngựa tượng lần nữa vọt tới trước mắt, hắn chỉ có thể tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Lúc này đám lính kia ngựa tượng cũng đầy đầu nghi hoặc, cái này nhân loại rõ ràng vừa mới nhanh không được, vì cái gì cùng cái kia tóc dài miệng đối miệng bị đánh một cái, liền đầy máu phục sinh đây. Nhân loại đều là loại này treo bức a. Bọn chúng tại trong bi vẫn nhìn xem từng bước đồng bạn đổ xuống, mặc dù cố gắng cho tên kia lưu lại cái này đến cái khác vết thương, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào giết chết hắn. Khi đối phương một lần nữa nhặt lên kia phát sáng đồng tử qua đi, bọn chúng sụp đổ tốc độ càng phát ra tăng tốc. Một phen huyết chiến qua đi, Tổ An rốt cục đem tất cả tượng binh mã đều đánh bại, bất quá hắn lại lưu lại cái cuối cùng tượng binh mã không có giết. Bởi vì lúc này trong ngực Tiểu Tuyết Doanh đã ngất đi, nàng vừa mất máu quá nhiều thụ thương rất nặng, lại thêm về sau lại phát động trong tộc bí thuật cứu mình, sinh mệnh lực tổn hao nhiều, tiếp cận dầu hết đèn tắt. Tổ An ngay từ đầu cố ý chọc giận nàng sinh khí, chính là muốn đánh nàng không muốn chìm vào giấc ngủ, đáng tiếc đằng sau cùng tượng binh mã chiến sĩ chém giết đến cắn chặt trước mắt thời điểm. Thực tế phân không ra thần nói chuyện cùng nàng, đợi lại nhìn nàng thời điểm đã lâm vào hôn mê. Đưa tay tại nàng chóp mũi thăm dò, phát hiện nàng đã hơi thở mong manh. Chớ nói đợi một chút còn muốn xông thiên chi bí cảnh, coi như hiện tại lập tức mang nàng ra ngoài, chỉ sợ cũng rất khó kiên trì tới đến cứu chữa một khắc này. Cho nên hắn quyết định trước tiên ở cửa này hoán một chút, đem góp nhặt phẫn nộ giá trị tiêu hết, nhìn có thể hay không rút đến vật gì tốt cứu nàng, dù sao trước đó rút đến qua nhiều lần thuốc chữa thương, lần này rút đến cơ hội vẫn phải có. Đương nhiên nếu như có thể lại rút đến một chút thần kỳ đạo cụ, dùng để đối phó tiếp xuống thiên chi bí cảnh, vậy thì càng tốt, trên mặt đất bí cảnh thiếu chút nữa để hai người đoàn diện, tiếp xuống thiên chi bí cảnh khẳng định khó đối phó hơn. Sở dĩ muốn ở chỗ này rút, là bởi vì lo lắng đợi một chút sau khi rời khỏi đây bị Mị Ly phát hiện cái gì, cho nên mới cố ý giữ lại cái cuối cùng tượng binh mã không giết, miễn cho địa chi phong ấn giải trừ, bọn hắn bị nháy mắt đưa ra ngoài. Nhanh chóng thống kê một chút, lần này kiếm lấy phẫn nộ giá trị không có trước kia nhiều, chỉ có 49.217 điểm, nghĩ đến chủ yếu vẫn là lần này ở cung điện dưới lòng đất bên trong đụng phải địch nhân linh trí đều không cao, mỗi cái cống hiến quá thiếu. Tổng cộng có thể rút 492 lần thưởng, bởi vì Kiều Tuyết doanh mạng sống như treo trên sợi tóc, Tổ An cũng không lo được trước đó những cái kia hư đầu bà não nghi thức, nhanh chóng bắt đầu rút thưởng. 4. Vốn chỉ muốn viết đến 3.000 chữ, đáng tiếc thực tế gánh không được, cảm giác gần nhất những năm này không có lúc tuổi còn trẻ như vậy có tinh lực à, nhớ năm đó thức đêm chơi game nhìn Trang Đi Oli, tinh thần tốt phải cùng cái gì như. Bây giờ còn chưa 12 giờ liền gánh không được. Mọi người lúc còn trẻ vẫn là phải chân quý thân thể không cần loạn tạo a, miễn cho tương lai số tuổi lớn hối hận. Chương 178, vợ ơ ý ma đối ta làm loại chuyện này. Tạ ơn tham dự. Tạ ơn tham dự. Nguyên khí trái cây. Tạ ơn tham dự. Trước kia mỗi lần rút đến tạ ơn tham dự Tổ An đều một trận phiền muộn vô cùng, hiện tại hắn nhưng căn bản không kịp có những cái kia tâm tình tiêu cực, chỉ là nhanh chóng không ngừng án lấy rút thưởng nút bấm. Càng về sau Tổ An sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không có rút chúng tin Xuân Ca, cũng không có rút chúng bất luận cái gì kỹ năng, nguyên khí trái cây ngược lại là rút chúng không ít, tổng cộng rút chúng 49 cái, nhưng hắn hiện tại thiếu cũng không phải là cái này a. Cuối cùng còn thừa lại 2 lần rút thưởng. Ta đi, sẽ không như thế xui xẻo, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, còn có thế giới này các lộ đại thần, nhất định phải phù hộ ta có thể rút ra một cái tin Xuân Ca a. Tổ An các loại cầu nguyện. Chỉ tiếp xuống rút một lần kia, vẫn là tạ ơn tham dự. Còn chỉ có một lần cuối cùng, Tổ An lộ ra một mặt xoắn suýt biểu lộ, các lộ đại lao nếu như phù hộ ta lần này rút chúng, ta tình nguyện về sau một lần rút thưởng thứ gì tốt đều rút ra không được. Đang muốn ấn xuống lúc lại vẫn có chút không yên lòng, lại bổ sung, được rồi, ta cầm 3 lần vận khí làm tiền đặt cược, chỉ cần lần này có thể trúng, tiếp xuống 3 về rút thưởng, kỹ năng gì, đạo cụ rút không trúng cũng không có vấn đề gì. Hắn cầu nguyện lúc một mặt thì đau, hiển nhiên cảm thấy tổn thất quá lớn. Bất quá nghĩ đến Kiều Tuyết Doanh vì cứu hắn, hy sinh mình một nửa tuổi thọ, mà lại sinh mệnh lực bị hao tổn dẫn đến mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn lại cảm thấy mình chút tổn thất này không tính là gì. Từ khi rút thưởng vừa đến, tâm tình của hắn cho tới bây giờ không có như thế thấp thỏm qua. Run rẩy đè xuống Enter khóa, nhìn thấy con trỏ rốt cục tại một phía trên ngừng lại, Tổ An lập tức lệ rơi đầy mặt, lao thiên ra, ngươi quả nhiên vẫn là yêu ta. Bất quá hắn nghĩ lại, mình trước đó chết sống đều rút không trúng. Kết quả một phát loại kia thể độc lập tức liền rút chúng, hắn phảng phất cảm nhận được từ nơi sâu xa kia thật sâu ác ý. Hắn cũng không kịp nhả rãnh, vội vàng đem Tiểu Tuyết Doanh nâng đỡ, thân thể của nàng lúc này mềm đến dọa người, nhiệt độ cơ thể càng là lạnh buốt vô cùng, Tổ An giật mình trong lòng, vội vàng vị nàng đem tin Xuân Ca bên trong chất lỏng hướng trong miệng nàng đổ vào. Nhưng Tiểu Tuyết Doanh bây giờ đã lâm vào chiều sâu hôn mê, căn bản không có ý thức nuốt xuống đi, rất nhanh một tia dược dịch từ nàng khóe môi trượt xuống ra. Tổ An thấy đau lòng vô cùng, rơi vào đường cùng chỉ có thể trước đem trong bình chất lỏng đổ vào trong miệng mình, sau đó miệng đối miệng đem thuốc độ đi vào. Nhẹ nhàng dẫn dắt đến đầu lưới của nàng hình thành một cái lối đi, đem tin Xuân Ca chất lỏng bao khỏa đi vào, từng chút để nàng nuốt xuống. Bởi vì lo lắng lại chảy ra, Tổ An không dám nhả ra, một mực như thế ở lại. Tin Xuân Ca quả nhiên thần kỳ, sau khi uống xong, cũng không lâu lắm Kiều Tuyết Doanh liền từ từ mở mắt, đợi nhìn thấy gần tại trễ thức Tổ An về sau. Trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá lập tức kịp phản ứng, cuống quýt đem hắn đẩy ra, ngươi làm gì? Vừa nói còn một bên bôi miệng, bởi vì nàng cảm giác được khỏe miệng ướt sũng. Đế tử Kiều Tuyết Doanh phẫn nộ giá trị 123. Sắt cái gì sát, kia là vừa mới rơi ra đến thuốc, Tổ An trợn mắt, ta đều không có ghét bỏ miệng ngươi nước bẩn đâu, kết quả ngươi ghét bỏ lên ta rồi. Kiều Tuyết Doanh lại là toàn thân phát run, ngươi cái này biến thái, vậy mà thừa dịp ta lúc hôn mê đối ta làm loại sự tình này. Đế tử Kiều Tuyết Doanh phẫn nộ giá trị 168. Tổ An một mặt phiền muộn, nghĩ thầm nữ nhân này chuyện ra sao, rõ ràng tức giận như vậy, kết quả cống hiến phẫn nộ giá trị mới như thế một điểm. trước đó động một chút lại 999 đây này. Cái gì gọi là loại sự tình này, ta là tại cứu ngươi có được hay không, vừa mới cho ngươi ăn uống thuốc ngươi không nuốt vào được toàn chảy ra, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Tiêu Tuyết Doanh sững sờ, phần môi sắc thực lưu lại một cỗ mùi thuốc, mà lại hương vị kia hiển nhiên thuốc phẩm cấp cực cao, so với nàng trước kia nếm qua bất luận cái gì thuốc đều tốt hơn một chút. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được thân thể nhận thương thế tốt hơn nữa, ngay cả phía sau chúng tên địa phương cũng không thương, ngược lại truyền đến một trận ngứa ngáy cảm giác, kia là vết thương muốn khép lại biểu hiện. Nàng thế mới biết mình hiểu lầm đối phương, trên mặt nhiều một tia xấu hổ, cái kia. Thật xin lỗi, hy vọng ngươi có thể hiểu được, bất kỳ cái gì một cái nữ hải tử gặp được loại tình huống này, đều sẽ phản ứng rất lớn. Tổ An nhịn không được nói ra, người ta kia là lạ lẫm quan hệ à, hai ta lại không phải thân lần một lần hai. Ngươi cần phải phản ứng lớn như vậy à? Tiêu Tuyết Doanh mặt lập tức đỏ, có thể giống nhau à, vừa mới ta đây là vì cứu ngươi, lại không phải thật nghĩ thân ngươi. Tổ An cũng một mặt oan uổng, ta vừa mới cũng là vì thân ngươi. A Phi, vì cứu ngươi à? Tiêu Tuyết Doanh trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, giải khai mặc trên người dây thừng, từ trong ngực hắn rời đi, tóm lại trước đó ta hôn ngươi là vì phát động nửa đời duyên phận, cũng không đại biểu ý tứ gì khác, chúng ta cũng không phải là tình lữ. Mời ngươi về sau không nên tùy tiện hôn ta. Không thể tùy tiện thân. Tổ An lập tức vui, vậy theo ngươi ý tứ, chỉ cần có lý do chính đáng, hoặc là ngươi đồng ý, ta liền có thể thân rồi. Tiêu Tuyết Doanh đều sắp bị hắn cuốn choáng, tức giận nói ra, ta làm sao có thể đồng ý. Vậy cũng không nhất định. Tổ An cười đến như cái lao hổ ly. Tiêu Tuyết Doanh bị nụ cười của hắn làm cho cùng không được tự nhiên, quay mặt đi, tuyệt không loại này khả năng. A, chờ một chút. Nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn hắn chằm chằm, ngươi đã có dạng này linh dược vì cái gì không sớm một chút lấy ra à, có phải là cố ý gạt ta thi triển nửa đời duyên phận. Đến từ Kiều Tuyết Doanh phẫn nộ giá trị 666. Nàng đã não bổ rất nhiều âm mưu, nghĩ đến mình vậy mà bên trong giá hỏa này gian kế, dâng ra trong cuộc đời quý giá nhất đồ vật. Hoan buồn à, Tổ An kêu lên, thuốc này là ta vừa mới vì cứu ngươi hoa lớn đại giới mới lâm thời hối đoái ra, trước đó có sớm uống. Lại nói, ta ngay từ đầu nào biết được ngươi có kia cái gì nửa đời duyên phận, chớ nói chi là lừa gạt. Tiêu Tuyết Doanh nghĩ cũng phải, nửa đời duyên phận là nàng bí mật lớn nhất, ngay cả Thạch Côn cũng không biết, gia hỏa này càng không khả năng sớm biết. Nàng lúc này mới có chút thoải mái, bất quá tả hữu quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía, vẫn còn có chút hồ nghi, nơi này ngươi đi nơi nào hối đoái. Ta tự nhiên có biện pháp của ta, tựa như ngươi trả giá cực lớn đại giới có thể thi triển nửa đời duyên phận đồng dạng, cái này cũng là ta hoa cực lớn đại giới đổi lấy. Tổ An không nói lời nói dối, vừa nghĩ tới về sau ba về rút thưởng vật gì tốt đều rút không đến, hắn liền thịt đau phải hoảng. Tiêu Tuyết Doanh lại là hiểu lầm, coi là đối phương cũng là giống nàng như thế dùng cái gì cả một đời chỉ có thể dùng một lần kỹ năng, trong lúc nhất thời vừa cảm động lại là bối rối, kỳ thật ngươi. Ngươi không cần thiết đối ta tốt như vậy. Tổ An phất phất tay, ngươi đã cứu ta tính mệnh, ta lại há có thể vứt bỏ ngươi không để ý, ta người này thế nhưng là có tiếng ân oán rõ ràng. Tiêu Tuyết Doanh kinh ngạc nhìn qua hắn, trong mắt đống nhiên nhiều một chút óng ánh đồ vật. Đạo lý đơn giản như vậy, vì cái gì có người chính là làm không được đâu. Vừa đến bước ngoặt nguy hiểm, cũng chỉ lo lắng chính mình. Gặp nàng ở nơi đó nước mắt đầm địa ngẩn người, Tổ An nhịn không được nói ra, dạng này liền cảm động rồi. Ngươi không khỏi cũng quá không kiến thức. Nói bậy, ai dám động đến rồi. Ta là trong mắt tiến hạ cát, ai bảo ngươi đem những này tượng binh mã đánh cho chia năm xẻ bảy, làm bùi đất tung bay. Tiêu Tuyết Doanh xoay người sang chỗ khác, một bên lau mắt một bên mạnh miệng nói. Đã ngươi khôi phục, liền đi đem còn lại cái kia tượng binh mã giải quyết đi, ta quá mệt mỏi, phải nghỉ ngơi một lát. Tổ An trên mặt đất ngồi xuống. Tốt. Tiêu Tuyết Doanh không dám nhìn hắn, chột dạ hướng thừa cái kia tượng binh mã vọt tới. Một tên đáng thương, vậy mà thành nàng nơi chút giận. Tổ An thấy âm thầm tắt lưỡi, một bên từ trong ngực móc ra trước đó rút thưởng rút đến 49 mai nguyên khí trái cây ăn vào, từng dòng nước gấm chạy khắp toàn thân nguyên mạch. Hắn cảm giác được mình phảng phất ngâm mình ở trong ôn tuyển, toàn thân ấm áp cực kỳ dễ chịu. A, hắn chợt phát hiện một sự thực kinh người, đó chính là hắn ăn vào cái này 49 mai nguyên khí trái cây qua đi, cái thứ 6 pháp trận vậy mà lấp đầy. Phải biết cái thứ 6 pháp trận trên lý luận cần 610 khỏa nguyên khí trái cây mới đúng a. Lúc trước hắn vừa vặn bởi vì ăn vào một mảnh vô tung huyễn liên cánh hoa lấp đầy cái thứ 5 pháp trận, làm sao nhanh như vậy liền góp đầy cái thứ 6 pháp trận. Hắn lập tức nghĩ tới khoảng thời gian này hắn kinh lịch mấy trận tử chiến, nhiều lần mạng sống như treo trên sợi tóc, trên thân thủ cũng không biết bao nhiêu tầng tổn thương, nếu không phải Tiểu Tuyết Doanh nửa đời duyên phận, hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần. Phượng Hoàng Niết Bàn kinh qua chất bên trên là dựa vào bị đánh tăng lên công lực tu vi, xem ra cái này mấy trận đại chiến khổ không có uổng phí thụ. Đương nhiên, nhất nên cảm tạ vẫn là Kiều Tuyết Doanh, nghĩ đến mình vậy mà trống rỗng nhiều mấy trăm năm tuổi thọ, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Làm gì nhìn ta như vậy? Lúc này Kiều Tuyết Doanh đã tiêu diệt còn lại cái kia tượng binh mã đi trở về, chú ý tới ánh mắt của hắn, lập tức mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Chợt phát hiện ngươi còn rất đẹp. Tổ An cười hì hì đáp, vốn chỉ là thuận miệng lấy lòng một câu, nhưng cẩn thận quan sát, chỉ gặp nàng da thịt trắng hơn tuyết, mắt sáng như sóng, trước kia là bởi vì thường xuyên một bộ nha hoàn cách ăn mặc để người xem nhẹ mỹ mạo của nàng, bây giờ bình thường trang phục, quả nhiên là dung mạo tuyệt lệ, xinh đẹp vô song. Khó trách ở trong học viện có thể cùng Sở Sơ Nhan đặt song song Hồng Nhan trong bảng. Nghe tới hắn, Tiểu Tuyết Doanh sắc mặt đỏ lên, gắt một cái, những lời này ngươi cầm đi lừa gạt Sở Sơ Nhan đi, đừng có dùng trên người ta. A, ngươi làm sao ngay cả tiểu thư đều không gọi rồi? Tổ An kinh ngạc nhìn xem nàng. Ta là thân phụ nhiệm vụ chui vào Sở gia, lại không thật sự là Sở gia nha hoàn, tại sao phải một mực gọi nàng tiểu thư? Tiểu Tuyết Doanh không hiểu bực bội, huống chi lần này ta vì cứu nàng, hy sinh như thế lớn. Cũng coi như còn nàng nhiều năm ân tình. Tốt ta. Tổ An còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng chung quanh bỗng nhiên thổi tới một trận cuồng phong, trên mặt đất đám lính kia ngựa tượng thi thể lập tức hóa thành nhỏ bé bụi đất, bị thổi làm vô tung vô ảnh, ngay sau đó hai người trước mắt không gian lại sinh ra một trận vật mẹo, lại là một trận quen thuộc mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Đợi hai người lấy lại tinh thần, phát hiện đã trở lại địa cung bên trong. Chú ý tới hai người chính giẫm trên mặt đất chi phong ấn trung ương. Trước đó giao huấn để hai người không hẹn mà cùng hô, cẩn thận. Vừa nói đi một bên kéo đối phương nhảy ra ngoài, chỉ bất quá chú ý tới động tác của đối phương sau nhau nhau sức sở, sau đó chân địa chi phong ấn mở ra, hai người lần nữa rớt xuống dưới mặt đất tầng thứ ba. À, hai người đi vào trước còn làm cho tối bụi, hiện tại cũng tay cầm tay quan tâm đối phương, không biết trong phong ấn phát sinh cái gì để ngươi hai có chuyển biến lớn như vậy à. Bốn phương tám hướng truyền đến mị ly trêu tức thanh âm. Tay của hai người như thiểm điện rụt trở về. Tiểu Tuyết Doanh không được tự nhiên nhờ mặt đi, ai quan tâm hắn, cho dù là đầu heo ở đây, chỉ cần là ta đồng bạn, ta cũng sẽ phụ một tay hỗ trợ. Tổ An một mặt phiền muộn, ta thật không có hảo tâm như vậy, nếu như bên cạnh là đầu heo, ta chắc chắn sẽ không đi làm. Tiểu Tuyết Doanh bỗng nhiên quay đầu, ngươi mắng ai đây? Ta không phải kéo ngươi a, chứng minh ngươi không phải heo a. Tổ An giang tay ra. Ta không phải heo không cần đến ngươi để chứng minh. Tiểu Tuyết Doanh lời vừa ra khỏi miệng liền sững sờ. Làm sao lời này nghe là lạ. Nam nhân quả nhiên đều không phải vật gì tốt, lao bà của mình còn nguy cơ sớm tối, lại còn có tâm tư cùng những nữ nhân khác tán tỉnh, ha ha. Mị Ly cười lạnh liên tục. Chương 179, Thiên Chi Bí Cảnh. Tổ An nhướng mày, nữ nhân này đối nam nhân có vẻ như rất có địch gì à, nghe nàng cái này giọng nói, năm đó chỉ sợ bị Tần Thủy Hoàng tổn thương thấu, đến mức hận lên tất cả nam nhân. Ai cùng hắn tán tỉnh, Thiên Chi phong ấn tại nơi nào, chúng ta cái này liền đi cửa thứ ba. Tiểu Tuyết Doanh vội vàng giải thích. Mị Ly thanh âm vang lên lần nữa, nói đến các ngươi thật để ta rất ngoài ý muốn, vậy mà liên tục phá giải nhân chi phong ấn cùng địa chi phong ấn, mặc dù các ngươi nhìn xem có chút chật vật, nhưng tựa hồ không có quá lớn hao tổn, thật là một cái kỳ tích. Doanh chính thủ đoạn ta rõ ràng, theo lý thuyết các ngươi không có khả năng sống qua được kia hai quan mới đúng à. Tổ An biết nàng thực sự nói thật, nhân chi trong phong ấn nếu không phải Tiểu Tuyết Doanh có thể duỗi dài tóc trượt chân những cái kia to lớn đồng nhân. Lại thêm hẳn phải chết chủy thủ không gì không phá, không phải tu vi lại cao chỉ sợ đều không thể đánh bại kia 12 cái công kích phòng ngự kinh người lại có thể tự động khôi phục đồng nhân. Địa chi phong ấn càng cơ duyên xảo hợp, nếu không phải hắn có thần kỳ đèn tin áp chế tượng binh mã quân đoàn, lại thêm hiểu được đảo chiến hào tránh né mưa tên, còn có thiết lập hàng chuột tới đối phó kỵ binh bộ đội, lấy quỳ hoa huyễn ảnh thân pháp trên chiến trường trái tránh phải tránh, đổi thành những người khác sớm đã bị quân đoàn nghiền thành cát bã. Coi như thế. Hắn cũng thiếu chút thập tử vô sinh, toàn bộ nhờ Kiều Tuyết Doanh hy sinh một nửa tuổi thọ cứu hắn mới vượt qua được. Đừng nói Thạch Côn, coi như đổi lại Sở Trung Thiên những này bát phẩm cao thủ đi, cũng không thể xông qua được. Đã ngươi biết chúng ta hơn phân nửa xông không qua, vì cái gì còn muốn cho chúng ta đi mạo hiểm? Tổ An nhịn không được hỏi. Địa cung bên trong vang lên mị ly êm thai lại có chút khiếp người tiếng cười, để các ngươi thử một chút ta lại không lỗ lã, coi như các ngươi thất bại, lớn không được ta đợi thêm chút tuế nguyệt. Chờ chút một nhóm người hữu duyên tiến đến chính là, dù sao ta có nhiều thời gian. Tổ An. Tiểu Tuyết Doanh. Hóa ra ngươi coi chúng ta là vật thí nghiệm rồi. Tổ An vừa nghĩ tới trước đó nhiều lần mệnh đều kém chút bàn giao ở bên trong không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi có thể lựa chọn không đi a, ta lại không có buộc các ngươi. Mị Ly lạnh lùng đáp. Tổ An rất muốn trực tiếp đi thẳng một mạch, bất quá nghĩ đến Sở Sơ Nhan vẫn chờ hắn cứu cũng chỉ phải nhịn xuống. Tốt, ta đi. nói đi tới Thiên Chi phong ấn phía trước, Tiêu Tuyết Doanh cũng vội vàng đuổi theo, hai người cùng một chỗ đạp lên Thiên Chi phong ấn chỗ pháp trận. Một đạo bạch quang hiện lên, chờ mất trọng lượng cảm giác biến mất, hai người cùng nhau sững sờ, vốn chỉ muốn Thiên Chi phong ấn khẳng định càng nguy hiểm, bên trong nhất định là đầm rồng hang hổ, nhưng cảnh tượng trước mắt thực tế không quá giống. Chỉ thấy cầu nhỏ nước chảy, khói bếp lượn lờ, thanh phong từ đến trả nương theo lấy trận trận chim gọi thanh âm, nơi xa ẩn ẩn có thể nhìn thấy nam nhân ngay tại trong ruộng canh tác, nữ nhân ở trong viện dệt vải, gà tại đồng ruộng ở giữa tìm kiếm lấy đồ ăn, chó thì tại cửa thôn lười biếng phơi nắng. Đây là Thiên Chi phong ấn. Tiêu Tuyết Doanh ngữ khí tràn ngập không xác định, trước mắt hoàn toàn một bộ yên tĩnh sơn thôn cảnh tượng, cái kia nhìn ra được có nửa điểm nguy hiểm. Tổ An trầm giọng nói ra, tuyệt đối không được bị biểu tượng mê hoặc, nói không chừng cái này người của một thôn đều là đỉnh tiêm cao thủ. Đỉnh tiêm cao thủ. Tiêu Tuyết Doanh quan sát nơi xa những người kia, hoàn toàn nhìn không ra, mặc dù có số ít trên thân người có nguyên khí ba động, nhưng tu vi ngay cả ngươi cũng không sánh nổi, khẳng định không tính là cao thủ. Cái gì gọi là ngay cả ta cũng không sánh nổi. Tổ An lập tức kích động lên, lúc này mới phát hiện tay của hai người không biết lúc nào lại dắt đến cùng một chỗ. Chú ý tới một màn này, hai người đồng thời rụt tay về. Chỉ là vì phòng ngừa truyền tống đến khác biệt địa phương. Tiêu Tuyết Doanh ánh mắt phiêu hốt. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Tổ An cũng suy nghĩ thật sự là gặp quỷ, vì cái gì mình sẽ động bất động đi kéo cái này miệng độc tiểu nha đầu tay. Vì chuyển di trong lòng xấu hổ, Tiêu Tuyết Doanh gấp vội vàng nói, đúng, ta cảm thấy nữ nhân kia không thể dễ tin. Đã nàng bị trùng điệp phong ấn vây ở chỗ này, chứng minh nàng là nhân vật rất nguy hiểm, chúng ta nếu như đưa nàng phong xuất, đến lúc đó căn bản không có thủ đoạn chế hành nàng, vạn nhất nàng không cho Sở đại tiểu thư trị liệu hoặc là trở mặt không quen biết, chúng ta liền nguy hiểm. Tổ An biết nàng nói là mị ly, ta cũng biết điểm này, nhưng chúng ta hiện tại cũng đừng không cách khác, trừ phi chúng ta tình nguyện trơ mắt nhìn xem Sơ Nhan bị huyết tế. Tiêu Tuyết Doanh rơi vào trầm mặc, hai người là có thể thừa cơ chạy trốn, nhưng Sở Sơ Nhan liền xong. Mặc kệ từ cái kia phương diện đến nói, nàng cũng không thể ngồi yên không lý đến. Tổ An nhìn qua xa xa thôn trang, hiện tại vẫn là chuyên tâm đối phó cái này Thiên Chi phong ấn đi, lấy trước đó hai cái phong ấn nước tiểu tính đến xem, chúng ta rất có thể chết ở chỗ này. Tiêu Tuyết Doanh nhừ một tiếng, cũng âm thầm ngưng thần đề phòng, may mắn vừa mới Tổ An linh dược để nàng trên đại thể khôi phục lại, mặc dù không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng bây giờ làm sao cũng có sức tự vệ. Hai người đi đến cửa thôn. Vốn là muốn tìm nơi đó thôn dân hỏi một chút, ai biết cửa thôn phơi nắng con chó kia bỗng nhiên nhảy dựng lên, xông hai người sủa loạn. Tổ An ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương là cái gì hung thú, nhưng nhìn một hai ngày, hoàn toàn chính là trong trí nhớ chó vườn Trung Hoa bộ dáng nha, đối với thế giới này người tu hành đến nói, không có ném một cái rất uy hiếp. Bất quá thanh âm của nó rất nhanh hấp dẫn thôn dân chú ý, không ít người cầm quốc đòn gánh một mặt cảnh giác vây quanh, đi đầu cái kia tráng hán trầm giọng nói, các ngươi là ai, tới đây làm gì? Tổ An tiến lên chắp tay, ngươi tốt, chúng ta vừa vặn đi ngang qua phụ cận lạc đường, không biết đây là địa phương nào. Tráng hán kia nhướng mày, nhìn ngươi tặc mi thử nhãn dáng vẻ hơn phân nửa là đào phạm, nhanh lên rời đi, nếu không chúng ta báo quan bắt ngươi. Tổ An, cái quỷ gì, nói ta giống đào phạm cũng là thôi, làm gì nói ta tặc mi thử nhãn, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta tặc mi thử nhãn rồi. Ta rõ ràng như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong, ngươi sợ không phải mắt mù a? Hán tức giận đến đang muốn đi lên lý luận. Lại bị Tiểu Tuyết Doanh kéo đến một bên, tiến lên khẽ cười nói, vị đại ca này ngươi tốt, chúng ta hai huynh muội vài ngày trước gặp được sơn tặc, một đường đào vòng, thật vất vả mới thoát khỏi bọn hắn, đi ngang qua quý địa không dám vào thôn quấy rầy, chỉ bất quá chúng ta một đường đào vong hành lý cũng mất đi, bây giờ vừa đói vừa khát, không biết có thể hay không cho uống miếng nước. Tráng hán kia thấy được nàng dung mạo xinh xắn, lập tức dâng lên ba phần hảo cảm, nghe tới nàng, lúc này mới chú ý tới phía sau nàng nửa mảnh váy áo đều bị máu tươi ướt nhẹp. Tăng thêm ba phần thương yêu, gấp vội vàng nói, những sơn tặc này thật sự là đáng hận, vậy mà đem tiểu cô nương bị thương thành dạng này, nhanh lên tiến đến nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta chuẩn bị cho các ngươi chút nước cùng lương thực, mặt khác lại để cho đại phu cho ngươi mở điểm thảo dược. Rất nhanh một đám người liền vây quanh nàng hướng trong thôn đi đến, Tiêu Tuyết Doanh lúc gần đi quay đầu hoạt bát đối với hắn nháy nháy mắt, lộ ra cực kỳ đắc ý. Hệt cỡ xe me. Những thôn dân này tình huống như thế nào, ta một mặt hiền lành đi nói chuyện. Bọn hắn liền coi ta là tặc một dạng đuổi đi, Tiểu Tuyết Doanh rõ ràng cả người đầy vết máu không giống lương dân, kết quả bọn hắn ngược lại hỏi han ân cần. Đây là cái xem mặt thế giới a? Nhưng mặt của ta nơi nào so với nàng kém? Nghĩ tới nghĩ lui, Tổ An chỉ có thể đổ cho Tiểu Tuyết Doanh là nữ tử nguyên nhân, hừ, những thôn dân này nhìn xem thuần phát trung thực, kết quả mỗi một cái đều là lao sắt phôi. Một mặt xú xú cùng tại phía sau bọn họ, nhìn xem đám người kia cho Tiểu Tuyết Doanh bưng trà đưa nước, thậm chí còn tìm một cái lao lang chung đến cho nàng mở thuốc. Tổ An âm thầm nhả rãnh, Tuyết Nhi cái này khờ hàng vậy mà ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng không sợ bọn chúng trong nước hạ độc à. May mắn, Tiểu Tuyết Doanh cũng không có hoàn toàn đắm chìm trong bên trong không thể tự kiềm chế, một bên hướng chúng thôn dân nói tạ, một bên thừa cơ tìm hiểu nơi này tin tức, Trần Đại Ca, nơi này là địa phương nào a? Một chốc lát này nàng đều đã biết tráng hán kia họ gì, không được không nói có một số việc nữ nhân có thiên nhiên ưu thế. Nơi này là Đông Quận Trần Gia Thôn. Tráng hán kia đáp. Đông Quận. Tiểu Tuyết Doanh sững sờ, trong ấn tượng của nàng, Đại Chu giống như không có để cho Đông Quận địa phương. Tổ An lại là nhướng mày, bởi vì hắn rõ ràng Tần Thủy Hoàng hạ phong ấn tuyệt đối không phải Đại Chu địa phương, mà là Đại Tần địa phương. Hắn nhớ mang máng Tần Quốc hạ hạt đích sắc có cái Đông Quận, đại khái tại Hà Nam bất Đông Bắc Bộ cùng Sơn Đông bất Tây Bộ kia một mảnh. Cái này thiên chi phong ấn đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn vừa mới một mực tại bên cạnh cẩn thận quan sát, những thôn dân này tuyệt đại đa số đều là người bình thường, coi như số ít mấy cái người tu hành thực lực cũng thấp đến đáng thương, lại thế nào xứng đáng thiên chi phong ấn chấn quan buộc. Tiểu cô nương, các ngươi làm sơ nghỉ ngơi sau liền nhanh lên rời đi đi, các ngươi dù sao lai lịch không rõ, chúng ta thôn cũng không dám thu lưu các ngươi, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, chúng ta toàn bộ làng chính là liên đới hạ tràng. Gọi là Trần Vĩ Tráng hắn đáp. Liên đới. Tổ An mặc nghiệm, Tần thay mặt pháp luật khắc nghiệt, động một chút lại làm liên đới chế, cơ bản tất cả nông dân đều bị trói buộc tại riêng phần mình thổ địa bên trên không có cách nào ra ngoài, giống người như bọn họ không phải quý tộc chính là đào phạm, nếu là quý tộc còn tốt, nếu như là đào phạm, bị quan phủ phát hiện, trong thôn này người rất có thể bởi vì không có kịp thời tố giác bị liên đới tru sát, cho nên bọn hắn nào dám thu lưu người xa lạ. Tạ ơn Trần Đại Ca, tạ ơn các vị đại thúc đại bá đại thẩm. Tiêu Tuyết Doanh cũng không nghĩ để bọn hắn làm khó, lại cho chuyện trong chốc lát qua đi, liền rời đi Trần Gia Thôn. Rời đi đầu thôn thời điểm, Tiêu Tuyết Doanh một bên hướng về phía tên thôn phất tay một bên nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi nói cái này thiền chi phong ấn đến cùng là cái gì, vì cái gì ta hoàn toàn không nghĩ ra. Ta cũng không hiểu. Tổ An lắc đầu. Tiêu Tuyết Doanh đề nghị, nếu không chúng ta tại bốn phía điều tra một phen, nhìn những này đường thông hướng những địa phương nào khác. Không có ý nghĩa, Tổ An trầm giọng nói, ngươi quên trước đó nhân chi phong ấn sao, lúc ấy chúng ta còn muốn vào thành, kết quả làm sao cũng vào không được. Bây giờ chúng ta đã bị truyền tống đến cái làng này, như vậy phong ấn mấu chốt tất nhiên ở trong làng này. Tiêu Tuyết Doanh cắn môi một cái, nàng lại làm sao không biết là như thế, chỉ là tiềm thức cũng không hy vọng là như thế này, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, ngay cả làng còn không thể nào vào được. Tổ An trợn mắt, ngươi ngốc à, chờ trời tối qua đi vụng trộm chạm vào đi điều tra một chút không phải. Tiêu Tuyết Doanh ngược lại là không có phản bác, chỉ là thở dài một cái thật dài, những người này đối ta rất tốt, hy vọng không muốn cùng bọn hắn là địch mới tốt. Sở ra đối ngươi cũng rất tốt, ngươi còn không phải nói phản bội liền phản bội. Tổ An khịt mũi coi thường. Tiêu Tuyết Doanh lập tức buồn bực, ngươi còn có hết hay không, làm sao từ vừa rồi bắt đầu một mực miệng bên trong có gai. Có a, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tổ An nhún vai, mất tự nhiên quay đầu. Tiêu Tuyết Doanh bỗng nhiên cười, ta minh bạch. Ngươi nhất định là nhìn thấy bọn hắn đối ta tốt như vậy lại không để ý ngươi, cảm thấy trong lòng không cân bằng, có phải là a? Nói hiệu nói vượng, ta sẽ để ý những này. Tổ An trực tiếp quay đầu liền đi, chúng ta bốn phía quấn khẽ quấn, nhìn xem làng địa hình bốn phía, mặt trời nhanh xuống núi. Hắn cũng không phải quá lo lắng vấn đề thời gian, trước đó hai lần phá trận hành trình, hắn đã phát hiện tại trong phong ấn thời gian trôi qua tốc độ cùng thế giới bên ngoài không giống, chỉ cần hắn ở chỗ này không phải kéo quá lâu, thời gian hẳn là tới kịp. Quả nhiên cùng ta trong ấn tượng đồng dạng, vẫn là cái kia cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Tiêu Tuyết Doanh nhảy nhảy nhót nhót cùng sau lưng hắn, một mặt vui vẻ rêu cợt lấy hắn, đột nhiên cảm giác được tâm tình tốt lên rất nhiều. 3. Chương 180, mê hoặc thủ tâm. Hai người quấn làng một vòng, cái làng này không tính lớn, thưa thất có mấy chục gia đình. Khi bọn hắn chuyển xong một vòng, màn đêm cũng giáng lâm, đồng ruộng ở giữa canh tác nam nhân đều về nhà, từng cái trong phòng truyền đến một chút hoan thanh tiếu ngữ. Đương nhiên cũng có bất hạnh gia đình, các loại cái lộn rất xa đều có thể nghe thấy, còn có một chút than thở, không cần hỏi cũng biết nhà bọn hắn khẳng định gặp không nhỏ khó khăn. Mặc kệ từ cái kia phương diện nhìn, cái làng này đều là một cái rất điển hình cổ đại nông thôn. Tổ An cùng Tiểu Tuyết Doanh tìm cái chỗ trống lặng lẽ sờ đi vào, liên tiếp nghe rất nhiều nhà cũng không có phát hiện có vấn đề gì cùng manh mối. A, nhà kia có chút thanh âm kỳ quái. Tiểu Tuyết Doanh lôi kéo Tổ An ống tay áo, ra hiệu hướng một nhà khác đi. Hai người tới nhà kia dưới cửa, rốt cục nghe rõ kia thanh âm cổ quái là cái gì, thô trọng hô hấp hỗn hợp có ván giường kẹt 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 âm thanh, còn có giữa nam nữ nói một chút thấp kém từ địa phương. Tiêu Tuyết Doanh mặt lập tức liền đỏ, gắt một cái, sớm như vậy liền làm chuyện này, thật không xấu hổ. Tổ An vui, như ngươi loại này một mực tại hào môn trong đại tộc sinh hoạt tự nhiên không biết những này tầng dưới chốt bách tính khổ, rất nhiều trong nhà người ta rất nghèo, ban đêm ngay cả ngọn đèn đều điểm không dậy nổi, không làm việc này đi làm gì. Tiêu Tuyết Doanh che lỗ thai, nói đến ngươi hiểu rất rõ đồng dạng, đi đi, đừng nghe, đi những nhà khác. Tình cảnh này để ta nghĩ đến một cái đầu góc đột nhiên thay đổi, nếu không ta kiểm tra ngươi một cái để đi. Tổ An biểu lộ có chút cổ quái. Cái gì để? Nói nghe một chút. Tiêu Tuyết Doanh tự nhiên không muốn thừa nhận trí lực không được, dù sao hiện tại cũng có chút nhàm chán, nghe một chút hóa giải một chút vừa mới xấu hổ cũng tốt. Trong thành kỷ thần ý phát minh một loại dược vật, nam ăn nữ chịu không được, nữ ăn nam nhân chịu không được, xin hỏi nếu như nam nữ đều ăn ai trước chịu không được. Tổ An một mặt cười xấu xa. Tiêu Tuyết Doanh mặt lập tức liền đỏ, thấp giọng mắng, họ Kỷ lão đầu kia thực tế là già mà không kính, hưởng là một đời thần y, không nghĩ chăm sóc người bị thương lại làm những thứ đồ nổn ngang này ra. Tổ An cười, ngươi muốn phê phán Kỷ đang đổ trở về Minh Nguyệt Thành lại phê phán, hiện tại là đang hỏi ngươi đáp án đâu. Loại này loạn thất bát tao vấn đề, ta làm sao biết đáp án. Tiêu Tuyết Doanh trực tiếp xoay người sang chỗ khác, gương mặt càng đỏ. Ngươi cái này cái đầu nhỏ tử khẳng định đang nghĩ đến ngọn nguồn là nam nhân trước chịu không được vẫn là nữ nhân trước chịu không được, ha ha, vẫn là trực tiếp nói cho ngươi đáp án đi, khẳng định là giường trước chịu không được a. Tổ An cười ha ha. Tiêu Tuyết Doanh cắn môi một cái, ngươi nếu là dám cùng Sở đại tiểu thư nói những này thấp kém cho cười, nàng chắc chắn sẽ trực tiếp đưa ngươi đuổi ra Sở ra. Nàng có thể sẽ đuổi đi những người khác, chắc chắn sẽ không đuổi ta. Tổ An đáp, cũng không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Tiêu Tuyết Doanh hừ một tiếng, không còn phản ứng hắn, tiếp tục đi tìm cái khác manh mối. Tổ An nhún nhún vai, vội vàng đi theo. Cách một trận, hai người một đường dò xét đến thôn trưởng nhà, cũng chính là trước đó cái kia Trần Vĩ vị trí, cha hắn chính là cái thôn này thôn trưởng. Thân là thôn trưởng, nhà bọn hắn hiển nhiên có tiền chút, chí ít ban đêm điểm nổi ngọn đèn, thân ảnh của hai người khắc ở trên cửa, hiển nhiên đang đứng tại bên cửa sổ trò chuyện. Chỉ nghe Trần Phụ dùng một loại cực kỳ sợ hãi thanh âm nói ra, mê hoặc thủ tâm, lớn thai sắp tới, lớn thai sắp tới. Trần Vĩ thì ở một bên xem thường, phụ thân đại nhân, mê hoặc thủ tâm chẳng qua là một cái thượng cổ truyền thuyết, bị một chút dụng ý khó dò chi đồ miễn cưỡng gán ghép mà thôi, nơi nào đại biểu cho cái gì tai nạn. Ngươi còn tuổi còn rất trẻ, ngươi không hiểu. Đương thời người tất cả mọi người tin tưởng lúc, giả cũng thành thật, không có tai họa cũng sẽ sinh ra tai họa. Trần Phụ lắc đầu nói. Trần Vĩ hừ một tiếng, coi như mê hoặc thủ tâm thật như trong truyền thuyết lời nói. Kia gặp nạn cũng là hoàng đế, quan chúng ta những này dân chúng bình thường chuyện gì. Cái kia bạo quân chết khắp trốn mừng vui. Im lặng. Người không muốn sống. Trần Phụ quá sợ hãi, vội vàng đi che nhi tử miệng, nếu như bị người nghe tới tố giác, đây chính là Chu cựu tộc đại họa. Trần Vĩ hầm hực hừ một tiếng, ta lại không có nói sai, mỗi lần mê hoặc thủ tâm xuất hiện là những hoàng đế kia, quý tộc nhức đầu sự tình, quan chúng ta bình dân bách tính chuyện gì. Hy vọng như thế đi. Trần Phụ trong giọng nói tràn ngập sầu lo. Hai người không có trò chuyện tiếp trời hào hứng, rất nhanh tắt đèn riêng phần mình nằm ngủ. Mê hoặc thủ tâm đến cùng ý gì a? Tổ An nghe được không hiểu ra sao, đang muốn hỏi thăm Tiểu Tuyết Doanh, lại phát hiện nàng ngẩng đầu nhìn trời, chính một mặt mở người. Làm sao rồi? Tổ An cũng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ là nhìn thấy khắp trời đầy sao, đồng thời không có cái gì dị thường. Nghĩ đến kiếp trước thành thị hóa tạo thành không khí ô nhiễm cùng ô nhiễm ánh sáng. Đã bao nhiêu năm không giống nhìn như vậy đến khắp trời đầy sao. Tiêu Tuyết Doanh một mặt thần sắc lo lắng, chỉ trích trên trời nơi nào đó nói ra, ngươi thấy kia hai viên rất sáng tinh tinh không có. Tổ An thuận tay nàng chỉ phương hướng, đích xác nhìn thấy hai viên rõ ràng so cái khác tinh tinh sáng hơn nhiều tồn tại. Tiêu Tuyết Doanh giải thích nói, góc trái trên cùng viên kia tinh chính là mê hoặc, công nhận đại biểu tai nạn cùng tử vong, là một viên không rõ yêu tinh. Hiện tại nó dưới góc phải có ba viên tinh, kia ba viên tinh tạo thành 28 tinh tú tâm túc. Chính trung ương viên kia lớn nhất sáng nhất tinh đại biểu thiên tử, hoàng đế, bên cạnh hai viên đại biểu thái tử cùng bình dân bách tính, bây giờ mê hoặc tinh dừng lại trong lòng túc bên trong, sát bên đại biểu cho hoàng đế viên kia tinh, chính là lịch đại tinh chiếm học bên trong hung hiểm nhất thiên tượng, mê hoặc thủ tâm. Thiên tượng. Tổ An khịt mũi coi thường, loại này mê tín đồ vật các ngươi cũng tin. Trải qua kiếp trước khoa học hun đúc hắn lại thế nào khả năng tin tưởng những này, bất quá hắn nói bỗng nhiên nghĩ đến mình bàn phím hệ thống. Còn có thế giới này tu hành đủ loại, tựa hồ cũng không cách nào dùng khoa học để giải thích. Này làm sao có thể gọi mê tín? Có ghi chép đến nay mỗi lần xuất hiện dạng này thiên tượng, không phải quân vương chết bất đắc kỳ tử, chính là đại thần đột tử, thậm chí thiên hạ đại loạn máu chảy thành sông. Tiêu Tuyết Doanh đối với hắn xem thường thái độ hiển nhiên có chút bất mãn, nghĩ thầm việc này thế giới này người hẳn là đều biết đi, vì cái gì gia hỏa này hoàn toàn không xem ra gì. Tổ An trong lòng hơi động, nói ra, ngươi nói cái này thiên chi phong ấn có thể hay không cùng cái này mê hoặc thủ lòng có liên quan. Tiêu Tuyết Doanh biến sắc, ta chỉ có thể hy vọng không phải, nếu không chúng ta chỉ sợ cũng nguy hiểm. Nói nói nàng chợt phát hiện Tổ An mặt trở nên sáng tỏ mấy phần, còn đang nghi hoặc, đống nhiên chú ý tới hắn chính ngẩng đầu nhìn trời, vội vàng cũng hướng trên trời nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời đen nhánh bỗng nhiên giống như mặt trời giữa trưa, nguyên lai một cái thiêu đốt đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Thiên thạch vũ trụ. Tiêu Tuyết Doanh biến sắc. Các ngươi vậy mà biết thiên thạch khái niệm. Tổ An nhịn không được ngạc nhiên nói. Nói nhảm, ngươi không biết hỏa hệ, thổ hệ cao giai người tu hành có một cái cấm chú có thể triệu hoán thiên thạch vũ trụ sao? Tiêu Tuyết Doanh chỉ cảm thấy hắn hiếm thấy nhiều quái. Nhìn xem hỏa cầu kia lướt qua chân trời, trở nên càng lúc càng lớn, mắt thường đều có thể nhìn thấy nó mặt ngoài bọc lấy một tầng hỏa diễm. Tổ An tự nhủ, ngươi nói ngày này bên ngoài thiên thạch sẽ rơi xuống nơi nào đâu? Sẽ không như thế không may, vừa vặn rớt xuống chúng ta bên này đi. Nó vừa nói xong, kia to lớn thiên thạch đống nhiên bạo liệt ra, chia vô số tiểu hỏa cầu, bởi vì lần này bạo tạc, tựa hồ ảnh hưởng bọn chúng phi hành quy tích, hơi chạy hướng trước đó hướng đi, trực tiếp hướng hai người cái phương hướng này rơi xuống. Người cái miệng quả đen này. Tiêu Tuyết Doanh một mặt im lặng, lôi kéo hắn nhanh chân liền chạy. Đầy trời hỏa vũ ngay từ đầu nhìn xem còn rất xa, nhưng rơi xuống tốc độ cực nhanh, cơ hồ là thời gian mấy hơi thở, cũng đã đi tới trước mắt. Tiêu Tuyết Doanh sắc mặt biến đổi lớn, cái này tự nhiên hình thành thiên thạch hỏa vũ tuyệt đối so người tu hành thi triển cấm chú uy lực lớn nhiều, trước đó ở trên trời nhìn xem vẫn là chỉ có một nhỏ đám, nhưng đến trước mặt mới phát hiện hỏa vũ phạm vi rộng, điểm này thời gian căn bản không có cách nào chạy ra bọn chúng phạm vi công kích ra. Ngay từ đầu Tiêu Tuyết Doanh lôi kéo Tổ An chạy, về sau chính là Tổ An lôi kéo nàng chạy. Tổ An thi triển quỳ hoa huyễn ảnh, tại đầy trời hỏa vũ bên trong xuyên qua, những ngọn lửa này mỗi một đoàn uy lực đều có thể so với kiếp trước đạn đạo, kỳ thật lấy hắn cái này thân pháp quỷ mị, cam đoan mình không bị chính diện đập chúng vẫn là không khó, nhưng mỗi một đoàn hỏa diễm rơi xuống mặt đất sinh ra to lớn sóng xung kích còn có kia nóng bức vô cùng khí lãng vô cùng nguy hiểm, mặt khác chung quanh dưỡng khí cũng cấp tốc bị đốt rủi. Nếu như hắn vẫn là người bình thường, khả năng một đám lửa rơi xuống hắn phụ cận liền có thể muốn hắn mệnh, may mắn bây giờ thân thể của hắn tố chất sớm đã viễn siêu kiếp trước, ngạnh sinh sinh kháng trụ mấy đợt xung kích. Chỉ bất quá cái này đầy trời hỏa vũ không biết lúc nào là cái đầu, chịu mấy cái sóng xung kích qua đi, hắn cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, mà lại hô hấp tiến đến tất cả đều là không khí nóng bỏng, phổi đều nhanh muốn nổ. Đúng lúc này, Tiêu Tuyết Doanh cổ tay khẽ đảo, vô số lá xanh che chắn tại hai người chung quanh, thay bọn hắn tiếp nhận chung quanh bạo tạc sinh ra sóng xung kích. Ta cảm giác hôm nay làm sáng suốt nhất quyết định chính là mang ngươi tiền đến, không nghĩ tới ngươi hữu dụng như vậy. Tổ An nhìn qua thiếu nữ trước mắt, từ đáy lòng cảm thán nói. Hừ, ta hôm nay làm quyết định sai lầm nhất chính là cùng ngươi tiền đến, ta thế nhưng là lỗ lớn. Tiêu Tuyết Doanh hậm hực hừ một tiếng. Đông nhiên lại là nổ vang truyền đến, Tiêu Tuyết Doanh kêu lên một tiếng đau đớn, cả người ngăn không được ngã xuống trong ngực hắn, chung quanh lá xanh hộ thuẫn cũng có bị đánh tan vết tích, bất quá nàng cấp tốc vận chuyển nguyên lực, đem hộ thuẫn ổn định. Chú ý tới nàng bên môi chảy ra một tia máu tươi, Tổ An gấp vội vàng nói, cách ta gần một chút, đừng đem hộ thuẫn làm lớn như vậy, dạng này ngươi sẽ dùng ít sức rất nhiều. Mới không muốn. Tiêu Tuyết Doanh thậm chí còn lui về sau một bước, cố ý đem hộ thuẫn làm cho càng lớn chút. Nữ nhân đều là xúc động như vậy không lý trí sinh vật ta. Tổ An mười phần không hiểu, bất quá thân là nam nhân lúc này liền muốn có quyết đoán lực, hắn đưa tay bao quát bờ eo của nàng, đưa nàng ôm đến ngực mình hai người áp sát vào cùng một chỗ. Dạng này nàng duy trì hộ thuẫn diện tích liền có thể nhỏ rất nhiều. Ngươi làm gì? Tiêu Tuyết Doanh vô ý thức giằng co. Tổ An chăm chú đè lại nàng dãy rủa cánh tay, tức giận nói ra, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Chúng ta lại không phải không có hôn qua không có ôm qua, thiên chi phong ấn khẳng định so trước đó càng hung hiểm, tiết kiệm một chút khí lực lưu đến ứng đối đợi một chút tình thế nguy hiểm không tốt hơn à? Tiêu Tuyết Doanh biết lời hắn nói là sự tình, do dự một hồi cuối cùng vẫn là không có phản bác. Yên lặng đem chúng quanh lục sắc hộ thuẫn thu nhỏ một vòng. Cũng không biết qua bao lâu, hai người kịp trách né địa phương ra, phát hiện chung quanh cảnh hoang tàn khắp nơi, trong làng càng là một cái biển lửa, khắp nơi đều là cứu hỏa trị thương thân ảnh, khắp nơi đều là tiếng khóc. Tổ An rơi vào trầm mặc, vừa mới mảnh này hỏa vũ uy lực dù lớn, nhưng không đủ để xứng đáng thiên chi phong ấn tên tuổi, hẳn là còn có cái gì sự tình khác phát sinh a. 3. Cảm tạ Tam thải rừng rậm, Tuyết Nguyệt tiên tử lạnh sương nguyệt. Cháy bỏng nghị hội N chờ một chút thư hữu khen thưởng cùng ủng hộ. Chương 181, vô giải nan đề. Bởi vì lúc trước thôn dân trợ rút, Tiêu Tuyết Doanh vội vàng chạy tới hỗ trợ, giúp người dập lửa, nhấc thương binh, có đôi khi còn muốn vận dụng năng lực nâng lên sụp đổ xà nhà vân vân. Nhìn nàng loay hoay khí thế ngất trời, Tổ An nhưng không có tiến lên, mà là hướng đồng ruộng bên trong đi đến. Tiêu Tuyết Doanh chính quay đầu dự định gọi hắn hỗ trợ, lại nhìn thấy bóng lưng hắn rời đi, nghĩ thầm thật là một cái quỷ hẹp hòi, bây giờ còn tại cùng những thôn dân này sinh khí đâu. Tổ An hướng đồng ruộng bên trong sáng nhất địa phương đi đến, hắn muốn xác nhận một việc, một kiện trong trí nhớ sự tình. Vừa mới bắt đầu ngày mới bên trên khối kia lớn thiên thạch bạo tạc thành rất nhiều mảnh nhỏ, nhưng còn thừa lại một khối tương đối mà nói lớn, rơi xuống rời thôn đại khái bên ngoài một dặm trong đất, ném ra một cái cự đại hố sâu. Còn chưa tới gần liền một cỗ mãnh liệt cực nóng cảm giác đập vào mặt, Tổ An đem nguyên khí vận chuyển toàn thân mới hơi dễ chịu một chút xíu. Dù là như thế, lấy hắn tu vi hiện tại cũng không cách nào tới gần hố sâu trung tâm, bên kia lưu lại kịch liệt thiêu đốt sau dư vị, bất quá không cần tới gần, hắn đã được đến muốn đáp án. Nhìn thấy khối kia thiên thạch khổng lồ trên đó viết một hàng chữ, Tổ An biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái, nhịn không được ngẩng đầu nhìn bầu trời phồn tinh, chẳng lẽ trên đời này thật có thiên ý à? Tâm hắn sự tình nặng nề mà trở lại trong thôn, Tiêu Tuyết Doanh thấy thế tới kéo hắn, ngươi đi làm cái gì rồi? Đã trở về, vậy liền giúp nắm tay đi. Tổ An lắc đầu, có cái gì tốt giúp, chú định không có cách nào cải biến kết cục, giúp cũng là giúp không. Tiêu Tuyết Doanh lập tức gấp, ngươi người này làm sao dạng này, là, trước đó bọn hắn là đối ngươi không quá hữu hảo, nhưng ngươi hẳn là cũng rõ ràng, này chủ yếu là quốc gia này pháp luật quá khắc nghiệt tạo thành, chuyện về sau cũng chứng minh bọn hắn bản tính rất hiền lành, mà lại cho chúng ta đưa nước lại cho chúng ta đưa. Chỉ là cho ngươi đưa nước, cho ngươi đưa. Tổ An cải chính. Tiêu Tuyết Doanh sững sờ, ngươi sẽ không thật bởi vì chuyện này đang tức giận đi, ngươi một đại nam nhân, có thể hay không đừng nhỏ mọn như vậy. Không phải là bởi vì chuyện này, chỉ là đây hết thảy không có ý nghĩa, ngươi hẳn là rất nhanh liền biết, Tổ An nói bổ sung, khuyên ngươi một câu, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Mặc kệ ngươi. Tiêu Tuyết Doanh hừ một tiếng, lại chuyển sinh đầu nhập vào cứu tế ở trong. Đến từ Tiêu Tuyết Doanh phẫn nộ giá trị 11-11-11. Sau khi thấy đài tiếp thu được phẫn nộ giá trị, Tổ An lập tức vui, cô gái nhỏ này đối với hắn đoán nghiệm thật đúng là không nhỏ. Lại qua một trận, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái quan viên mang theo một đội binh sĩ hướng bên này tới. Các thôn dân lập tức gây nên rối loạn tương mừng, dù sao cái niên đại này ai cũng không muốn nhìn thấy quan, thôn trưởng vội vàng nên đón tiếp lấy cười làm lành nói, vương đại nhân ngài làm sao tới rồi. Động tĩnh lớn như vậy ta có thể không đến a? Trên trời rơi xuống thiên thạch, đây là việc lớn cỡ nào, ta phải mau chóng biết rõ ràng báo cáo triều đình. Cái kia vương đại nhân hiển nhiên không có thì giờ nói lý với hắn, trực tiếp phất phất tay để dưới tay người đi bốn phía điều tra. Thôn trưởng thì do dự hỏi, vương đại nhân ngài nhìn chúng ta nơi này trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, bây giờ từng nhà đều tổn thương thảm trọng, khán quan phủ bên kia có thể hay không phát điểm trần thai khoản tiền chắc chắn hạng. Hắn còn chưa nói xong liền bị vương đại nhân đánh gãy, hiện tại triều đình chi phí khẩn trương. Phía Bắc muốn đối kháng dị tộc, mặt khác tu cung A Phòng, tu Hoàng Lăng loại nào không cần tiền, các ngươi những chuyện nhỏ nhặt này tự mình giải quyết không là tốt rồi, tại sao phải làm phiền triều đình. Thôn trưởng một mặt lúng túng, nhưng năm nay thu hoạch không tốt, hôm nay thật nhiều người ngay cả nhà đều bị đốt. Hắn còn chưa nói xong, liền có binh sĩ phi tốc chạy tới cuống quýt bẩm báo, báo. Vương đại nhân không tốt, vương đại nhân không tốt. Kia vương đại nhân tức giận đến một cước đạp tới, người hắn mẹ mới không tốt, có biết nói chuyện hay không a? Binh sĩ kia cũng rất ủy khuất, một bên xoa bị đạp địa phương, một bên chỉ vào một bên khác thiên thạch vị trí, bên kia, thiên thạch trên có chữ viết. Vương đại nhân hai mắt tỏa sáng, dẫn theo đai lưng liền hướng bên kia chạy tới, nghĩ thầm nếu tới cái trời ban điểm lành báo lên, hoàng thượng một cao hứng, mình còn không phải thăng quan tiến tước. Về phần viết chữ gì không quá quan trọng, dù sao văn nhân miệng, chết đều có thể nói sống, đến lúc đó tìm mấy cái đại nho giải thích một phen. Cho dù là cái phổ thông chữ cũng có thể giải thích thành tường thụy, dù sao cũng là từ trên trời đến rơi xuống, ý nghĩa phi phàm. Một đám binh sĩ đi theo hắn chạy chậm quá khứ, cái khác thôn dân cũng tò mò đi theo, chỉ có Trần Vĩ Vịn phụ thân ở phía sau chậm rãi đi tới, thấp giọng nói ra, cha, ngươi làm gì cầu cái kia cầu quan, xem xét bộ dáng kia của hắn liền biết tuyệt không có khả năng cho chúng ta cấp phát trần hai, ngài đây chỉ là bạch bạch chịu đủ. Thôn trưởng thở dài một hơi, không cầu là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cầu còn có như vậy một tia hy vọng. Vì trong thôn tương lai, cá nhân ta vinh nhục đây tính toán là cái gì? Trần Vĩ không nói gì, chỉ là nhìn qua cái kia vương đại nhân phía sau, trong mắt bắn ra hảo quang cừu hận. Vị kia vương đại nhân chính đẩy trong đầu thăng chức tăng lương đi đến nhân sinh đỉnh phong đầu, đợi thấy rõ thiên thạch bên trên chữ, cả người nháy mắt sửng sốt, sau đó thấy lạnh cả người từ phía sau lưng dâng lên bay thẳng trán, cả người ngay cả đứng đều đứng không vững. Cái này, chữ này là ai khắc? Người bên cạnh vội vàng đấm bóp cho hắn lồng ngực, thật vất vả mới đưa khí sắp xếp như ý, Vương đại nhân cơ hồ là nháy mắt nhảy lên, chỉ vào Trần gia thôn chúng thôn dân, tức giận rít gào lên, mau nói, nếu không các ngươi ai cũng chạy không được. Thôn trưởng kia không hiểu ra sao, gỡ ra đám người hướng kia thiên thạch nhìn lên đi, chỉ thấy phía trên thình lình khắc lấy vài cái chữ to, Thủy Hoàng đế chết mà địa phân. Cái này, hắn nháy mắt liền run rẩy lên, sau đó một hơi không có chậm tới, trực tiếp hướng trên mặt đất mới ngã xuống, may mắn một bên Trần Vĩ tay mắt lanh lẹ đem hắn đỡ lấy. Choáng, giả vờ ngất liền xong việc rồi sao? Vương đại nhân nổi trận lôi đình, không sai, rất nhiều chuyện đen đích thật có thể nói thành trắng. Thiên thạch bên trên tùy tiện mấy chữ thậm chí chỉ là một điểm hoa văn hắn cũng có thể siêu ra một đoạn tường thủy đến, nhưng viết rõ ràng như vậy, như thế lớn đại nghịch bất đạo một đoạn văn, mượn hắn một vạn cái lá gan hắn cũng không dám tùy ý giải đọc ca. Cha ta là thật choáng. Trần Vĩ cãi lại nói. Bản quan quản ngươi thật choáng giả choáng, chuyện này tốt nhất lập tức cho ta điều tra ra, nếu không các ngươi chịu không nổi. Vương đại nhân sau khi nói xong móc ra một chiếc gương, sau đó trực tiếp hướng thượng cấp bẩm báo. Tổ An ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện tấm gương kia vậy mà giống kiếp trước video điện thoại, xem ra cái này tu hành thế giới quả nhiên thần kỳ, dù là không có đi khoa học kỹ thuật tuyến, cũng có thể sử dụng con đường tu luyện đưa đến không sai biệt lắm tác dụng. Chỉ thấy Vương đại nhân không ngừng địa trong gương đầu kia nhân vật túi đầu không lưng, cho chuyện hoàn tất qua đi, đem tấm gương thu lại, sau đó lập tức một mặt sắc khí, từng nhà địa thẩm vấn, chữ này đến cùng là ai khác, nếu là không tra được, các ngươi đều phải chết. Nghe tới hắn, nguyên bản xem trò vui thôn dân một mảnh xôn xao, nguyên bản ăn dưa ăn đến chính hương đâu, nào biết được đao rơi xuống trên đầu mình. Không phải chúng ta a, chúng ta vừa mới đều bận rộn đang dập lửa đâu. Đúng a, ta chữ lớn cũng không nhận ra một cái, làm sao đi khắc chữ gì đâu. Hoan buồng a, mọi người đều biết, ta là cái mù lọa a. Một đám người nhao nhao kêu oan. Tiểu Tuyết Doanh lôi kéo Tổ An tay, ngươi vừa mới thấy là ai khắc chữ không có. Ta vội vàng ở chỗ này cứu tế, không có chú ý bên kia. Tổ An lắc đầu, tâm tình có chút nặng nề. Đúng, vừa mới ta giống như nhìn thấy người kia hướng thiên thạch phương hướng đi đến. Đống nhiên có cái thôn dân chỉ vào Tổ An kêu lên. Không sai, hai người kia lai lịch khả nghi, nhất định chính là bọn hắn làm. Mặt khác có người nhao nhao phụ họa, hiển nhiên việc quan hệ thân gia tính mệnh, bọn hắn cũng muốn mau chóng hái thanh chính mình. Tiêu Tuyết Doanh lập tức sửng sốt, mình vừa vận tâm thật ý giúp bọn hắn, kết quả lại là loại này đáp lại. Cái này chính là nhân chi thường tình. Ngươi cũng đừng quá để ý. Tổ An nhỏ giọng an ủi. Tiêu Tuyết Doanh kỳ quái địa nhìn hắn một cái, gia hỏa này vừa mới rõ ràng cùng những thôn dân kia không hợp nhau, bây giờ lại giúp bọn hắn nói chuyện, thật là một cái quái nhân. Ừ, một bộ nhìn thấu nhân thế dáng vẻ, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Có nhìn hay không phải thấu cùng tuổi tác lại không có quan hệ gì, có người sống cả một đời cũng là kẻ hồ đồ. Tổ An một bên trả lời, một bên chú ý những binh lính kia động tĩnh, tùy thời chuẩn bị phá vây. Nghe tới những thôn dân kia xác nhận, cái kia Vương đại nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hai người, dưới tay binh sĩ cũng lặng lẽ tư tán đến chung quanh, phòng ngừa hắn chạy trốn. Ngay tại Tổ An chuẩn bị đánh đòn phủ đầu thời điểm, kia Vương đại nhân trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó ha ha cười nói, nguyên lai là ngự sử đại nhân, những ngày này chúng ta một mực tại tìm ngự sử đại nhân đâu, không nghĩ tới ngự sử đại nhân vậy mà đến nơi này. Ngự sử đại nhân. Tổ An một mặt mộng bức, phản ứng đầu tiên là đối phương vì cố ý tê liệt mình nói lung tung. Nhưng rất nhanh ý thức được đây không có khả năng, đối phương không cần thiết kéo dạng này láo. Tiền thế giới chơi game đọc tiểu thuyết kinh lịch để hắn lập tức kịp phản ứng, đây cũng là nhiệm vụ này cho bọn hắn an bài thân phận, vì càng hợp lý địa dung nhập kịch bản. Vương đại nhân nói chừng trước đó kêu gào mấy thôn dân kia một chút, các ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nha, vị này là ngự sử đại nhân, lại thế nào khả năng đi khắc xuống kia đại nghịch bất đạo chữ, các ngươi không nên gấp tại thoát tội liền lung tung liên quan vu cáo. Vừa nói một bên đi tới Tổ An bên người. Ngự sử đại nhân, triều đình bên kia giao trách nhiệm một ngày loại hình tìm tới hung phạm, nếu không chúng ta liền muốn bị cách chức xử tử, nơi này ngài chức quan lớn nhất, chúng ta đều nghe ngài. Tổ An rõ ràng hắn là nghĩ vung nổi, nhưng cũng rõ ràng đây chính là phá giải thiên tri phong ấn mấu chốt, cho nên cũng không có cự tuyệt, tốt, để ta tới phụ trách, các ngươi đem trong thôn mỗi hộ người đều đơn độc thẩm vấn, tránh bọn hắn thông cung. Vâng. Vương đại nhân vội vàng vây vây tay, để dưới tay binh sĩ đem các thôn dân tách ra trông giữ thẩm vấn. Làm xong đây hết thệ qua đi, hắn một mặt nịnh hót đi tới Tổ An bên cạnh, lại bị hắn không kiên nhẫn đuổi, chuyện nơi đây nhiều như vậy, rõ ràng nhân thủ không đủ, ngươi đến ta bên này làm gì, ngươi cũng đi thẩm vấn. Vâng vâng vâng, kia Vương đại nhân cúi đầu không lưng, nhưng trong lòng nghĩ đến may mắn lần này đem nổi vãi ra, bây giờ có ngự sử đại nhân ở phía trên đỉnh lấy, coi như xảy ra chuyện gì, ta cũng chỉ dùng phụ thứ yếu trách nhiệm, có thể so sánh ngay từ đầu toàn quyền phụ trách muốn tốt rất nhiều. Đợi hắn sau khi đi, Tiểu Tuyết Doanh cũng nhịn không được nữa, vội vàng hỏi, ngươi chừng nào thì thành ngự sử đại nhân rồi? Tổ An đáp, đây cũng là thiên tri phong ấn cho chúng ta an bài thân phận, chúng ta điều tra ra ai là khắc chữ người, hẳn là có thể phá giải rơi cái này phong ấn. À, nhìn như vậy đến hẳn là rất đơn giản mới là, hoàn toàn không có trước đó nhân tri phong ấn, địa tri phong ấn nguy hiểm như vậy nha. Tiểu Tuyết Doanh thở dài một hơi. Ngươi cao hứng quá sớm, nếu là cha không ra, dựa theo tần quốc pháp luật, hai ta phụ trách phá án, khẳng định là tử tội, cái kia Vương đại nhân là phụ tá, khả năng chỉ dùng cách chức điều tra, không phải ngươi cho rằng hắn nhìn thấy ta vì cái gì vui vẻ như vậy. Tổ An đáp, đây chẳng qua là xấu nhất tình huống nha, theo ta thấy cái này không khó lắm cha, trong làng tổng cộng cũng không có nhiều người, những cái kia nha dịch bên trong cũng không thiếu thẩm vấn cao thủ, từng bước thẩm luôn có thể thẩm ra, nghị nghị Tiểu Tuyết Doanh lại bổ sung, ngoài ra ta còn có thể bài trừ rơi một số người. Vừa mới cứu hỏa thời điểm ta nhìn thấy không ít người, bọn hắn hẳn là không cơ hội đi thiên thạch bên kia khắc chữ. Nếu quả thật chính là như vậy liền tốt, cái này để kỳ thật vô giải. Tổ An thở dài một tiếng, rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này sẽ là thiên tri phong ấn, không chỉ có cùng ngôi sao trên trời có quan hệ, mà lại là kết cục chắc chắn phải chết. Làm sao lại khó giải đâu? Tiêu Tuyết Doanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, còn có, ngươi vừa mới rõ ràng ở bên kia. Có người hay không tiếp cận thiên thạch làm sao lại một chút cũng không nhìn thấy. Chính là bởi vì ta nhìn thấy mới nói đạo này để khó giải, bởi vì... Tổ An dừng một chút, lúc này mới chậm rãi nói, bởi vì khối vẫn thạch này đến rơi xuống thời điểm, phía trên liền đã khắc lấy hàng chữ này. 3. Số lượng từ thiếu thời điểm mắng ta ngắn, số lượng từ dài thời điểm cũng không gặp khen ta nha. Chương 182, giải cứu chi pháp. Cái này sao có thể? Tiêu Tuyết Doanh giật mình. Bất quá rất nhanh lại mặt lộ vẻ vui mừng, dạng này không phải tốt hơn à, ngươi ăn ngay nói thật, như thế Trần Gia thôn những thôn dân này liền rửa sạch hiềm nghi. Ngươi là ngớ ngẩn à. Tổ An một mặt khinh bỉ nhìn nàng một cái, nếu như ăn ngay nói thật ngươi biết có hậu quả gì không, đó chính là thượng thiên nói hoàng đế đáng chết, đến lúc đó thiên hạ khẳng định đại loạn, hoàng đế tuyệt đối cũng sẽ tức giận, lấy tính cách của hắn, chúng ta dạng này báo lên tuyệt đối sẽ xử tử chúng ta loại này làm việc bất lợi ra hỏa. Vậy làm sao bây giờ đâu? Tiêu Tuyết Doanh gấp, lại không thể thật lòng đã cáo, nhưng Trần Gia thôn thôn dân cũng đều là trong sạch, luôn không khả năng vu oan giá họa làm ra cái dê thế tội đi. Nào có dễ dàng như vậy, Tổ An lạnh lùng nói, tần luật xâm nghiêm, dạng này tội là đại bất kính, khẳng định là muốn liên lụy cửu tộc, ai dám thừa nhận phạm phải dạng này đại tội. Chớ nói chi là bọn hắn vốn chính là oan uổng. Có thể lên mặt muốn chúng ta trong vòng một ngày tra ra hung thủ, đây chẳng phải là không đùa rồi. Tiêu Tuyết Doanh cũng là lạnh cả người. Có một cái biện pháp. Tổ An nhìn về phía nơi xa những thôn dân kia, thanh âm trở nên có chút lạnh. Biện pháp gì? Tiểu Tuyết Doanh hỏi. Đã bọn hắn ai cũng không nguyện ý thừa nhận, vậy sẽ thiên thạch thôn dân chung quanh tất cả đều giết, tại hoàng đế xem ra, hung thủ khẳng định ngay tại trong đó, bình dân bách tính chết sống hắn lại không thèm để ý, cho nên tự nhiên cũng coi như giao nộp. Tổ An trầm giọng đáp. Đây chính là trong lịch sử Tần Thủy Hoàng 36 năm phát sinh mê hoặc thủ tâm sự kiện kết cục. Năm đó trong làng không có bất kỳ người nào thừa nhận chữ là bọn hắn khắc, cho nên cuối cùng phụ cận tất cả thôn dân tất cả đều bị giết, thà rằng giết nhầm 1000, cũng không buông tha một cái. Tổ An âm thầm may mắn hắn vừa vặn biết đoạn lịch sử này, cho nên đối cái khác người vô giải nan đề, hắn sớm đã biết ứng đối chi pháp, xem ra cái này thiền chi phong ấn sẽ so trước đó hai quan muốn dễ dàng phá một chút. Ai biết Kiều Tuyết Doanh lập tức phản đối, không được, dạng này quá tàn nhẫn, ta không đồng ý. Tổ An cau mày nói, ngươi hẳn là rõ ràng. Trước mắt đây hết thể chỉ là thiên tri phong ấn cho ra huyễn cảnh, bọn hắn cũng không phải là chân thực tồn tại người, cái này có cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn. Tiêu Tuyết Doanh lắc đầu, không, từ trước đó tiếp xúc bên trong ta có thể cảm giác được bọn hắn là sống sờ sờ người, mà lại liền xem như huyễn cảnh, ta cũng làm không được vì bản thân tư dục giết chết nhiều như vậy người vô tội tính mệnh. Ngươi nói ta cổ hủ cũng tốt, nói ta ngu xuẩn cũng được, dù sao ta làm không được. Tổ An một mặt kỳ quái đánh giá nàng một phen. Ngươi trước kia giết ta thời điểm, giống như không có như thế không quả quyết qua. Tiêu Tuyết Doanh trên mặt nóng lên, kia không giống, ngươi cái tên này vốn chính là dự định bên trong địch nhân, mà lại chán ghét như vậy, ta muốn giết ngươi đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Tổ An buồn bực sờ sờ mặt mình, ta như thế anh Tuấn tiêu sái, ngươi vậy mà cảm thấy ta chán ghét. Xem ra con mắt của ngươi cũng không có cái gì cần phải lưu lại. Tiêu Tuyết Doanh. Đúng lúc này, cái kia Vương đại nhân vội vàng chạy tới, hạ giọng nói với Tổ An, ngự sử đại nhân, chúng ta thô sơ giản lược thẩm vấn một chút, những thôn dân này đều không thừa nhận khắc chữ A, ta nhìn không bằng đem bọn hắn đều. Hắn một bên nói một bên lặng lẽ làm cái cắt cổ động tác, dạng này hung phạm khẳng định trốn không thoát, đối hoàng thượng bên kia cũng có cái bàn giao. Tổ An còn không có lên tiếng, Tiêu Tuyết Doanh đã vượt lên trước kêu lên, không được. Vương đại nhân sầm mặt lại, cái gì cũng không được, xin hỏi cô nương có gì cao kiến A. Nếu như không giết những người này, đến lúc đó chính là chúng ta mấy người đầu rơi địa. Ngự sử đại nhân, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán A. Tiêu Tuyết Doanh vội vàng đi kéo Tổ An ống tay áo, tội nghiệp nhìn qua hắn. Tổ An trầm giọng nói, Vương đại nhân, ngươi lại đi hảo hảo lần lượt lại thẩm vấn một lần, nếu là y nguyên thẩm không ra mặt tự, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Tốt ta. Vương đại nhân nhẹ gật đầu. Đang muốn rời đi thời điểm, đồng nhiên có tên lính đến đây bẩm báo, hai vị đại nhân không tốt không tốt, thôn trưởng thẩm vấn thời điểm chết rồi, con của hắn đang ở nơi đó nháo sự, hắn tu vi không sai, tổn thương chúng ta mấy cái huynh đệ. Vương đại nhân râu ria thổi, hồ nháo, cái này đến lúc nào rồi, gây chuyện lấy phản loạn luận sử. Giết chết bất luận tội. Vâng. Binh sĩ kia đang muốn rời đi, lại bị Tổ An gọi lại. Chấm đã. Thôn trưởng chết như thế nào? Tổ An hỏi. Hồi ngự sử đại nhân, thôn trưởng thân thể vốn cũng không tốt, lại nhận kinh hãi, vừa mới thẩm vấn thời điểm khả năng lại hơi dùng một chút hình, nhưng thật không tính nặng, những người khác rõ ràng đều vô sự, kết quả hắn lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Binh sĩ kia lau mồ hôi lạnh, vội vàng đáp. Tổ An nghĩ đến trước đó nhìn thấy thôn trưởng bộ dáng. Niên kỷ không nhỏ, thân thể xác thực không tốt lắm, vừa mới lại bởi vì khắc chữ sự tình dọa ngất quá khứ, chết đang tra hỏi phòng cũng là không tính ngoài ý muốn, cũng không thể hoàn toàn quái những binh lính này. Được rồi, đem hắn nhi tử bắt giữ, trước giam lại, đợi lát nữa ta lại xử trí. Vâng. Binh sĩ kia vội vàng rời đi, rất nhanh một đám binh sĩ đem Trần Vĩ vây quanh, hắn mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh liền bị Tỏa Liên bao lấy, chế phục nhốt vào trong một gian mật thất. Chẳng lẽ ngươi thật muốn giết bọn hắn a? Đợi những người khác sau khi đi, Tiêu Tuyết Doanh vội vàng hỏi thăm Tổ An. Tổ An nhìn xem con mắt của nàng, ngươi thật muốn cứu bọn họ. Tiêu Tuyết Doanh liên tục không ngừng gật đầu. Tổ An trầm giọng nói ra, nếu như ngươi từ nay về sau đều gọi ta hảo ca ca, ta ngược lại là có thể suy tính một chút giúp ngươi cứu bọn họ. Ta. Tiêu Tuyết Doanh mặt nóng lên, trước đó lần kia là bởi vì coi là sắp chết, vì không muốn làm cái quỷ hồ đồ mới kêu. Dưới tình huống bình thường nàng lại nơi nào kêu lối ra. Tổ An thở dài một hơi, xem ra ngươi cái gọi là thiện lương cũng chỉ là giả nhân giả nghĩa mà thôi, vì cứu nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả hảo ca ca đều không nỡ kêu một tiếng. Tiêu Tuyết Doanh thở phì phò nói ra, ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tổ An nhún vai, ta lại không phải làm việc tốt không lưu danh đại thiện nhân, không thừa cơ vớt điểm chỗ tốt, làm gì tốn công tốn sức đi giúp một chút người không liên quan a. Tiêu Tuyết Doanh cắn răng, mặt lộ vẻ vẻ dãy rủa, ta hô ngươi thật liền sẽ đi cứu bọn hắn. Không phải hô, mà là về sau một mực muốn hô. Tổ An cải chính, đương nhiên ta cũng là hết sức mà thôi, chưa hẳn thật có thể thành công cứu bọn hắn. Ngươi đều không bảo đảm thành công, ta còn muốn một mực gọi ngươi. Gọi ngươi kia cái gì sao? Tiêu Tuyết Doanh đương nhiên không làm. Nếu như không có cứu thành công, về sau tự nhiên không cần hô, nhưng ngay từ đầu, dù sao cũng phải kêu. Tổ An cười híp mắt nhìn xem hắn. Tốt ta. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời, Tiểu Tuyết Doanh mí môi, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, thật lâu qua đi mới nhỏ giọng nói, được. Hảo ca ca. Tổ An đem lỗ tai tiến đến trước mặt nàng, ngươi hô cái gì? Thanh âm quá nhỏ, nghe không rõ. Ngươi đừng quá mức. Tiểu Tuyết Doanh hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. Đế tử Tiểu Tuyết Doanh phẫn nộ giá trị 33. Ngươi thật sự thanh âm rất nhỏ nha. Tổ An âm thầm tiếc rẻ, cô nàng này trước kia như cái thùng thuốc nổ một điểm liền nổ. Kết quả hiện tại chỉ cống hiến như thế đáng thương một điểm phẫn nộ giá trị, thật sự là phiền muộn. Ngươi nếu là dám gạt ta, ngươi liền chết chắc. Tiêu Tuyết Doanh rơi vào đường cùng, chỉ có thể đỏ mặt lại hô một tiếng, hảo ca ca. Tổ An cười ha ha một tiếng, hảo muội muội, lúc này mới ngon nha. Nói xong trực tiếp thẳng hướng giam giữ Trần Vĩ sở tại địa mà đi. Tiêu Tuyết Doanh ngây người tại nguyên chỗ, vô ý thức sờ sờ gò má, cảm thấy nóng lên đến kịch liệt, nghĩ thầm mình thật sự là điên. Tổ An đi tới giam giữ Trần Vĩ ngoài phòng ngừng trong chốc lát, hắn đáp ứng cứu người đương nhiên không thể nào là bởi vì muốn để người ta gọi hắn hảo ca ca, chủ yếu vẫn là làm một xã hội văn minh tới người, hắn còn không làm được loại kia vì bản thân tư dục để trên trăm người vô tội mất mạng sự tình. Mặc dù trên lý luận những người này hẳn là bí cảnh lấy ra hư ảnh, nhưng tự mình tiếp xúc xuống tới thực tế là quá chân thực, cùng chân nhân không có gì khác nhau, hắn không dám đánh cược, không muốn lưu lại bất luận cái gì bóng ma tâm lý. Ngay từ đầu nhìn thấy thiên thạch bên trên chữ qua đi, hắn ngay tại suy nghĩ cái khác giải quyết chi pháp, cho nên Kiều Tuyết Doanh coi như không gọi hắn hảo ca ca, hắn cũng sẽ nếm thử cứu người. Nếu để cho Kiều Tuyết Doanh biết chuyện này, thu tập được phẫn nộ giá trị hẳn là sẽ phá trần a. Tổ An có chút ít ác thú vị địa phỏng đoán, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống nói cho nàng xúc động, so với kia mấy ngàn phẫn nộ giá trị, tựa hồ về sau nghe một cái xinh xắn tiểu nha đầu gọi mình hảo ca ca càng có lợi một chút. Đặc biệt là vừa nghĩ tới đối phương vẫn là đã từng hận không thể đối với mình giết chi cho thông khoái địch nhân, liền càng phát ra hăng hái. Chỉnh lý một chút cảm xúc, Tổ An đẩy cửa vào, Trần Vĩ thì bị trói gô cột vào một cây trụ bên trên. Cậu quan, trước đó liền nhìn ngươi không phải người tốt, khẳng định là ngươi cố ý hãm hại chúng ta. Trần Vĩ nhìn thấy hắn tiến đến, một đôi mắt nháy mắt đỏ, dãy rủa lấy muốn hướng hắn nhào tới, chỉ tiếc toàn thân bị trói. Đế tử Trần Vĩ phẫn nộ giá trị 444. Thành thật một chút. Một bên nha dịch cơ thủy hỏa bổng trực tiếp đánh ở trên người hắn, sau đó một mặt nịnh hót nhìn xem Tổ An, chớ có va chạm ngự sử đại nhân. Tổ An nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn ra ngoài, ta có lời muốn hỏi hắn, các ngươi đi ra bên ngoài trông coi. Vâng vâng vâng, những cái kia nha dịch binh sĩ nhao nhao nối đuôi nhau mà ra. Tiêu Tuyết Doanh cũng theo sau, đem đại môn đóng lại, sau đó cảnh giác ra bên ngoài quan sát, nhìn có cái gì người tiếp cận. Tổ An lúc này mới nói với Trần Vĩ, ta biết các ngươi là bị hoan uổng. Cậu quan, quả nhiên là ngươi. Trần Vĩ ánh mắt bên trong đều là hào quang cừu hận, vừa nghĩ tới phụ thân chết thảm, cái khác phụ lao hương thân cũng bị đại nạn này, hắn liền phẫn nộ giá trị không thôi. Đế tử Trần Vĩ phẫn nộ giá trị 999. Ngươi không muốn nhiều như vậy kích động, ta là tới cứu ngươi. Tổ An trầm dai nói. Cứu ta. Trần Vĩ nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi có hảo tâm như vậy. Trần đại ca, ta. Ca ca ta thật là tới cứu ngươi. Lúc này Kiều Tuyết Doanh cũng tới khuyên lơn. Nghe tới nàng cũng nói như vậy, Trần Vĩ nghi hoặc địa nhìn Tổ An một chút, không nói gì thêm. Tổ An lúc này mới lên tiếng nói, ta biết các ngươi là hoan uổng, bởi vì thiên thạch rơi xuống lúc ta ngay lập tức liền chạy tới, chứ đã khắc vào phía trên. Nghe tới hắn, Trần Vĩ toàn thân run lên, xong, chúng ta người của toàn thôn chết chắc. Tổ An kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi vì cái gì nói như vậy? Trần Vĩ hai mắt vô thần, cười khổ nói ra, nguyên bản ta còn muốn lấy có thể tra ra ai là khắc chữ người, như vậy chúng ta có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng dựa theo ngươi thuyết pháp, kia chữ là thượng thiên khắc, hoàng đế lại há có thể khoan dung chuyện như vậy. Khẳng định cuối cùng đều sẽ đem chịu tội đẩy lên trên người chúng ta, vì không để thiên hạ nhân tâm động loạn, chúng ta những người này khẳng định sẽ bị giết diệt khẩu. Một bên Kiều Tuyết Doanh nhịn không được nhìn Tổ An một chút, cùng phán đoán của hắn trên cơ bản không sai biệt lắm. Tổ An cũng không nghĩ tới cái này tên lô mãng một dạng gia hỏa vậy mà cũng có như thế tinh tế tâm tư, thế là nói ra, đã ngươi là người thông minh, vậy ta liền cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng, nhìn ngươi có gan hay không làm. Chương 183, Thiên Chi Phong Ấn chân chính giải pháp. Trần mỗ người không sợ trời không sợ đất, từ nhỏ lá gan liền lớn. Trần Vĩ ngạo nghễ nói, Tổ An đều có mấy phần bội phục, gia hỏa này ở trong môi trường này còn có loại khí thế này, xác thực viễn siêu thường nhân. Vậy thì tốt. Vậy ngươi liền nhận tội, nói những chữ kia là người khác. Tổ An lạnh nhạt nói. Tiêu Tuyết Doanh nguyên bản cũng tại hiếu kỳ hắn đến cùng có cái gì cứu người chi pháp, vừa nghe đến hắn lập tức sửng sốt, đây không phải đem người ta vào chỗ chết bức à. Ha ha ha, Trần Vĩ cũng cười lạnh, sợ không phải các ngươi tìm không thấy hung phạm, liền cố ý như vậy lừa gạt ta làm kẻ chết thay à. Trước đó còn tưởng rằng các hạ là người thông minh, không nghĩ tới y nguyên ngu như thế không thể thành. Tổ An nhịn không được lắc đầu. Ngươi! Trần Vĩ lập tức giận dữ, không có người nào cam tâm bị những người khác nói thành là ngu ngốc. Đế tử Trần Vĩ phẫn nộ giá trị 256. Tổ An lạnh lùng nói ra, ngươi cũng không nghĩ một chút, coi như ngươi không khai nhận, các ngươi lúc đầu vận mệnh cũng là chết chắc, ngươi nhận tội, còn chỉ dùng chết ngươi một cái này rất khó tuyển a. Trần Vĩ cả giận nói, đây chính là Chu Cửu tộc đại tội, ta làm sao có thể tùy tiện thừa nhận. Tổ An hồi đáp, Chu Cửu tộc. Theo ta nói biết mẫu thân ngươi chết sớm. Những năm này cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, vừa mới phụ thân ngươi cũng chết rồi, ở đâu ra cựu tộc. Trần Vĩ khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được bây giờ nhà bọn hắn liền chính chỉ còn lại một người. Cẩn thận suy tư một trận, Trần Vĩ vẫn lắc đầu một cái, không được, ngày bình thường trong làng có không ít cùng chúng ta nhà không hòa thuận, xung đột cũng không ít, vừa nghĩ tới ta vì bọn gia hỏa này mà chết, trong lòng ta liền kìm nén đến hoảng, dựa vào cái gì ta muốn hy sinh chính mình tắc thành cho bọn hắn. Vậy còn không như mọi người cùng nhau chết đâu. Tổ An nhướng mày, lần này thật có chút khó làm, nguyên bản nhìn ra hỏa này vai hùng bất phàm, cho là hắn có loại kia hy sinh bản thân thành toàn tập thể khí phách, không nghĩ tới tính cách của hắn càng giống cái tiêu hùng, mà không phải loại kia tình nguyện hy sinh anh hùng. Trần Vĩ lại mở miệng, ta không phải tham sống sợ chết, mà là không nghĩ cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi, tráng sĩ bất tử tức thôi, chết tức nâng đại danh hai. Đã thôn chúng ta người nhất định phải chết, vậy ta đi liên lạc bọn hắn, cùng bọn hắn nói rõ lợi hại quan hệ, ta có lòng tin đem bọn hắn toàn bộ liên hợp lại cầm vũ khí nổi dậy, vừa vặn thiên hạ khổ tần lâu vậy, nhất định có rất nhiều người hưởng ứng chúng ta. Các hạ hiểu rõ đại nghĩa, hiển nhiên cũng không phải vật trong ao, không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng mưu đại sự. Đến lúc đó vương hầu tướng lĩnh mặc cho ngươi tuyển, tuyệt không chỉ khi chỉ là một cái ngự sử. Đối phương dõng dạc một phen lý do thoái thác làm cho Tổ An đều có chút nhiệt huyết sôi trào, âm thầm cảm thán có ít người trời sinh liền có lãnh đạo khí chất, diễn thuyết cũng rất có sức cuốn hút, Trần Vĩ hiển nhiên chính là loại này, nếu không phải mình không phải người của thế giới này, nói không chừng thực sẽ bị hắn thuyết phục. Ngay trước triều đình quan viên mặt, nói những này đại nghịch bất đạo chi ngôn, ngươi sợ là không muốn sống. Tổ An lạnh lùng nói. Trần Vĩ trên mặt nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi, ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo nghễ nói, các hạ đã cùng ta nói nhiều như vậy, hiển nhiên cũng là người thông minh, mà lại đối tần hoàng bạo chính bất mãn, đã như vậy chúng ta không bằng bác đem lớn, vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh. Tổ An. Nghe tới câu kia lưu truyền mấy ngàn năm quen thuộc danh ngôn, hắn đột nhiên cảm giác được có chút miệng đắng lưỡi khô, ngươi sẽ không còn có cái tên gọi Trần Thắng A. Trần Thắng. Trần Vĩ khẽ giật mình, cái tên này không sai, vừa vặn ta vẫn nghĩ đổi cái danh tự. Vậy sau này ta gọi Trần Thắng. Tổ An. Có lầm hay không a? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao ngay cả Trần Thắng đều đi ra rồi? Tổ An cảm thấy suy nghĩ có chút loạn, nếu như gia hỏa này chính là trong lịch sử Trần Thắng, như vậy nếu như hắn cùng những thôn dân này cùng một chỗ bị giết, như vậy về sau có phải là liền không có bóc can khởi nghĩa rồi? Tần Triều cũng sẽ không nhanh như vậy diệt vong. Lịch sử kịch bản cũng liền hoàn toàn biến rồi. Tổ An sợ hãi cả kinh, thân là một cái người xuyên Việt. Không thay đổi kịch lịch sử tình là cơ bản tu dưỡng, quỷ biết cải biến trọng đại như vậy kịch bản, sẽ tạo thành như thế nào to lớn ảnh hưởng. Vậy xem ra cái này Trần Vĩ, a không đúng, bây giờ gọi Trần Thắng, nhất định không thể chết. Nghĩ đến đây, Tổ An phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, rốt cuộc minh bạch vì cái gì đây là thiên tri phong ấn. Bình thường người căn bản không có cách nào tra ra ai là khắc chữ người, kết cục chỉ có chết, dù là có tâm ngoan thủ lạt thông minh người căn cứ lịch sử ghi chép. Đem toàn thôn nhân đều giết diệt khẩu, nhưng bởi vì Trần Thắng cũng ở trong đó, như vậy cải biến lịch sử đi hướng, hơn phân nửa cũng là kết cục chắc chắn phải chết. Chỉ có đã hoàn thành triều đình lời nhắn nhủ điều tra nhiệm vụ, đồng thời lại bảo trụ Trần Thắng tính mệnh, hẳn là mới là phá trận chi pháp. Nghĩ đến trong lịch sử ghi lại mê hoặc thủ tâm sự kiện không hoàn toàn, năm đó người trong thôn mặt ngoài đều bị giết, trên thực tế hẳn là còn đào thoát một cái, chính là về sau Trần Thắng. Nếu là một mạch tin tưởng xét xử, chỉ sợ thật rơi trong hố. Nói đến Tuyết Nhi nha đầu này thật đúng là phúc của hắn tinh, lần này nếu không phải nàng, mình chỉ sợ cũng sẽ không kiên định như vậy địa muốn cứu người, sau đó liền pha ấn thất bại, chết cũng không biết chết như thế nào. Tổ An suy nghĩ như điện, tiếp lấy nói ra, cùng ngươi cùng một chỗ chung nâng đại sự liền miễn, ngươi cũng đừng nghĩ đến cổ động các thôn dân cùng ngươi làm một trận, mọi người có già có nghiệp, mà lại không ít người trên có già dưới có trẻ, làm sao có thể cùng ngươi làm loại này chu cựu tộc đại sự. Mặt khác ngươi cũng nâng lên có không ít người ngày bình thường cùng ngươi không hòa thuận, nếu như ngươi tìm bọn hắn không chỉ có không đồng ý, hơn phân nửa sẽ còn bán ngươi, cho nên ngươi bây giờ khởi sự thời cơ cũng không thành thủ. Trần Thắng mặt âm tình bất định, trước đó hắn là một bầu nhiệt huyết, hiện tại trải qua hắn như thế vừa phân tích, lập tức ý thức được đúng là như thế, vậy làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi chết ta. Tổ An trầm giọng nói ra, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, ngươi liền trực tiếp nhận tội, thừa nhận chữ là ngươi khác. Chấm dứt án này. Sau đó ta sẽ lại đem ngươi cứu ra, sau đó biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, ngươi mai danh nhận tích cũng tốt, muốn làm sự tình khác cũng được, chính ngươi quyết định. Trần Thắng đồng thời không trả lời ngay, mà là nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, ngươi tại sao phải giúp ta? Tổ An biết hắn bực này kiêu hùng tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng người khác, nghĩ nghĩ đáp, ta vốn là không nghĩ lẫn vào chuyện này, giết các ngươi chấm dứt, nhưng không chịu nổi hảo muội muội của ta thay các ngươi cầu tình. Lại thêm ta cũng không phải lạm sát người, cho nên mạo hiểm giúp ngươi một cái. Một bên Tiểu Tuyết Doanh cũng không ngừng địa phụ họa, không sai, Trần Đại ca ngươi có thể tin tưởng hắn, hắn người này mặt ngoài mặc dù có chút hỏng, thực chất bên trong trên thực tế vẫn là cái không sai người. Tổ An một mặt phiền muộn, nghĩ thầm ngươi đây là đang khen người vẫn là đang mắng người đâu. Thấy Trần Thắng trầm mặc không nói, Tổ An lập tức lại hạ một cái mánh dược, nếu như ngươi không đồng ý, ta lập tức liền sẽ giết ngươi. Ta sẽ không bước lên ngươi khả năng tiết lộ ta vừa mới nói chuyện phong hiểm. Nghe tới hắn nói như vậy, Trần Thắng ngược lại thở dài một hơi, tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau đó mấy người thương nghị một chút chi tiết, sau đó tổ an ra ngoài đem Vương Đại Nhân tìm đến, hắn đã cung khai, chứ chính là hắn vụng trộm đi khác. Cái kia Vương Đại Nhân không khỏi đại hỉ, vẫn là ngự sử đại nhân có biện pháp, hạ quan bội phục A.